Chương 1, mùa đông khắc nghiệt. Gió bấc gào thét quận lên lông lông đại tuyết, vút vung lòng cửa sổ. Lãnh khí theo khe cửa chui vào, hàn ý thấu xương, hô hấp tại đều là xương trắng. Sơ Hạ cổ tay bị chụp tại một danh thiếu niên trong tay, vừa mở miệng, an miệng đầy gió lạnh. Đã là nước đóng thành băng mùa, trên người của nàng vẫn còn mặc vài món đơn bạc quần áo, đông lạnh được run lẩy bẩy, nói chuyện cũng không lớn lưu loát, ngươi nghe ta nói, ta cứu ngươi chuyện này là cái hiểu lầm. Ngày ấy ta chính là đi ngang qua, thuận tay đem ngươi nhặt được trở về, lại tu tu bổ bổ, cứu ngươi người căn bản không phải. Ta tự còn chưa bật thốt lên, mi tâm tự dưng dâng lên thiêu đốt cảm giác, giống như là một cái đốt hồng gậy sắt, trực tiếp thọc tiến vào, nóng được nàng suýt nữa cắn chót lưỡi, ngất đi. Vẫn là không cách đem chân tướng nói ra khỏi miệng. Sơ Hạ đau ra một thân mồ hôi lạnh, tinh tường nhận thức đến mình bị nội dung cốt truyện hạn chế sự thật, từ từ thở hổn hển khẩu khí. Đại mi tâm kia cổ thiêu đốt cảm giác rút đi, mới vừa dương mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt này danh bạch y thiếu niên. Ba ngày, mỗi khi nàng ý đồ làm sáng tỏ cái này điều lầm, liền sẽ nhận đến nghiêm khắc trừng phạt. Nghiêm trọng thì sẽ trực tiếp đau đến ngất đi. Sơ Hạ từ bỏ dãy rủa, chiếu nguyên nội dung cốt truyện bắt đầu mặt vô biểu tình đọc lời kịch. Ngươi nói đúng, là ta cứu ngươi, này ân không có gì báo đáp, không bằng ngươi lấy thân báo đáp. Thiếu niên ở trước mắt có chút trừng lớn song mâu. Hắn gọi Mục Thiên Huyền, là khuynh thế tiểu y tiên trong quyển tiểu thuyết này nam chính. Ba ngày trước, Sơ Hạ tại một trận đau đầu kịch liệt sau xuyên thương, tỉnh lại lần nữa thì đã trở thành bản tiểu thuyết lý cùng tên ác độc nữ phụ Thịnh Sơ Hạ. Cùng đại bộ phận tiểu thuyết kịch bản không sai biệt lắm, thân là triệu chi tức đến vung chi tức đi, thúc đẩy nội dung cốt truyện công cụ người. Vị này nguyên thư ác độc nữ phụ, làm ra chuyện ngu xuẩn, liệt đi ra có thể có một sọ. Tỷ như mạo danh lĩnh nữ chủ cứu nam chủ công lao, không có việc gì cho nam chủ hạ chút không thể miêu tả được, gia nhập nhân vật phản diện trận doanh, cấu kết đại bộ trăng doãn, làm đủ chuyện xấu làm tuyệt, còn vọng tưởng đem đoan nước chụp tại nam chủ trên đầu, ý đồ khiến hắn chúng bạn xa lánh. Thật là lại xuẩn lại độc lại điên phê. 500 vạn chữ toàn thư, có ít nhất 300 vạn tự vị này nữ phụ đều lao tới tại hãm hại nam nữ chủ tiền tuyến, dùng đánh mạng thuyết minh ác độc hai chữ, vinh đăng vì người đọc chán ghét nhất nhân vật đứng đầu, cuối cùng tự làm tự chịu, bị nam chủ đánh gãy kinh mạch, tù cấm tại hối quá nhai, trở thành nam chủ truy thê hỏa táng chàng trên đường một khối đá cây chân. Nếu là như vậy liền xong rồi, còn không đủ để thể hiện nhân vật này công cụ người thuộc tính, bị phế tu vi Thịnh Sơ Hạ tù nhân tại hối quá nhai 2 năm, chết cũng không hối cải. Càng nghiêm trọng thêm, nghe nói nam nữ chủ sắp thành thân tin tức, ghen tị nhanh hơn muốn nổi điên, lại nam nữ chủ thành hôn cùng ngày, chạy ra hối quá nhai, xuất hiện hai người trong hôn lễ, yêu cầu nam chủ cùng nữ chủ hủy bỏ hôn ước, cùng nàng thành thân. Nam chủ đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thịnh Sơ Hạ tồn ngọc thạch câu phần tâm tư, lừa đến thánh mẫu nữ chủ một ly rượu mừng, nhân cơ hội ám sát nữ chủ, kết quả bị nam chủ dẫn đầu phát hiện tâm tư, một kiếm chém giết, phơi thây tại chỗ. Vì nam nữ chủ tuyệt mỹ tình yêu hỏa thượng viên mãn dấu trong tròn. Sơ Hạ một ngụm lao máu khó chịu tại trong cổ họng, trực tiếp tức thành cá nóc. Lúc này nội dung cốt truyện vừa mới tiến đi được mở đầu, nam chủ Mục Thiên Huyền phụng sư mệnh sơ sơ xuống núi, truy tung thiên diện hồ ly, bị ám toán độc mù hai mắt, vì nữ chủ Nguyễn Tinh Điểm cứu. Nguyễn Tinh Điểm tại cấp hai mắt của hắn dùng qua dược sau, nhận được nam nhị lâm nguyện thư, có việc gấp muốn trước hành rời đi, liền đem còn hôn mê Mục Thiên Huyền lưu lại tiểu nhà tranh trong. Này hết thảy đều bị Thịnh Sơ Hạ nhìn ở trong mắt. Thịnh Sơ Hạ lặng lẽ đem Mục Thiên Huyền mang về nhà trùng, chờ hắn tỉnh lại. Dối xưng là chính mình cứu hắn, chỉ tự không đề cập tới Nguyễn Tinh Điểm. Từ nhỏ trưởng tại tướng quân Lăng Mục Thiên Huyền, 18 năm đến hiếm khi tiếp xúc qua người ngoài, không biết lòng người hiểm ác, tin Thịnh Sơ Hạ lời nói. Thịnh Sơ Hạ yêu cầu hắn báo ân. Hắn đã đáp ứng. Thịnh Sơ Hạ sớm đã tạo mối tính toán, muốn hắn lưng thuận hôn nước, đối hắn tổn thương tốt, liền thuận lý thành trương mang theo mẫu thân của mình tiêu thị, mượn hắn che trở rời đi Thịnh gia. Từ nay về sau đi theo phía sau hắn, làm nửa bổn thư con chồng trước. Nghĩ đến con này con chồng trước nguyên thư kết cục, xuyên thành ác độc nữ phụ Sơ Hạ, phun ra một ngụm trọc khí. Mục Thiên Huyền vẻ mặt hoang mang. Hắn tự có ký ức khởi liền ngủ ở ngăn cách tướng quân lăng, mỗi ngày nhìn thấy trừ sư phụ sư nương, cũng chỉ có một cái sẽ không nói chuyện không biết viết chữ cấm nô. Hắn hiển nhiên không thể lý giải như thế nào ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Nguyên thư Thịnh Sơ Hạ chính là nhìn ra điều ấy, được đà lớn tới, lừa gạt thiếu niên không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đem hắn đi trong hố mang. Cái gì gọi là lấy thân báo đáp? Thiếu niên trường kỳ quyết thiếu cùng người khai thông, nói chuyện ngữ tốc thông thả, từng câu từng từ, thanh âm có vẻ khàn khàn. Ánh mắt của hắn tinh thuần được giống như đầu mùa xuân hòa tan đông tuyết, không pha tạp một tia tạp chất, liền như thế thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Sơ Hạ, chân bóng trắng non khuôn mặt thượng hơi mang vài phần tính trẻ con. Lấy thân báo đáp, chính là ta ngươi kết làm vợ chồng. Trong nguyên thư, Thịnh Sơ Hạ nói như thế, đây là chúng ta quy củ của nơi này, ân cứu mạng đều là muốn lấy thân báo đáp. Sơ Hạ không mặt mũi đọc lên nguyên thư câu này lời kịch. Nam chủ là nữ chủ, cùng nữ chủ đoạt nam nhân, nhất định là muốn bị pháo hôi chết. Nàng còn không nghĩ tìm chết. Lấy thân báo đáp chính là. Sơ Hạ do dự hạ, đột nhiên té nhào vào Mục Thiên Huyền bên chân, nghĩ ngang, cắn răng nói, Mục công tử, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, thỉnh ngài thu ta làm đồ đệ, mang ta hồi Phụng Kiếm Sơn Trang, ta nguyện đi theo ngươi tả hữu, phụng dưỡng ngươi cả đời. Sơ Hạ tự tiện sửa lại nguyên thư lời kịch, đã làm tốt mi tâm thiêu đốt đau nhức hôn mê đi qua chuẩn bị, kỳ quái là, kia cổ thiêu đốt cảm giác vẫn chưa xuất hiện. Nàng chớp chớp mắt, khó có thể tin. Chẳng lẽ chỉ sửa đổi lời kịch, không sửa đổi kết quả, liền sẽ không nhận đến trừng phạt. Thịnh Sơ Hạ bức thiết muốn trở thành Mục Thiên Huyền vị hôn thê, ngoại trừ bị Mục Thiên Huyền dung mạo kinh diễm ngoại, nguyên nhân lớn nhất là nàng muốn mượn thân phận của Mục Thiên Huyền, rời đi tù khốn nàng cùng mẫu thân thị phụ. Nếu có thể bái Mục Thiên Huyền vi sư, cũng là có thể quang minh chính đại cùng hắn đi Phụng Kiếm Sơn Trang đường con chồng trước. Sơ Hạ hành động kinh đến Mục Thiên Huyền. Thiếu niên buông ra chế trụ cổ tay nàng tay kia, kinh ngạc nói: bái ta làm thầy. Đối, thỉnh ngài mang ta hồi Phụng Kiếm Sơn Trang. Sơ Hạ bắt đến quy tắc bím tóc, có tính toán. Thịnh gia nhất định là muốn rời đi, không đi nữa, nàng cùng Tiêu thị đều sẽ táng thân ở trong này. Thu đồ đệ một chuyện, cần báo cáo sư phụ, ta tạm làm không được chủ. Mục Thiên Huyền ngữ tốc dần dần khôi phục bình thường, ôn ôn nhu nhu nói, ta chờ được. Sơ Hạ từ mặt đất đứng lên, sư phụ, ngài trước dưỡng thương. Còn chưa chính thức bái sư, sư phụ hai chữ đã kêu lên, Sơ Hạ đem Mục Thiên Huyền phủ về trên giường. Mục Thiên Huyền bị thiên diện hồ ly độc mù hai mắt, thân trung ba đao, ánh mắt hắn độc tố đã bị Nguyễn Tinh điểm dược thanh trừ sạch sẽ, vết thương trên người còn cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Sơ Hạ cầm lấy lạnh lẽo như sắt chăn thay hắn che thượng. Tháng chạm thời tiết, tuyết rơi một ngày lại một ngày, trong phòng ngay cả cái chậu than đều không có, đông lạnh được hai chân lạnh băng, vừa mới đứng lên, hai chân như bị ghim vào băng lăng. Sơ Hạ chịu đựng cơn lạnh, ngắm nhìn bốn phía, phòng ở cũ nát đơn sơ, cửa sổ dán dây cửa sổ đã bị thổi phá, phong từ bốn phương tám hướng đổ vào. Như thế gian khổ hoàn cảnh, không đem nguyên thân mẹ con đông chết, thật là cái kỳ tích. Ấm áp điểm chăn đều bị nguyên thân lấy đi cho mẫu thân Tiêu thị sưởi ấm, Sơ Hạ không có biện pháp, bò lên giường, da mặt dày ôm lấy Mục Thiên Huyền, dùng chính mình thân thể cho hắn sưởi ấm. Bởi vì nàng cũng lạnh, khó trách nguyên thân như vậy bức thiết muốn rời khỏi Thịnh gia, Thịnh gia đây là đánh làm cho các nàng mẹ con chết chủ ý, nàng dù sao cũng là Thịnh gia nhị tiểu thư, những kia bà mụ nhóm dám như vậy cắt xén mẹ con các nàng hai người hàng ngày đồ dùng, hiển nhiên là Thịnh gia lão thái thái ngầm đồng ý Mục Thiên Huyền trên người so nàng lược ấm áp chút, hắn bị thương, ngắn ngủi tỉnh lại sau, một thoáng chốc, rơi vào nặng nề trong mộng đẹp. Sơ Hạ nhìn chằm chằm gò má của hắn. Khuynh Thế Tiểu Y tiên quyển sách này dùng rất nhiều hoa mỹ tràn đầy từ đến miêu tả Mục Thiên Huyền diện mạo, nếu nhất định muốn dùng một cái từ nói đến tổng kết, Sơ Hạ nghĩ đến thứ nhất từ chính là Bạch Bích Vô Hà, khinh vân xuất tụ. Vị thiếu niên này kiếm hiệp nhiều năm ở tướng quân lăng, hiếm thấy dương quang, da thịt ít một chút huyết sắc, cũng nguyên nhân cái này, khí chất của hắn sạch sẽ đến mức tựa như là côn luân sơn niên trắng non tuyết, mãi mãi trưởng không trong không nhiễm bụi bặm minh nguyệt. Có được như vậy cao nhất mỹ mạo cùng tư chất, lại xuất thân Phụng Kiếm Sơn Trang, vốn nên thuận buồn xuôi gió cả đời, lại tình lộ nhấp nô. Bởi vì Thịnh Sơ Hạ chặn ngang một chân, Mục Thiên Huyền cùng Nguyễn Tinh Điểm tình cảm tuyến dùng đường núi 18 con hình dung cũng không quá phận, mấy trăm vạn trường văn, cơ hồ đều là nữ chủ cùng các lộ nam phụ hận hải tình điên, thẳng đến đại kết cục Mục Thiên Huyền mới khó khăn lắm thượng bị. Cùng hắn khúc chết tình cảm đường nét thành tươi sáng so sánh, là hắn khí phách phấn chấn sự nghiệp tuyến. Mục Thiên Huyền dựa vào thần kiếm Trạng Xuân, tuổi còn trẻ liền thanh danh lan truyền lớn, một lần chu sát hai họa giang hồ mấy thập niên nữ ma đầu Sở Tú Tú, diệt trừ Ly Hoa cùng, ngự trên long đài bị mọi người ủng hộ vì tân nhiệm võ lâm minh chủ, mở ra thuộc về Mục Thiên Huyền thần thoại thời đại. Sơ Hạ nhớ lại trong nguyên thư nội dung cốt truyện, bất chi bất giác, đôi mắt nhẹ đóng, ý thức dần dần mơ hồ. Ngủ ở nàng bên cạnh Mục Thiên Huyền, lại trong giấc ngộng nhíu mày. Lớn huyết sắc, cùng trước mắt răng đèn kết hoa đỏ ửng ở cùng một chỗ, nồng được phảng phất hội chảy xuôi. Mục Thiên Huyền mặc hỉ phục, đè lại bên hông miệng vết thương, chống chạm xuân kiếm, nghiêng ngả chạy trốn. Một đạo bóng người lặng yên ngăn chặn đường đi của hắn. Màu đỏ áo cưới, hỏa giống nhau tại con ngươi của hắn trong thiêu đốt, thêu màu vàng phượng hoàng vào áo, tại trong gió đêm giơ lên tàn nhẫn độ cong. Mục Thiên Huyền nuốt xuống hầu trung mùi tanh. Nguyễn Tinh Điểm giơ lên trong tay nhuốm máu truy thủ, hướng hắn đâm tới, đi chết đi. Mục Thiên Huyền chém ra chạm xuân kiếm, tại nàng cổ tay tại tìm một kiếm, âm thanh khàn khàn, vì sao? Bởi vì ngươi vốn là đáng chết. Nguyễn Tinh Điểm hận ý nồng đậm như máu, hung tợn cắn răng, như là muốn đem hắn nuốt ăn vào bụng, con trai của Sở Tú Tú, từ nhỏ chính là có tội. Hình ảnh đột nhiên chuyển. Xanh thắm trời quang treo mãnh liệt kim dương. Mục Thiên Huyền quỳ tại xét hỏi tội trên này, tóc rối tung, đầu cụ xuống, đầu lưỡi liếm khô nước khoe môi. Trường quản Phụng Kiếm Sơn Trang hình luật sư thúc vô tình đọc, Mục Thiên Huyền, Ly Hỏa cung yêu nữ Sở Tú Tú chi tử, lẫn vào Phụng Kiếm Sơn Trang, dụng tâm kín đáo, từ ngay ngày đó, đánh gãy tay chân kinh mạch, phế bỏ suốt đời sở học, ghim vào Cửu Mai Hủ Cốt Đinh, trục xuất Phụng Kiếm Sơn Trang, vĩnh không triệu hồi. Dưới đài truyền đến bàn luận xôn xao thanh âm, hắn chính là Sở Tú Tú tìm 18 năm nhi tử, Sở Tú Tú vì tìm hắn, người không người quỷ không ra quỷ, điên rồi trọn vẹn 18 năm. Là bị sát hại Sở Tú Tú, tự tay giết mẫu, đây là muốn bị thiên lôi đánh xuống, hắn còn có mặt mũi nào đi gặp Sở Tú Tú cùng lục thừa? Lục Thừa là Sở Tú Tú phu quân, hắn ruột phụ thân, bị phế trừ tu vi, đinh cửu mai hủ cốt đinh Mục Thiên Huyền, nằm tại âm lãnh trong địa lao, dưới thân máu chảy ồ ạt. Mở nhạt ngọn đèn phá vỡ trùng điệp hắc ám, chiếu ra mở cửa sắt ra đi vào đến lưỡng đạo bóng người. Thiếu niên cổ tay tại máu vết thương thịt mơ hồ, hắn chịu đựng đau nhức, run run rẩy rẩy nâng tay lên, muốn bắt lấy sư phụ vào áo, cuối cùng lại vô lực buông xuống. Sư phụ cùng sư nương nhận nuôi ta, thật sự chỉ là vì lợi dụng ta. Sư nương ngu tư quy giữ tận cười, đây là ngươi cùng Sở Tú Tú cái kia đồ đệ tiện báo ứng, đều là Sở Tú Tú, là nàng. Ngươi muốn trách thì trách nàng hảo, là nàng hại chết ta Tiểu Tiếu. Ta Tiểu Tiếu khi chết mới chỉ có 5 tuổi, nàng như vậy tiểu, như vậy tiểu quý, trung Sở Tú Tú đoạn hồn trường, da thịt tấp tấp bong ra, trọn vẹn đau 3 tháng mới tắt thở. Ngu Tư Quy cắn môi cánh hoa, giang tại hiện ra tinh hồng, chỉ có mẹ con các ngươi tướng tàn, mới có thể hiểu biết ta mối hận trong lòng. Sở Tú Tú tắt thở kia một cái trước mắt, phát hiện giết nàng chính là nàng cùng con trai của Lục Thừa, biểu tình thật là làm người ta thoải mái. Hắn tại Phụng Kiếm Sơn Trang 18 năm, là Ngu Tư Quy cùng Trúc Trường Sinh trăm phương ngàn kế kế hoạch một hồi báo thù, Mục Tiên Huyền thân ở nhân gian, như vào địa ngục. Hắn mê man bỏ, đau đến cực hạn, cười ra tiếng, hầu trung phát ra ôi ôi tiếng vang. "Đừng cười, khó nghe." Có người tại đỉnh đầu hắn nói. "Ngươi là ai?" "Ta." "Tên của ta sớm đã quên, bọn họ cũng gọi ta Quỷ Ý Điệp, bất quá, ta cũng không phải là quỷ." "Số tiểu tử, coi như ngươi mạng lớn, bị ta từ bãi tha ma nhặt về đến. Ánh đèn cháy lên, lay động cây nến, lồng cầm đèn người khuôn mặt. Người kia âm u một thân hắc, cả khuôn mặt đều là đao kiếm cắt ngân, tuy rằng khủng bố, so với những kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử muốn thuận mắt rất nhiều. Hắn lắc đầu, tiếc hận thở dài, hạ thủ tra tấn ngươi người quá mức lòng dạ ác độc, thân thể của ngươi đã hủy, chúng ta tự phụ rượu thủ hồi xuân, cũng chỉ có thể lại kéo dài ngươi thọ mệnh 2 năm. 2 năm, đủ. 2 năm thời gian, đủ để cho hắn đem tất cả hại hắn người đều đưa vào địa ngục. Là ai đem ngươi tra tấn đến tận đây? Quỷ Y tò mò hỏi. Một cái ta từng làm như mẹ đẻ nữ nhân. Quỷ Y liền sáng tỏ, trong địa ngục đi qua một lần, trở về nhân gian, chính là mới bắt đầu. Nơi này chúc lâu là ta tự tay sở kiến, sau này ngươi liền lấy lầu vì họ, cho mình lấy một cái tân tên đi. Mục Tiên Huyền kinh mạch đứt từng khúc tay, suy yếu ở trên giờ giặc giường cắt. Quỷ Y liền ngưng mắt nhìn kỹ, hắn cắt chính là yếm tự. Một cái yếm tự, tổng kết này hoang đường buồn cười hơn nửa đời. Cắm vào thẻ đánh dấu sách tác giả có lời muốn nói, mở ra tân văn đây, đây là cái nam chủ trọng sinh hồi 5 năm trước, cùng 5 năm trước chính mình, cùng dùng một bộ thân thể, đoạt người trong lòng câu chuyện. Gỡ mìn, hai cái đều không phải lương thiện, sẽ có rất nhỏ cường thủ hào đoạt tình tiết. Chương 02, phanh phanh phanh, rung trời tiếng đập cửa, đồng thời bừng tỉnh trên giường ôm nhau hai người, Mục Thiên Huyền dương đôi mắt, đáy mắt thuần chỉ bị lệ khí thay thế được, ánh mắt lạnh băng, như ngưng kết ngàn năm hàn sương. Sơ Hạ sau gáy tự dưng tóc gáy dựng ngược, theo bản năng nhìn về phía Mục Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền nhắm hai mắt, lại mở mắt ra. Đáy mắt lại khôi phục duy thuộc tại thiếu niên Mục Tiên Huyền trong bắt. Nhị tiểu thư, nên uống thuốc. Ngoài cửa vang lên bà mụ thanh âm. Sơ Hạ đối Mục Tiên Huyền so cái suy động tác, đến gần hắn bên hai, nhỏ giọng nói, là nhà ta người hầu, sư phụ, ngươi trước giấu đi, đừng cứ gọi các nàng phát hiện ngươi. Sư phụ. Mục Tiên Huyền ánh mắt khát thường. Sơ Hạ đứng dậy, mở ra cửa phòng. Ngoài phòng phong tuyết đã ngừng, trong viện đống thật dày mấy lại tuyết, khô gầy cành cây chịu không nổi tuyết động, ngẫu nhiên tuân ra ken két chi đứt gãy tiếng vang. Đứng ở trước cửa có ba người, cầm đầu là lao thái thái trong viện người. Còn lại hai cái là Thịnh Sơ Tuyết cùng Tống Thị Quân mẹ con trong viện người. Tống Thị Quân là khối thân thể này mẹ kế, hiện giờ Thịnh gia đương gia chủ mẫu. Tống Thị Quân gả vào Thịnh gia sau, sinh ra nữ nhi Thịnh Sơ Tuyết, nhân nàng nhan sắc thù lệ, công phu trên giường kinh người, những năm gần đây vẫn luôn thâm được Thịnh Tiên Phóng, cũng chính là Thịnh Sơ Hạ tiện nghi cha sủng ái. Trừ Thịnh Sơ Hạ mẹ đẻ Tiêu Di Nương, Thịnh gia hậu viện lại không thiết thất. Nói lên Thịnh Sơ Hạ mẹ đẻ Tiêu Di Nương Tiêu Dục Uyển, tuổi trẻ khi cũng là khó gặp mỹ nhân. Tiêu Thị xuất thân thấp hèn, có cái thanh mai trúc mã người yêu, tên là Hạ Minh Du. Hạ Minh Du vào kinh đi thi năm ấy, Tiêu Dục Uyển bị Thịnh Thiên Phóng kinh hồng thoáng nhìn, nhớ mãi không quên, cường thủ hào đoạt, nạp vì thị thiếp. Tiêu Dục Uyển từ ban đầu thà chết chứ không chịu khuất phục, càng về sau tâm như cho tàn, hai người dây dưa mười mấy năm, còn sinh ra nữ nhi Thịnh Sơ Hạ, cầu hết câu chuyện có thể nói thượng 3 ngày 3 đêm. Tại một lần sinh hoạt vợ chồng chung, Tiêu Dục Uyển thừa dịp Thịnh Thiên Phóng chưa chuẩn bị, dùng dấu ở phía dưới gối đầu chủy thủ đâm tổn thương Thịnh Thiên Phóng. Thịnh Thiên Phóng triệt để tâm lạnh, đem nàng cùng Thịnh Sơ Hạ nhốt tại khô hà tiểu viện trong, đương trên đời này lại không mẹ con các nàng hai người. Trong phủ Thịnh truyền Tiêu Dục Uyển đi vào phủ khi đã có thai, cho Thịnh Thiên Phóng đội nón xanh, cho cắm sừng. Thịnh Sơ Hạ sau khi sinh vẫn luôn vì Thịnh gia lão thái thái sợ không thích. Hơn nữa Tiêu Dục Uyển bị đoạt sau khi trở về, Thịnh Thiên Phóng tâm tư đều đặt ở trên người nàng, xem nhẹ Nguyên Phối, dẫn đến Nguyên Phối thân nhiễm trọng tật, buồn bực mà chết. Nguyên Phối sinh ra Thịnh gia đại công tử đối Tiêu Thị mẹ con hai người có sở giận chó đánh mèo, Thịnh Sơ Hạ cùng Tiêu Thị bị nhốt tại khô hà tiểu viện trong ngày thật không tốt qua. Cho đến Tống Thị gả vào Thịnh gia vì kế thất, sinh hạ nhất nữ đặt tên Thịnh Sơ Tuyết, Thịnh Thiên Phóng yêu như chân bảo, tâm tư chuyển rời đến mẹ con các nàng trên người của hai người. Thịnh Sơ Hạ cùng Tiêu Thị tại trong tiểu viện ngày càng là họa vô đơn chí. Tống Thị mẹ con rất sợ Tiêu Thị lại sủng, liên tiếp nhằm vào Thịnh Sơ Hạ mẹ con, ngầm dung túng ác người hầu khi dễ Thịnh Sơ Hạ mẹ con hai người, đều là chuyện thường ngày. Nửa năm trước, Tống Thị lấy Thịnh Sơ Hạ tại Lao Thái Thái đại thọ sông lên đụng Lao Thái Thái làm cớ, phạt nàng quỳ tại kết băng trên hồ. Thịnh Sơ Tuyết sớm đã sai người tại băng thượng tạc cái động, Thịnh Sơ Hạ vô ý ngã vào hồ băng trùng, tuy bị đại công tử kịp thời phát hiện, từ trong nước vớt lên, cứu trở về một cái mạng nhỏ, lại bệnh căn không dứt tử, muốn giải kỳ uống thuốc, áp chế lạnh tận. Thịnh Sơ Tuyết không giết chết vị này nhị tiểu thư, ác độc được sai người tại Thịnh Sơ Hạ dùng trong thuốc bỏ thêm chút nữa đồ vật, dẫn đến Thịnh Sơ Hạ trên mặt dài ra xấu xí hồng ban, không thể không suốt ngày lấy mạng che mặt che mặt. Cửa vừa mở ra, ba mụ nhóm liền thô man vô lễ mà hướng tiến vào, lấy ra bát uống, ngã tràn đầy một chén màu hổ phách dược canh, thỉnh nhị tiểu thư uống thuốc. Sơ Hạ đè ép trên mặt mạng che mặt, quay đầu nhìn về phía giường, trên giường Mục Thiên Huyền đã không thấy bóng dáng. Nàng yên lòng, đi tới bàn bên cạnh, bưng lên chén thuốc. Ba mụ nhóm tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nàng, tam tiểu thư Thịnh Sơ Tuyết đã phân phó, muốn tận mắt thấy nhị tiểu thư uống thuốc. Thịnh Sơ Tuyết tính tình nuông chiều, khắt khe hạ nhân, trong phủ hạ nhân không sợ nàng, cố tình tại Lao Thái Thái trước mặt, cùng chỉ cựu nhỏ giống như, hướng được Lao Thái Thái xoay quanh, có Lao Thái Thái này tỏa chỗ dựa, liền ra chủ Thịnh Tiên Phóng đều lấy nàng không biện pháp. Sơ Hạ vén lên mạng che mặt, nghiêng mình dựa tại trên xà nhà Mục Thiên Huyền, nói đúng ra, hẳn là gọi là lâu yếm. Không sai, Mục Thiên Huyền trong thân thể này lũ hồn phách, là trọng sinh hồi 5 năm trước lâu yếm. Mục Thiên Huyền bị sư nương ngu tư quy tra tấn đến chết, để tại bãi tha ma, bị quỷ y nhặt được trở về, dựa độc cùng dùng, rốt cuộc đem hắn từ trong quỷ môn quan ném hồi nhân gian. Mục Thiên Huyền cả đời từ bị Trúc Trường Sinh cùng Ngu Tư Quy nhận nuôi tính khởi, từ đầu tới đuôi đều là bọn họ hai vợ chồng vì ái nữ Trúc Tiếu Tiếu báo thù rửa hận một quân cờ. Sống sót Mục Thiên Huyền tên giả Lâu Yếm, ở trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, chu sát Nguyễn Tinh Điểm, tàn sát Phụng Kiếm Sơn Trang, chính tay đâm ngày xưa sư tôn sư mẫu, ngắn ngủi 2 năm trở thành tiếng xấu chiêu đại ma đầu. Đại ma đầu thân thể sớm đã bị độc xấu, như quỷ y lìa lời nói, không ra 2 năm thời gian, độc phát thân vong. Lâu Yếm cho rằng chính mình tự tay giết mẫu, lại giết sư phụ sư nương, tàn sát sư môn, huyết tẩy giang hồ, tội ác tày trời, chết đi hồn phách sẽ trực tiếp rơi vào 18 tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Bạn không ngờ rằng, lại mở hai mắt ra, đã trọng sinh hồi 5 năm trước. 5 năm trước khối thân thể này, tay chân gân còn chưa bị đánh gãy, ngũ tạng lục phủ cũng không bị kịch độc ăn mòn, ngay cả sư phụ sư nương tiêu phí 18 năm, tự tay vì hắn bày ra ván cờ, cũng còn không có hạ cờ. Lâu Yếm ngửa mặt lên trời cười to. Ông trời đem hắn đưa về 5 năm trước, cho hắn làm lại từ đầu cơ hội, muốn hắn đem này đó tên lừa đảo đều đưa vào địa ngục. Lúc này đây, hắn là hạ cờ người, tất cả mọi người sẽ trở thành trong tay hắn quân cờ, kiếp trước hắn sở gặp, hắn muốn bọn họ từng cái hoàn trả. Nhưng rất nhanh Lâu Yếm phát hiện không thích hợp. Trong khối thân thể này còn có một người khác, 5 năm trước Mục Thiên Huyền. Cái kia còn không có lưng meo đỏ máu, không có chúng bạn xa lánh, 5 năm trước chính mình. Cùng 5 năm trước chính mình cùng dùng một khối thể xác, rất không thuận tiện làm việc. Hắn cùng 5 năm trước chính mình các không có quy luật, lần này tỉnh lại, đã rời đi tướng quân lăng, đi vào thịnh gia. Ngoài ý muốn là, kiếp trước cái kia lừa gạt hắn, hiệp ân báo đáp thịnh gia nhị tiểu thư, không hiểu thấu làm đồ đệ của hắn. Tưởng cũng biết, là 5 năm trước chính mình làm việc tốt. Lâu Yếm không chút để ý thưởng thức trong tay ngọc sức, miễn cương vùng xuống ánh mắt. Chén kia dược canh không thể uống. Uống nữa đi xuống, không ra 2 năm, tiểu cô nương này liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Kê đơn người ngoan độc đến cực điểm, không ngừng tưởng hủy dung mạo của nàng, còn muốn mạng của nàng. Kiếp trước vẫn là hắn mang theo thịnh sơ hạ, bái phòng dược vương cốc trong thần ý để, lại độ nàng công lực, mới bảo nàng tính mệnh. Sơ hạ bưng lên bát, lại buông xuống, nói, dược quá nóng, lạnh uống nữa. Này dược thừa dịp nóng uống mới có hiệu quả. Lắm miệng, đường đường thịnh gia nhị tiểu thư, khi nào đến phiên ngươi cái này nô tài khoa tay một chân. Sơ hạ không giả sát thái, ngồi xuống. Chính ma ma bị nẹn hạ. Nàng là lao thái thái bên cạnh, cũng là có mặt mũi, trong phủ cái nào không cho nàng 3 phần mặt mũi. Thời tiết rất lạnh, lượn lờ bay lên không nhiệt khí tán rất nhanh, Trình Ma Ma kiên nhẫn, nhắc nhở, nhị tiểu thư, dược lạnh. Sơ hạ lấy tay dò xét mép bát, lạnh qua đầu, mấy người các ngươi, lại đi ngao một chén. 3 cái bà mụ sắc mặt đều khó coi. Trình Ma Ma đạo, nhị tiểu thư, chúng ta đều là hạ nhân, y mệnh lệnh làm việc, ngài chơi tiểu tính tình, chậm chế uống thuốc canh giờ, hỏng rồi chính mình thân thể, chúng ta được gánh tội không dậy. Sơ hạ hừ lạnh một tiếng, không có động tác. Nhị tiểu thư, đắc tội. Hai người các ngươi, hảo hảo hầu hạ nhị tiểu thư uống thuốc. Rõ ràng cho thấy tính toán cường rót. Nguyên thư cũng từng nói 2-3 câu đề cập, thịnh sơ hạ phục rồi hơn nửa năm dược, thuốc kia chua xót khó có thể nuốt xuống, có khi không muốn uống thuốc, cũng sẽ bị bà mụ nhóm án cứng rót. Tiêu thị mẹ con vô quyền vô thế, tại này tiểu tiểu trong viện bị ủy khuất, căn bản không địa phương khóc kể, những kia bà mụ nhóm vì có tam tiểu thư trong lưng, mượn rót thuốc tới, âm thầm độc ác đánh nàng ra thịt. Dân ra, vì ăn ít chút đau khổ, thịnh sơ hạ không hề khởi ý niệm phản kháng, đến thời gian, liền sẽ ngoan ngoan uống thuốc. Sơ hạ nhưng không như thế dễ khi dễ. Kia hai cái bà mụ liền muốn thượng thủ thì nàng giương tay đánh nghiêng trên bàn chén thuốc, tại nát từ trong thanh âm quát, lớn mật, các ngươi là thứ gì, cũng dám đối chủ tử động thủ động cước, mẹ con chúng ta không thường phát giận, coi ta như nhóm không tính nhi, tốt xấu ta là phụ thân nữ nhi ruột thịt, di nương là phụ thân đường đường chính chính sủng hạnh qua, quay đầu ta cáo đến phụ thân trước mặt, có các ngươi hảo trái cây ăn. Chính ma ma cổ vừa vặn thân lại đây, sơ hạ một cái tát, ném tại chính ma ma trên mặt. Trong trẻo bàn tay tiếng, tại này điên tĩnh vào đông đặc biệt vang dội. Chính ma ma cùng mặt khác hai cái bà mụ đồng loạt mộng ở sơ hạ lời nói nhắc nhở các nàng. Tiêu Di nương lại như thế nào, đều từng thịnh sủng qua, thịnh sơ hạ huyết mạch vấn đề chưa từng chứng thực, ở mặt ngoài vẫn là thịnh gia tiểu thư. Chính ma ma cũng là bình tĩnh, chịu một cái tát, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười biểu tình, nhị tiểu thư giao hấn có lý, là bọn hạ nhân không hiểu chuyện, và chạm nhị tiểu thư. Lao nô này liền trở về, đem hôm nay sự báo cáo Lao Thái Thái, thỉnh Lao Thái Thái vì nhị tiểu thư chủ trì công đạo. Đây là chuyển ra Lao Thái Thái ngọn núi lớn này tạo áp lực, chờ các nàng trở về thêm mắm thêm muối một phen, lại kinh tam tiểu thư thịnh sơ tuyết thổi một chút gió bên hai, thỉnh Lao Thái Thái còn không được nuốt sơ hạ. Sơ hạ không hề sợ hãi, các nàng có chỗ dựa, nàng cũng có. Nàng chỗ dựa được khó lường, nhân vật chính quang hoàn liền có thể lóe mù các nàng mắt chó. Sơ hạ đáy mắt tính kê không thể tránh thoát Lâu Yếm quan sát, Lâu Yếm híp hẹp dài hai mắt, khỏe mắt gọi ra sắc bén quang. Chẳng lẽ thịnh sơ hạ cái này ngu xuẩn cũng trọng sinh? Chương 3, chính ma ma mấy người chật vật đi. Sơ hạ quay đầu đi tìm chính mình chỗ dựa. Chỗ dựa đại nhân đã từ xà nhà phiêu hồi trên giường, tay phải chống đầu, nằm nghiêng, như có điều suy nghĩ đánh giá nàng. Hắn này một trên một dưới, vết thương trên người vỡ ra, huyết sắc thẩm thấu lại ý ý. Khai ra to lớn huyết hoa, kia trương mất đi huyết sắc hai gò má, được không cơ hồ trong suốt, lộ ra khó diễn tả bằng lời vỡ tan cảm giác. Sơ hạ hô hấp bị kiềm hãm, chắc không được nguyên chủ cùng chó con giống như mỗi ngày quấn Mục Thiên Huyền. Mỹ mạo từ xưa đến nay đều là khan hiếm tài nguyên. Lâu Yếm sở trường tại sơ hạ trước mắt lắc lư lắc lư. Sơ hạ như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng hiểu biết hắn bảo áo, sư phụ, ngươi chảy máu. Lâu Yếm ngăn chặn cổ tay nàng, ta không sao, ta đi lấy cho ngươi dược. Ngươi đi nơi nào lấy thuốc? Ngụ ý, mẹ con các nàng hai người bị nhốt tại trong viện, liền cửa đều ra không được. Ta đào chó động, có thể chui ra đi, ta chính là từ nơi đó đem ngươi lôi vào. Lâu Yếm, nguyên lai hắn cả hai đời đều là chui lỗ chó tiến thịnh phủ. Ngươi muốn ăn cái gì, ta thuận tiện cho ngươi mang về. Sơ hạ mở ra ngăn tủ, đem có thể xuyên quần áo đều mặc vào trên người. Nàng vốn là sợ lạnh, khối thân thể này còn có lạnh tật, càng lạnh hơn. Cho ta mang chút đậu đỏ mềm. Lâu Yếm đóng thu hút con mắt. "Tốt, ta nhớ kỹ." Sơ Hạ nói xong cũng đi. Lâu Yếm ngoài ý muốn mở mắt ra. Hắn chán ghét nhất ăn đậu đỏ, dính điểm đậu đỏ hương vị cũng khó lấy chịu đựng, hắn chưa bao giờ từng nhắc tới, bởi vậy cực ít có người biết được bí mật này. Tiếp trước Thịnh Sơ Hạ đi theo phía sau hắn đương theo đuôi, đã sớm thăm dò hắn thói quen, hắn cố ý nói thử, trước mặt cô nương này hiển nhiên không biết chuyện này, là hắn đã đoán sai. Thịnh Sơ Hạ vẫn chưa như hắn giống nhau, trọng sinh trở về. Việc này đúng là Lâu Yếm đã đoán sai, thế giới chi đại, cuồn cuộn như biển, văn tự độ dài biểu hiện ra hữu hạn, mặc dù là nhân vật chính, cũng sẽ không chu toàn mọi mặt đều có ghi năm. Sơ Hạ không hiểu được bí mật này rất bình thường, nàng lại không có nguyên chủ ký ức. Sơ Hạ ra trước phủ, đi xem khối thân thể này mẫu thân Tiêu Thị. Tiêu Dục Uyển mấy năm nay thân thể vẫn luôn không được tốt, hai gò má không có chút huyết sắc nào, gầy được một trận gió có thể thổi ngã. Sơ Hạ nói với nàng vài câu, đi ra sau liền đỏ mắt tỉnh. Tiêu Dục Uyển cùng nàng trong hiện thực mẫu thân sinh được giống nhau như lúc, nàng nhìn thấy Tiêu Dục Uyển, thật giống như về tới mụ mụ bên người. Nàng có thể xuyên đến thế giới này, có lẽ là vận mệnh an bài, từ nơi sâu xa đã định trước. Dưới chân tường cái kia chuồng chó mới đầu rất tiểu chỉ dung được hạ chó con chui tới chui lui, Thịnh Sơ Hạ phát hiện sau, lặng lẽ đào lớn chút, lại đem phụ cận có cây gì thực lại đây, tiến hành che giấu. Những năm gần đây, dựa vào cái này chuồng chó, nàng tự do xuất nhập tỉnh phủ, từ phủ ngoại vụ trộm lấy chút vật tư tiến vào. Nếu là dựa vào Thịnh Thiên Phong cái này tiện nghi cha lương tâm, Tiêu Thị mẹ con sớm đã bị kia nhóm người đau khổ chết. Tiêu Thị thường thường làm chút thế vừa, kiêm ban chút bên người đồ vật, mẹ con hai người tích cóp đến chút tiền, dùng để bình thường mua đồ dùng hàng ngày. Sơ Hạ nghĩ đến sau này không cần tại Thịnh gia chịu bị khuất, đem số tiền này đều lấy đi ra, mua dược cùng đồ ăn. Trải qua điểm tâm cửa tiệm thì nhớ tới Mục Thiên Huyền lời nói, nàng sơ sơ còn sót lại tiền bạc, đi đến cửa hàng tiền, lão bản, muốn một hộp đậu đỏ mềm. Ngượng ngùng, cô nương, cuối cùng một hộp đậu đỏ mềm đã bị vị công tử kia mua đi. Lão bản chỉ vào cái cao to bóng lưng nói, đó là vị xuyên xanh sẫm cẩm y công tử phi phát như mực, lưng thẳng thắn, trong tay đậu đỏ mềm tỉ mỉ dùng mấy tầng vải bóc bọc, không nhanh không chậm đạp lên nhỏ vụn tuyết hạt, chống đem thanh trúc cái dù đi về phía trước. Quang là xem bóng lưng, liền có cổ tuấn tú không khí đập vào mặt, đợi đến Sơ Hạ đi vòng qua hắn trước mặt, ngăn lại đường đi của hắn, ngẩng đầu lên đến, mới nhìn rõ người này sinh được mặt như quan ngọc, khí chất ôn nhuận, một thân lịch sự tao nhã xanh sớm, là này xào xạc trong gió lạnh khó được xuân sắc. Xung quanh lần lượt vang lên rút kiếm tiếng vang. Cẩm Y công tử mang đến người hầu, nhanh chóng xuống lại đây, sắc bén trừng Sơ Hạ. Sơ Hạ bị cái này trận trận hoảng sợ, vội vàng nói, "Công tử, ta cũng không có ác ý, chỉ là nghĩ hỏi một chút, công tử này hộp đậu đỏ mềm, có thể hay không để cho ta?" Cẩm Y công tử nhìn về phía đám người hầu, đám người hầu hiểu ý, đều thối lui. Ánh mắt của hắn lần nữa trở xuống Sơ Hạ trên người, Sơ Hạ trên mặt che trở mạng che mặt, duy độc một đôi đen bóng mắt lộ ở bên ngoài, đôi mắt kia doanh mãn thủy quang, sáng ngời trong suốt nhìn hắn thì phảng phất có ngôi sao lấp lánh. Cẩm Y công tử dịu dàng đạo, "Ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao?" Hắn xuất khẩu tiếng nói, như hắn ôn nhuận khí chất, ôn ôn nhu nhu, giống như lúc đầu xuân tiết chạy qua sơn cốc trong suốt, nói không nên lời thành nhuận dễ nghe. Có người hắn phi thường muốn ăn đậu đỏ mềm, hôm nay muốn là ăn không được đậu đỏ mềm, hắn liền chết. Sơ Hạ thừa nhận, nàng dùng như vậy điểm khoa trương thủ pháp, nhưng nàng ước nguyện ban đầu là vì tròn Mục Thiên Huyền tâm nguyện, đây là lời nói dối có thiện ý xin lỗi, này hộp đậu đỏ mềm ta không thể nhường cho ngươi. Có bị cô nương vì dân chúng thi dược, mệnh đến té xỉu đi qua, duy nhất tâm nguyện chính là ăn thượng này hộp đậu đỏ mềm, ta nhất định phải thỏa mãn nàng điều tâm nguyện này. Cẩm Y công tử rõ ràng nhìn ra Sơ Hạ tại lừa gạt, trong ánh mắt đều là không đồng ý thân sắc. Ngày đông gió lạnh lạnh thấu xương, cuộn lên tuyết hạt, hô hô đi trên mặt thổi mạnh, không biết nơi nào thổi qua đến một trận yêu phong, nhấc lên sạp thượng hàng hóa, đập đến ôm đầu chạy trốn người đi đường thét chói tai. Đỉnh đầu kết thanh âm gợi ra Sơ Hạ chú ý, Sơ Hạ hét lớn một tiếng, cẩn thận. Nào tới trước một cái, ôm Cẩm Y công tử kia lăn hướng bên cạnh. Cẩm Y công tử kia bị nàng cho bị đâm cho eo đều thiếu chút nữa bẻ gãy, trong tay thanh trúc cái rủ, bị gió thổi được bay vào chấm dứt băng trong sông. Đứt gãy bằng hiệu, ầm ầm nện ở hai người bên cạnh cách đó không xa, đem giày tuyết đập ra một cái hố sâu. Trong gió đều là nát tuyết, mũi tên nhọn giống như đi người trên thân đầm, Cẩm Y công tử đám người hầu bị hoảng sợ đám người phá ra, liên tiếp đều, "Công tử, công tử." Sơ Hạ thừa dịp loạn phách rơi trên người tuyết, nhặt lên trên mặt đất đậu đỏ mềm, cất bước liền chạy, "Vị công tử này, đậu đỏ mềm ta cầm đi, liền đương báo đáp ta ân cứu mạng, chúng ta hữu duyên tái kiến." Nàng cùng con thỏ giống như, sợ bị Cẩm Y công tử bắt được, chớp mắt liền chạy được không ảnh. Đám người hầu lại đây phủ Cẩm Y công tử, dốc lòng vì hắn phủi đi trên người bẩn. Cẩm Y công tử đỡ eo, nếu không ngoài ý muốn, chỗ đó nên đã lưu lại máu ứ đọng. Vị cô nương kia quả nhiên là lỗ mãng, nhìn xem gầy yếu, không nghĩ đến hơi có chút sức lực, không biết tương lai cái nào nam tử có thể có cái này phúc khí tiêu thụ được. Hắn bật cười lắc đầu. "Công tử, muốn truy sao?" Người hầu hỏi. "Mà thôi, một hộp đậu đỏ mềm mà thôi. Nhưng là ngài đáp ứng Nguyễn cô nương, tinh điểm cũng không phải ngang ngược vô lý người, lần sau lại cho nàng mua đi." Cẩm Y công tử xa xa nhìn về phía Thịnh phủ phương hướng, trước mắt còn có cọc chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Sơ Hạ từ chuồng chó chung nhảy hồi Khô Hà tiểu viện. Mục Thiên Huyền mất máu quá nhiều, lại ngủ thiếp đi, Sơ Hạ ghé vào trước giường, đem hắn lắc lư tỉnh. Thiếu niên mở song mâu. Sơ Hạ hiến vật quý giống như cầm ra đậu đỏ mềm, "Sư phụ ngươi xem, ta mua cái gì trở về?" Nàng mở ra bao khỏa, đậu đỏ mềm còn có lưu dư ôn. Nàng cầm lấy một khối, đến Mục Thiên Huyền bên môi, lộ ra chó con loại cầu khen ánh mắt, "Ngươi thích nhất đậu đỏ mềm, kinh hỉ hay không, bất ngờ không?" "Ta thích nhất đậu đỏ mềm." Mục Thiên Huyền cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn rõ ràng chán ghét nhất đậu đỏ, khi nào thích nhất đậu đỏ mềm? Đúng rồi, ngươi nói ngươi muốn ăn, ta nhưng là trăm cay nghìn đắng cầm bể. Sơ Hạ đem trên đường phát sinh sự thêm mắm thêm muối, sinh động như thật nói một lần, cuối cùng giải quyết dứt khoát, là ta lấy mệnh đổi trở về, sư phụ không cho ngươi cô phụ tâm ý của ta. Này khối đậu đỏ mềm trên lưng Sơ Hạ mệnh, lập tức nặng trịch đứng lên. Mục Thiên Huyền mở ra môi, tận lực giãn ra mày, an nàng uy tới đây đậu đỏ mềm. Sơ Hạ lập tức tươi cười rạng rỡ. Mục Thiên Huyền sống không bằng chết chảy đậu đỏ mềm, đại để hiểu được là xảy ra chuyện gì. Không lâu, hắn bị bệnh loại quái bệnh, thường thường khó hiểu mất đi nhất đoạn ký ức, mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Hắn từ nhỏ sinh trưởng tại tướng quân lăng, sinh bệnh đều là chính mình khiêng tới đây, không biết bị bệnh cần xem đại phu, được này quái bệnh sau, cũng không nghĩ tới tìm y lý bởi vậy, không người biết hắn quái bệnh, ngay cả sư phụ sư nương đều bị chẳng hay biết gì. Mấy ngày nay, hắn cực lực duy trì bình thường, sợ bị người phát hiện. Thích ăn đậu đỏ mềm, nhất định là chính mình phát bệnh khi nói lưu nói bừa. Sơ Hạ trà sắt tay, mở ra mua về dược, những thứ này đều là cầm máu trị thương, sư phụ, ta giúp ngươi bôi dược, ngươi cởi quần áo. Mục Thiên Huyền nâng tay thoát y gì thần sắc hắn bằng thẳng, không chút nào bố trí phòng bệ. Sơ Hạ không ngoài ý muốn, bởi vì nguyên thư chính là như vậy thiết lập, Mục Thiên Huyền tại tướng quân lăng ở đây 18 năm, hằng ngày chính là ăn cơm ngủ luyện công, không tiếp xúc qua thế tục, sơ sơ xuống núi, tâm vô tạp niệm, hoàn toàn không biết nam nữ đại phòng. Sơ Hạ thậm chí hoài nghi, hắn liền nam nữ có khác đều không rõ ràng. Đúng là như thế, nguyên chủ lừa hắn dễ dàng, một cái lây thân báo đáp, mệnh nhọc hắn nửa đời. Tác giả có lời muốn nói, chú, vì phân chia hai người nam chủ, không có trọng sinh xuất hiện khi liền gọi là Mục Thiên Huyền, trọng sinh liền cứ gọi là Lâu Yếm. Xưng hô mở ra thượng đế thị giác, không có nghĩa là tại nữ chủ trước mặt lộ tẩy. Chương 4, Sơ Hạ cho Mục Thiên Huyền miệng vết thương lần nữa thượng dược, sau đó giúp hắn lần nữa mặc vào xiêm y để tránh cảm lạnh. Mục Thiên Huyền đã tọa điều tức, không cần một lát, tiến vào trạng thái nhập định. Sơ Hạ lặng lẽ ra cửa, cùng Tiêu Thị cùng nhau đem hôm qua thừa lại lương khô ăn. Nguyên chủ mỗi lần ra đi đều sẽ chuẩn bị chút lương khô, lấy cung bất cứ tình huống nào. Cho các nàng mẹ con đưa cơm nô bộc, tại Thịnh Sơ Tuyết ý bảo hạ, hoặc là đưa chút thiêu rơi tàn canh lạnh trà, hoặc là làm chút trộn lẫn cục đá đồ ăn, đói không chết mẹ con các nàng, lại hết sức toàn lực cách hướng mẹ con các nàng. Hôm nay cơm đưa tới thì vạch trần nhất cổ hơi thiêu vị, Sơ Hạ buồn bực đều ngã xuống dưới chân tường. Ăn cơm xong, Tiêu Dục Uyển đem hai ngày nay làm tốt đồ thêu lấy ra, đau lòng nhìn xem Sơ Hạ trên người đơn bạc cũ ý đi. Hạ hạ, đây là ta hôm qua thêu tốt, ngươi tìm một cơ hội, đổi điểm tiền bạc, mua bộ tân quần áo mùa đông. Tiêu Thị mười ngón hồng thông thông, sưng lên, đầu ngón tay còn có rậm rạp lỗ kim. Làm khó nàng thân thể không tốt, còn phải làm này đó. Sơ Hạ một phen cầm nàng lạnh lẽo hai tay, nương, về sau ngươi đều không cần làm những thứ này, ta sẽ dẫn ngài rời đi cái này quỷ địa phương. Tiêu Dục Uyển kinh ngạc nói, rời đi. Tiêu Dục Uyển là nghĩ tới rời đi, nhưng Thịnh gia tại địa phương là có mặt mũi nhà giàu nhân gia, trong nhà tuy không người làm quan, cùng trong triều quan viên lại có giao tình, liền quan viên của bổn địa đều không thể không xem một hai phân Thịnh gia ánh mắt. Thế lực của bọn họ trải rộng thiên hạ, mẹ con các nàng hai người có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Ta tìm được chỗ dựa, Thịnh gia lợi hại hơn nữa, cũng không hắn lợi hại. Nương, ngươi tin ta, không quá ba ngày, chúng ta liền tự do. Sơ Hạ xoa xoa Tiêu Dục Uyển hai tay, trong mắt đều là mong chờ. Lúc trước nguyên chủ nói với Tiêu Dục Uyển những lời này thì tâm tình cũng là như vậy đi. Trong viện truyền đến tiếng mở cửa, két két, mười phần chói tai. Sơ Hạ đứng dậy mở cửa, liền gặp Trịnh Ma Ma đoàn người hùng hổ mà hướng tiến vào. Nhị tiểu thư, Tiêu Di Nương, Lao Thái Thái cho mời. Tiêu Thị khẩn trương đứng lên, Lao Thái Thái như thế nào sẽ đột nhiên muốn gặp mẹ con chúng ta? Nay liền muốn hỏi nhị tiểu thư mình. Trịnh Ma Ma bày ra một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng, cười lạnh, nhị tiểu thư, Tiêu Di Nương, xin mời. Nương, không có việc gì, đi đi liền hồi. Sơ Hạ an ủi Tiêu Thị. Sơ Hạ cùng Trịnh Ma Ma bọn người chân trước rời đi sân, trong phòng đang tĩnh tọa Lâu Yếm, mở âm lệ song mâu, sát khí quấn vòng quanh thân. Phong tại trong vỏ kiếm chạm xuân kiếm, tựa hồ cảm giác đến chủ nhân sát ý, phát ra ông minh chí thanh. Lâu Yếm cầm lấy kiếm, đẩy cửa mà ra. Ngân hạnh thụ cành đống mỏng tuyết, trắng bệnh ngọn cây, Lâu Yếm chân điểm cành lá, trong lòng ôm kiếm, lăng không mà đứng. Ngày đông gió lạnh như đao cắt loại thổi mạnh hai gò má, Lâu Yếm lại phảng phất không phát giác, lạnh lùng một đôi con ngươi đen, trầm tĩnh nhìn chằm chằm trong viện động tĩnh. Gió bấc cuốn tuyết hạt, giống như mẹ kế đại tát hai, không lưu tình chút nào đánh mặt. Sơ Hạ khép lại quần áo trên người, lòng bàn chân đạp lên tuyết, phát ra lạc chi thanh âm. Nàng đơn bạc thân thể có các hạ. Tiêu Thị cầm tay nàng, giấu đi vào trong ngực của mình. Mấy cái bà mụ vẫn chưa trực tiếp đem nàng nhóm mẹ con đưa đến Lao Thái Thái trước mặt, mà là trước đem các nàng mang vào một phòng trong phòng, lần nữa rửa mặt trải đầu một phen, lại nâng đến hoa phục mi váy, thay các nàng thay. Như thế trang điểm mặt tiền cửa hàng, sợ nhìn ra mẹ con các nàng bị khắc khe, hiển nhiên, muốn thấy người không phải Lao Thái Thái. Tiêu Dục Uyển trong mắt tràn ngập bất an, Sơ Hạ nói, là có quý nhân muốn gặp chúng ta, nương, không cần lo lắng. Chỉ là cái này quý nhân, nhưng là lai giả bất thiện. Sơ Hạ nghĩ đến nguyên thư nội dung cốt truyện, một cái đầu hai cái đại. Ba mụ nhóm vì các nàng mẹ con châm lên yên trì, trắng bệnh hai gò má thoáng hiện ra hường hào, mới mang theo các nàng đi phía trước sảnh đi. Sơ Hạ không nghĩ đỉnh hồng ban ra đi mất mặt xấu hổ, mãnh liệt yêu cầu đeo lên mạng che mặt. Ba mụ nhóm được phân phó, không dám chống đối, phục đến tân mạng che mặt. Trong phòng đứng cái cẩm y hoa phục công tử kia thân hình cao to, hai tay đặt ở sau lưng, quay lưng lại cửa, ngửa đầu đánh giá trên vách đá treo một bức họa tác. Thịnh gia gia chủ Thịnh Thiên Phóng, đại công tử Thịnh lúc đầu cùng với Thịnh gia lão tổ tông Thịnh Lao Thái Thái đều đứng ở phía sau hắn, một mực cung kính vẻ mặt, đủ để nói rõ người tới thân phận hiển quý. Thịnh Sơ Tuyết núp ở Tống Thị trong ngực, e lệ ngượng ngùng đánh giá công tử kia bóng lưng, cùng Tống Thị cắn lỗ tai nói cái gì đó, phấn bạch hai gò má bay lên một tia hà choáng. Duy độc công tử hồn nhiên chưa phát giác, đắm chìm thưởng thức họa tác. Lao thái thái, lao ra, nhị tiểu thư cùng Tiêu Di nương đã đưa đến. Chính ma ma cung kính mở miệng. Kia đứng ở họa tiền công tử nghe vậy, ung dung xoay người lại. Thấy rõ khuôn mặt của hắn, Sơ Hạ không từ ngẩn ngơ, trong đầu chỉ còn lại song đời hai chữ. Chủ nợ tìm tới cửa. Vị công tử này không phải người khác, chính là bên đường bị nàng đoạt đậu đỏ mềm Cẩm Y công tử. Cẩm Y công tử kia dựa vào Sơ Hạ đôi mắt, liền nhận ra nàng, thốt ra, là ngươi. Lâm công tử nhận biết tiểu nữ. Thính Tiên phóng chợt vừa thấy Sơ Hạ cùng Tiêu Dục Uyển, ánh mắt tại mẹ con các nàng trên người của hai người hơi làm dừng lại, nóng loại thu về. Những năm gần đây, hắn từ đầu đến cuối không chịu gặp Tiêu thị mẹ con, canh cánh trong lòng năm đó Tiêu thị ám sát hắn sự kiện kia, sợ rằng lại nhiều nhìn nàng vài lần, liền muốn làm vị này quý nhân trước mặt thất thố. Lại nghe Cẩm Y công tử kia lời nói, không khỏi kỳ quái, vị này Bình An hầu gia công tử là như thế nào nhận thức Sơ Hạ. Sơ Hạ sợ Cẩm Y công tử đem mình trốn em ra đi sự nói phá, vận điệu cắt đứt hắn lời nói, đạo, vị công tử này nhận sai người, Sơ Hạ 15 năm chưa bước ra Khô Hà tiểu viện một bước, như thế nào có thể quen biết công tử như vậy quý nhân. Vị công tử kia cũng là cái một chút liền thông chủ, lập tức đạo, nhị tiểu thư nói không sai, là ta hoa mắt. Sơ Hạ nguyên tưởng rằng hắn là đến cửa lấy kia hộp đầu đỏ mềm, hiện nay đã xác định, hắn là vì các nàng mẹ con hai người đến. Kinh điển từ hôn ngạnh liền một tới. Sơ Hạ ngăn chặn trong lòng dao động, suy nghĩ chuyển động, nguyên thư nội dung cốt truyện đột nhiên hiện lên tại đầu óc. Đang cùng Mục Thiên Huyền định ra hôn nước tiền, nguyên chủ trên người là có hôn nước tại, chỉ là này có hôn nước là năm đó thuận miệng định ra, vẫn chưa được đến hai nhà tán thành, làm không được tính ra. Chuyện là như vậy, đến cửa vị này quý nhân tên là Lâm Nguyện, là Vĩnh An hầu phủ đại công tử, mẫu thân của nàng cùng mẫu thân của Thịnh Sơ Hạ đều xuất thân tiểu hộ nhân gia, tuổi trẻ khi là bạn tốt, một cái trong lòng chứa thanh mai trúc mã, chỉ tưởng cùng Hạ Minh Du trường tương tứ thủ, một cái dạ tâm bừng bừng, tổng tưởng bay lên đầu cảnh làm vương hoàng. Hai người tính cách hoàn toàn bất đồng, lại hết sức hợp ý, nửa nói đùa ước định, tương lai gả chồng sinh tử, như là hoài một trai một gái, liền kết làm nhi nữ thông gia. Sau này, Lâm Nguyện Chi mẫu gả vào hầu phủ, thành Vĩnh An hầu thiết thất. Vĩnh An hầu nguyên phối mất sớm, toàn bộ tâm tư đều ở đây vị Liêu thị trên người, Lâm Nguyện tuy là thứ xuất, lại sâu được thái tử điện hạ tin cậy, âm thầm giúp thái tử làm việc, trong phủ vị kia thế tử lại là não mãn ruột già, ngu xuẩn không thể thành, Lâm Nguyện thăng chức rất nhanh sắp tới. Vị này Liêu thị xa không thỏa mãn với này, bắt đầu suy nghĩ khởi hôn sự con trai của nàng tuấn tú lịch sự tiền đồ vô lượng, xứng hẳn là nghiêm chỉnh công hầu tiểu thư, mà không phải Thịnh Sơ Hạ như vậy không rõ lai lịch thứ xuất chi nữ. Lâm Nguyện bên ngoài đi lại, làm quen Nguyễn Tinh Điểm, bị Nguyễn Tinh Điểm lương thiện phẩm chất đả động, cùng nàng trở thành bạn thân. Hai người thường tại cùng nhau nâng cốc môn hoan, không có gì giấu nhau, nghe nói Lâm Nguyện có cái mặt đều chưa thấy qua vị hôn thê, vì chuyện này cảm thấy buồn rầu, Nguyễn Tinh Điểm cổ vũ hắn dũng cảm theo đuổi chân ái. Lâm Nguyện đối Nguyễn Tinh Điểm sắc thật mắt khác đối đãi, bất chi bất giác khởi điểm khác tâm tư, Lâm Nguyện lúc đó thượng làm không minh bạch, vậy rốt cuộc là cái dạng gì tâm tư, đáy lòng đối với này gặp mâu thân qua loa định ra hồ nước, mơ hồ có câu oán hận. Nguyễn Tinh Điểm nhìn ra hắn khó xử, dù sao bội ước là một kiện không sáng rọi sự tình, liền cùng Lâm Nguyện ước định, trước điều tra Thịnh Sơ Hạ nhân phẩm, nếu như là cái cô nương tốt, không ngại giao sắc chặt ngày rối, không chậm trễ nhân ra cô nương thanh xuân, nếu như nhân phẩm thấp kém, trực tiếp đến cửa từ hôn, đem lời nói đều nói rõ ràng, triệt để đoạn lui tới. Có Thịnh Sơ Tuyết cùng Tống Thị cầm giữ Thịnh gia, Thịnh Sơ Hạ có thể truyền ra cái gì hảo thanh danh đến? Thịnh Sơ Hạ không phải Thịnh gia con nối dõi chuyện này, tin đồn truyền hảo vài năm, Thịnh Sơ Hạ hủy dung sau, Thịnh Sơ Tuyết ở bên ngoài bốn phía tên giường, hiện tại mọi người đều biết, Tiêu Dục Uyển mang theo trong bụng con hoàng gả cho Thịnh Thiên Phóng, kia con hoàng còn bất kính tôn trưởng, chống đối Thịnh gia lao thái thái, gặp báo ứng, trên mặt dài ra hờ ban, thành mọi người tránh không kịp xấu nữ. Có chuyện tốt người hầu, mượn đi Khô Hà tiểu viện đưa cơm cơ hội, xem rõ ràng Thịnh Sơ Hạ xấu diện mạo, vẽ hình đã hoàn thành ngầm truyền động, trở thành trà dư tiểu hậu cho cười, thậm chí trực tiếp lấy Thịnh Sơ Hạ bức họa dán tại trước đại môn trấn trạch. Chân tướng là Thịnh Sơ Tuyết cố ý xui khiến hạ nhân làm như vậy, bức họa cũng là nàng làm cho người ta họa, nàng muốn hủy diệt Tiêu thị mẹ con, Thịnh Sơ Hạ như vậy thành danh, về sau sẽ không có nữa người đến cửa cầu hôn. Huyết mạch còn nghi vấn, bất kính tổ mẫu, tướng mạo kỳ xấu, ba đạo thiên lôi bổ vào Lâm Nguyện trên trán, Lâm Nguyện chết sống không muốn cưới tướng mạo thấp kém nữ tử về nhà, làm bạn một đời, cùng mẫu thân thương lượng, liền mang theo năm đó tín vật đến cửa. Trận này từ hôn phong ba thượng, Tiêu thị mẹ con nhận hết quất đủ. Sơ Hạ cắn cắn sau răng cấm, lòng nói, việc này có chút khó làm. Nàng bị khi dễ hai lần, không có việc gì, nhưng hiện tại cái này Tiêu thị đỉnh mụ mụ mặt, nàng không biện pháp mắt mở trừng trừng nhìn xem nàng bị khi nhục. Lâm Nguyện thật không dự đoán được, bên đường đoạn hắn đầu đỏ mềm cô đường, sẽ là hắn trong lời đồn bị hôn thê, chống lại Sơ Hạ cặp kia ánh mắt đen láy, sau eo bị đụng ra máu ứ động địa phương lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Lâm Nguyện nhìn xuống vò eo xúc động, hướng về Tiêu thị cùng Sơ Hạ đi đến, nho nhã lễ độ đạo, tại hạ Vĩnh An hầu phủ Lâm Nguyện, gặp qua phu nhân cùng nhị tiểu thư. Tiêu Dục Uyển lôi kéo Sơ Hạ đáp lễ, Lâm công tử khách khí. Tiêu thị hai gò má gầy yếu, có yên chi điểm xuyết, da thịt tăng lên huyết sắc, che giấu trắng bệnh tiểu thụy, nhưng bắt lấy Sơ Hạ cánh tay tay kia, khô héo được gân xanh nô ra, dù có hoa phục mỹ váy bọc thân, không che giấu được mặt mày tại tang thương tiểu thụy. Bên ngoài truyền các nàng Tiêu thị mẹ con cay nghiệt tác động, bất kính trưởng bối, vị này phu nhân lại là mặt mũi hiền lành, toàn thân ôn hòa khí chất, Lâm Nguyện đối với các nàng mẹ con ác cảm đi ba phần, ngược lại đối đồn đại khởi nghi ngờ. Mạng muội đến cửa, kính xin nhị vị thứ lỗi. Không biết phu nhân còn nhớ gia mẫu họ Liễu, tên một chữ một cái mặt tự. Tiêu Dục Uyển gật gật đầu, lệnh đường có được không? Lão phu nhân nhớ mong, ra mẫu rất tốt. Lâm Nguyên đạo, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-04-30-14-05-49-2022-05-06-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, rực rỡ cà phê, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim, Triệu Tự Du một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 05, Thịnh Thiên phóng đạo, Lâm công tử ngàn dặm xa xôi mà đến, điểm danh muốn gặp phu nhân cùng tiểu nữ, không biết làm chuyện gì. Lâm Nguyện lấy ra nhất cái một nửa ngọc hoàn, là như vậy, 20 năm trước, gia mẫu thượng tại quê các bên trong, từng cùng phu nhân định ra qua nhất cọc việc hôn nhân, hiện giờ tại hạ cùng với nhị tiểu thư cũng đến đàm hôn luận gả tuổi tác. Cái gì? Lâm công tử lại cùng này tiện. Ta nhị tỷ tỷ có hôn ước. Ta như thế nào không biết? Bên cạnh Thịnh Sơ Tuyết nghe nói Lâm Nguyện là hầu phủ công tử, thái tử điện hạ dựa vào nhân tài, lại quan hắn khuôn mặt tuấn tú, khí độ vô song, phương tâm ám hứa, không khỏi động trèo lên này khỏa cảnh cao tâm tư. Nghe nói hắn cùng chính mình xem không vừa mắt Thịnh Sơ hạ có hôn ước, lúc này trước mắt đống tối đen, thất thố hô lên. Lâm Nguyện thanh âm cứ như vậy bị cắt đứt. Thịnh Sơ Tuyết tiêm tiếng nói đạo, Lâm công tử nhất thiết chớ bị mẹ con các nàng lừa gạt, các nàng hai cái lừa Thịnh ra mười mấy năm, Lâm công tử nhân vật như vậy, như thế nào có thể bị làm bẩn. Lâm Nguyện mang theo thùng lớn dương nhỏ một đống đồ vật tới cửa bái phòng, Thịnh Lao Thái Thái cũng cho rằng hắn là đến cầu thân, chống long đầu quải trượng đạo, Tuyết Nhi nói không sai, đây vốn dĩ là chúng ta Thịnh gia gia sự, không nên nhường Lâm công tử dính vào. Lâm công tử thân phận cao quý, nếu để cho Sơ hạ thật sự vào hầu phủ, làm bẩn hầu phủ huyết mạch, Thịnh gia muôn lần chết khó từ tội khác. Không ngại chờ Thịnh gia trước xử lý xong nhất cọc gia sự, lại cho Lâm công tử một cái trả lời thuyết phục, như thế nào? Thịnh Sơ Tuyết đạo, chắc hẳn bên ngoài đồn đãi Lâm công tử cũng nghe nói, nhị tỷ tỷ đến cùng có phải hay không Thịnh gia loại, chưa có định luận. Lâm Nguyện sắc mặt ôn hòa nhìn về phía Thịnh Thiên Phóng, nói chuyện thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, lại không giận tự uy, Thịnh gia người đều là như vậy không có quy củ sao? Thịnh Thiên Phóng chừng Thịnh Sơ Tuyết một chút, câm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ngươi nhị tỷ tỷ hôn sự, há là ngươi có thể hỏi đến, mất mặt xấu hổ đồ vật, còn chưa cút ra đi. Thịnh Thiên Phóng vừa rồi cố nén không nói chuyện, cũng là đang suy xét chuyện này, có thể trèo lên Vĩnh An hồi phủ, tự nhiên là vô cùng tốt, vị này Lâm công tử so với kia nghiêm chỉnh thế tử càng có tiền đồ. Nhưng Sơ hạ thân thế chưa định, muốn thật là bên ngoài dã nam nhân loại, tương lai hồi phủ truy yêu cầu, bọn họ Thịnh gia gánh trách nhiệm không dậy. Huống hồ bọn họ Thịnh gia không ngừng Sơ hạ một cái nữa nhi, không đáng mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu, Sơ hạ dung mạo đã hủy, vào hồi phủ cũng không tác dụng, còn nữa, mẹ con các nàng đối Thịnh gia tâm sinh oán hận, thật sự đáp lên hầu phủ căn này cảnh cao, đối Thịnh gia bất lợi. Tống thị vội vàng ngăn chặn Thịnh Sơ Tuyết miệng. Thịnh Sơ Tuyết bị lão thái thái nâng trong lòng bàn tay đương cái bảo giống như, bao lâu chịu qua bị Thịnh Thiên Phóng đương đường quát lớn ủy khuất, hai má trướng thành màu gan heo. Nàng liên công lăn. Lâm Nguyện không cùng nàng làm nhiều tính toán, tiếp tục nói ra, "Phu nhân, nhị tiểu thư, ta chính là vì năm đó kia quả hôn ước mà đến." Tiêu Dục Uyển không tính ngu dốt, sớm đã nhìn ra hắn ý đồ đến, dịu dàng đạo, "Này nguyên là nữ nhi khuê các khi nói đùa, Lâm công tử không cần để ở trong lòng." Nguyên chủ Thịnh Sơ hạ ra đời kinh nghiệm thiếu, không có Tiêu Dục Uyển nhìn đấu triệt, nàng dung mạo đã hủy, không thật sự hy vọng xa vời gả vào hầu phủ, chỉ là trong lòng không cam lòng, càng tưởng càng bực mình, liền mượn cơ hội lừa gạt Lâm Nguyện một bút. Nàng ý định ban đầu là muốn cho Lâm Nguyện đối với các nàng mẹ con hai người tâm tồn nấy nấy, nào biết biến khéo thành bụng, đưa tới một hồi nhục nhã. Lâm Nguyện vốn là đối Thịnh Sơ hạ có thành kiến, Thịnh Sơ hạ được đà lần tới, khiến hắn càng thêm khẳng định đồn đãi, lúc ấy sắc mặt liền lạnh xuống. Thịnh Sơ Tuyết ở một bên chân ngòi thổi gió, thêm Thịnh gia nhân hòa Lâm Nguyện đều buộc nàng từ hôn, Thịnh Sơ hạ tính tình đi lên, không chịu từ hôn. Thịnh Lao Thái Thái để tránh Lâm Nguyện giận chó đánh mèo Thịnh gia, liền lấy Thịnh Sơ Hạ xuất thân làm văn, buộc Thịnh Sơ Hạ đường đường nhỏ máu nghiệp thân. Tưởng cũng biết, Thịnh Sơ Tuyết mẹ con đã sớm nóng trong diệt trừ Thịnh Sơ Hạ, âm thầm động tay chân, Thịnh Thiên Phóng cùng Thịnh Sơ Hạ máu vẫn chưa lẫn nhau hòa hợp. Vô luận Tiêu Thị giải thích thế nào, Thịnh Lao Thái Thái chắc chắn nàng phản bội Thịnh Thiên Phóng, cùng phía ngoài dã nam nhân cấu kết, lẫn vào Thịnh gia, không có lòng tốt, tính toán xử tử mẹ con các nàng hai người, đến khi lại đối ngoại tuyên bố chết bệnh, che giấu việc xấu trong nhà. Trận này từ hôn phong ba, lập tức liền biến thành mẹ con các nàng hai người tính mệnh nguy cơ. Còn tốt có Mục Thiên Huyền ra mặt, ngăn trở Tiêu Thị bị ngâm lồng heo. Nhưng Mục Thiên Huyền xuất hiện, càng làm cho Thịnh Thiên Phóng cùng Thịnh Lao Thái Thái lên cơn giận dữ, liền vẫn luôn xem kịch Lâm Nguyện, phát hiện mình bị hôn thê trong phòng ẩn giấu cái nam nhân, mặt so bên ngoài thảo còn lụm. Thịnh gia xuất động 72 hộ viện, đối chiến Mục Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền thương thế chưa lành, còn phải che chở Thịnh Sơ Hạ mẹ con, lực bất tòng tâm, Tiêu Thị vì bảo vệ Thịnh Sơ Hạ, trung lập tiễn, chết tại Thịnh Sơ Hạ trong ngực. Mục Thiên Huyền mang theo Thịnh Sơ Hạ, dựa vào trong tay trảm xuân kiếm, giết ra Thịnh gia. Thịnh Sơ Hạ xem như chân chính trốn thoát Thịnh gia cái này nhà giam, lại vĩnh viễn mất đi trên đời này yêu nhất mẫu thân của nàng. Tiêu Thị thi thể lưu tại Thịnh gia, đến Nguyên Văn Đại kết cục, Sơ Hạ đều không biết nàng chôn ở nơi nào. Nhớ tới trong nguyên thư Tiêu Thị chi tử, Sơ Hạ trong lòng chợt tràn ngập phiền muộn, nàng không muốn bi kịch tái diễn, cũng vô ý cùng Lâm Nguyện dây dưa, chiếm tiện nghi của hắn, nâng tay kéo xuống bên hông rũ tiểu hà bao, một phen xé ra, lấy ra bên trong một nửa ngọc hoàn. Ngọc này vòng chính là năm đó tín vật, Liêu Thị cùng Tiêu Thị đem nó chém thành hai khúc, cắt cầm một nửa. Mẫu thân nói rất đúng, khuê trung nói đùa, không thể coi là thật, hôm nay tín vật trả lại, ta cùng với Lâm công tử nhất đao lưỡng đoạn. Từ nay về sau, nam hôn nữ gả, các không liên quan. Sơ Hạ đưa ra ngọc hoàn. Lâm Nguyện nghe qua đồn đãi, trong lòng đối Sơ Hạ vào trước là chủ, cho rằng nàng sẽ làm khó một phen, chưa từng tưởng nàng như thế dứt khoát lưu loát đồng ý yêu cầu của hắn, không từ sương sở. Sơ Hạ có cực kỳ xinh đẹp một đôi mắt kia hắc diệu thạch giống như, luôn luôn lóe sáng ngời trong suốt quang, so ngôi sao trên trời canh giờ muốn sáng sủa, gọi người rời không ra ánh mắt. Lâm Nguyện trong đầu đột nhiên trào ra nhất cổ không cam lòng. Bất luận ra thế vẫn là tướng mạo, hắn đều gọi được thượng người nổi bật, tuy là thứ tử xuất thân, được thái tử coi trọng, chờ thái tử đăng cơ, hắn tất địa vị cực cao, bao nhiêu cô nương gia nằm mơ đều nghĩ đến hắn mắt xanh, đi vào phủ đệ của hắn. Sơ Hạ ngược lại hảo, có hôn ước tại thân, cận thủy lâu đài, lại như vậy khinh thường nhìn, phản phất hắn chính là thuốc cao bôi trên da chó, hận không thể ném được sạch sẽ. Thịnh Sơ Tuyết đã sớm đang quan sát Lâm Nguyện thần sắc, Lâm Nguyện thần sắc do dự, chậm chạp không tiếp Sơ Hạ ngọc hoàn, rõ ràng cho thấy dao động. Nàng cùng Tống Thị đứng sau lưng Tiêu Thị, vụ trộm vươn tay, hung hăng đẩy một phen Tiêu Thị. Tiêu Dục Uyển không hề phòng bị, đi Sơ Hạ trên người đánh tới, lôi xuống mặt nàng vải mỏng, mạng che mặt phía dưới, trắng non gầy khuôn mặt thượng, vắt ngang khối lớn đỏ tươi và bệ. Kia hồng ban như thế đột ngột rõ ràng, vừa mới đâm vào Lâm Nguyện đáy mắt, Lâm Nguyện đồng tử rụt hạ, tỉnh táo lại. Gương mặt này, đáng tiếc xinh đẹp như vậy một đôi mắt. Lâm Nguyện tiếp nhận Sơ Hạ trong tay ngọc hoàn, ôn thanh nói, việc này là ta thua thiệt trước đây, ta sẽ bù lại nhị tiểu thư. Nói, người hầu nâng đến nhờ bàn, vén lên lụa bố, đúng là hoàng kim chất lượng. Lâm Nguyện cười nói, ta ngươi vốn có duyên phận, vừa làm không thành phu thê, nếu có thể làm minh muội, cũng là mỹ sự nhất vọng. Hắn chắp tay đối Thịnh Tiên phóng đạo, ta tưởng nhận thức nhị tiểu thư làm nghĩa muội, kính xin Thịnh lao ra thành toàn. Sơ Hạ, gì? Trong nguyên thư không một sự việc như vậy, chẳng lẽ Lâm Nguyện từ hôm sau là nghĩ nhận thức Thịnh Sơ Hạ làm muội muội? Thịnh Sơ Hạ nhất quyết không tha, càng quấy rầy, chọc Lâm Nguyện tức giận, mới đưa việc này từ bỏ. Lâm Nguyện làm như vậy là có đạo lý. Nữ tử bị từ hôn, khó tránh khỏi sẽ biến thành trò cười. Hắn nhận thức Hạ Sơ Hạ làm nghĩa muội, chính là trước mặt mọi người nói cho mọi người, hắn có thể làm chủ nhận thức Hạ Sơ Hạ đường nghĩa muội, là cùng Định An hầu thông qua khí. Từ nay về sau hắn cùng hầu phủ đều là Sơ Hạ chỗ dựa, không người còn dám mượn việc này đến đạp hư Sơ Hạ. Có hắn vị này nghĩa minh, ngày sau Sơ Hạ nghỉ thân, Thịnh gia cũng biết xem tại mặt mũi của hắn thượng, cho nàng tìm một cửa hôn nhân tốt. Thịnh Sơ Tuyết vừa nghe, nóng nảy, quả quyết nói, không thể. Nàng như vậy con hoàng, há có thể làm muội muội của ngươi? Không cùng Thịnh Sơ Tuyết tính toán, là Lâm Nguyện tính tình tốt, không muốn khó xử như vậy khuê các nữ tử, nàng liên tiếp khiêu khích, tính tình lại tốt, đều kiềm chế không được. Lâm Nguyện mi tâm bắt, đang muốn phát tác, Thịnh lao thái thái đạo, Lâm công tử phải nhận Sơ Hạ làm muội muội, là chúng ta Thịnh gia vinh hạnh, Lâm công tử nhất khang hết sức chân thành, chúng ta vốn không nên cô phụ Lâm công tử ý tốt, nhưng Sơ Hạ không rõ lai lịch, như thế khinh suất, ngày sau sự việc đã bại lộ, chọc giận hầu gia, lại là Thịnh gia gánh trách nhiệm không dậy. Sơ Hạ trong lòng cười lạnh, Thịnh gia người thật là hận thấu mẹ con các nàng, sợ nàng trèo lên Lâm Nguyện này môn quan hệ, nàng không như bọn họ ý. Sơ Hạ bình tĩnh đem mạng che mặt lần nữa bao lại hạ nửa khuôn mặt, quay đầu đối Thịnh lao thái thái đạo, tổ mẫu nói là về hạ hạ thân thế, Thịnh gia sớm có phê bình kín đáo, những năm gần đây Di Nương cũng thụ rất nhiều bị khuất, hạ hạ tưởng còn Di Nương một cái trong sạch, kính xin Lâm công tử làm chứng, hạ hạ nguyện ý đương đường nhỏ máu nghiệp thân, chứng minh chính mình thật là Thịnh gia cốt đủ, bình ổn cuộc phong ba này. Cổ có tích xương pháp cùng hợp máu pháp, đến nghiệm chứng thân tử quan hệ, khoa học chứng minh, những thứ này đều là không hề căn cứ. Sơ Hạ đưa ra nhỏ máu nghiệp thân, cũng không phải muốn chứng minh mình cùng tiện nghi trà quan hệ máu mủ. Sơ Hạ chưa từng hoài nghi mình thân thế, Tiêu Thị cùng Hạ Minh Du phát quá tình chỉ quá lễ, bị cường thú tiến Thịnh ra tiền là thanh thanh bạch bạch. Thịnh Tiên phóng cái này lão già kia, trong lòng mình có quỷ, xem ai đều là tặng. Sơ Hạ tại hiện đại không có ba ba, bởi vì cái kia lão già kia tại mụ mụ thời gian mang thai khi xuất quỹ, còn trộm đi trong nhà đáng giá đồ vật, cùng tiểu tam sa chạy cao bay, mụ mụ đem hắn ảnh chụp đều đốt, chỉ đường hắn chết. Sơ Hạ lớn như vậy, đều không biết hắn sinh được cái gì bộ dáng, bởi vậy đối Thịnh Tiên phóng cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Thiên hạ quạ đen giống nhau hắc, người đàn ông này vì mình chiếm đoạt Tiêu Thị, vừa nghi tâm sinh tối quỷ, chẳng quan tâm mẹ con các nàng mười mấy năm, có thể tốt hơn chỗ nào? Tiêu Thị ngoài ý muốn sinh non, vì hắn sinh hạ nữ như sau, đặt tên Sơ Hạ, cái này lão quỷ lại hoài nghi Sơ Hạ là Tiêu Thị thanh mai trúc mã Hạ Minh Du loại. Hắn nguyên thoại nói như thế, ngươi trăm phương ngàn kế tại nữ nhi tên khảm hắn họ, ngươi nghĩ rằng ta không biết tâm tư của ngươi? Tiêu Thị tiến Thịnh ra sau, đối Thịnh Tiên phóng luôn luôn không giả sát thái, cho đến mang thai Sơ Hạ, để nữ nhi tương lai hảo tiền đồ, không thể không buông xuống oán hận. Đối Thịnh Tiên phóng hư tình giả ý, Thịnh Tiên phóng những lời này như là hung hăng một cái tát, ném tại trên mặt của nàng. Tiêu Thị là có chút tính tình, cùng hắn tranh cãi ầm ĩ một trận, bị hắn cường ấn sinh hoạt vợ chồng, chọc giận ở dưới, dùng truy thủ đâm bị thương hắn. Từ nay về sau 15 năm, Thịnh Sơ Hạ cùng Tiêu Thị bị nhốt tại Khô Hà tiểu viện, so ven đường cỏ dại còn không bằng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-0506-17-0000-2022-0507-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, ly dung 10 bình, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim 3 bình, đêm nay không thức đêm 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 06, Tống Thị sớm đã người an bài đi xuống, nâng đến nhỏ máu nghiệm thân đồ vật. Mama lau sạch sẽ truy thủ, phân biệt đưa cho Thịnh Tiên phóng cùng Sơ Hạ. Sơ Hạ ánh mắt tại Tống Thị mẹ con trên mặt sẽ qua, rút ra truy thủ, chậm chạp không cắt phá đầu ngón tay. Thịnh Sơ Tuyết dương dương đắc ý nói, ngươi là sợ? Đổi ta cũng sợ, chính mình mẹ ruột không sạch sẽ, còn không biết là cái nào dã nam nhân lưu lại loại này, nếu là đường đường nghiệm đi ra, mẹ con các ngươi lưỡng cũng đừng nghĩ sống đi ra Thịnh gia. Thịnh Sơ Tuyết đối Thịnh Sơ Hạ ác ý, không có lúc nào là không tại phong thích. Đông cùng Hạ giống như cùng thủy cùng hỏa, từ trước đến nay khó có thể tương dung. Thịnh Sơ Hạ chưa bị dung tiền, thừa kế Tiêu Thị tuổi trẻ khi mỹ mạo, sinh được mắt ngọc mày ngài, thanh lệ xinh đẹp nho nhã, Thịnh Sơ Tuyết tự cao mỹ mạo, cố tình thua nàng một đầu, tâm sinh tật hận. Tống thị hầu hạ Thịnh Thiên Phong thì thường thường bị Thịnh Thiên Phong xem như Tiêu thị thế thân, vừa sợ hãi Tiêu thị lại sủng, lại đối Tiêu thị hận thấu xương, hàng năm tại Thịnh Sơ Tuyết trước mặt, không chút nào che giấu chính mình đối Tiêu thị mẹ con chán ghét, mưa dầm thấm đất dưới, cứu hận hạt giống tại Thịnh Sơ Tuyết đấy lòng mọc dễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời. Thịnh Sơ Tuyết như thế nhằm vào chính mình vị này nhị tỷ tỷ, nguyên do liền ở chỗ này. Sơ hạ một chút không để ý tới Thịnh Sơ Tuyết khiêu khích, nàng bình tĩnh xoay chuyển truy thủ, xoay người đối Lâm Nguyện túi thấp người, ta mẹ con tại Thịnh gia tình cảnh, Lâm công tử hôm nay chứng kiến, chắc hẳn có thể nhìn thấy đốn. Nhỏ máu nghiệm thân như này lại sự, nếu là có người âm thầm động tay chân, muốn chí mẹ con chúng ta từ địa, cỡ nào dễ dàng. Lâm Nguyện gật đầu, có lý. Thịnh Sơ Tuyết cả giận nói, Thịnh Sơ hạ ngươi có ý tứ gì, chén này thủy là mẫu thân ta sai người chuẩn bị, ý của ngươi là mẫu thân ta sẽ động thủ chân. Sơ hạ buông tay đạo, nguyên lai liền tam muội muội cũng nghĩ như vậy. Thịnh Sơ Tuyết nghẹn lại, ngươi cho nên làm phiền ta muội muội, trước cùng phụ thân nhỏ máu nghiệp thân, chứng minh chén này thủy không có bị động thủ chân. Sơ hạ mỉm cười đem bụi mẹ giảng đá phải Thịnh Sơ Tuyết trên người. Vừa dứt lời, Tống thị đột nhiên thay đổi sắc mặt, cao giọng nói, không được. Sơ hạ liền ở chờ nàng những lời này, nàng mở to sáng sủa đôi mắt, không hiểu nói, vì sao không được? Thật chẳng lẽ như ta đoán, chén này thủy có vấn đề? Sơ hạ dám làm như vậy, là đã sớm bắt lấy Tống thị nhược điểm. Thịnh gia con nối dõi thật có không rõ lai lịch người, bất quá không phải Thịnh Sơ hạ, mà là Thịnh Sơ Tuyết. Trong nguyên thư để qua, Tống thị cùng mình biểu ca lui tới chặt chẽ, vì trả thù Thịnh Thiên Phong đối Tiêu thị nhớ mãi không quên, thông đồng thượng biểu ca của mình, nàng bản thân đều làm không minh bạch, Thịnh Sơ Tuyết đến cùng là biểu ca loại, vẫn là Thịnh Thiên Phong cấp đủ. Sơ hạ đúng là bắt lấy nàng như vậy tâm lý, đưa ra nhường Thịnh Sơ Tuyết tiên nghiệm. Tống thị mặc kệ là ở trong nước động tay chân, vẫn là hoài nghi Thịnh Sơ Tuyết phi Thịnh Thiên Phong thân sinh, trong lòng có quỷ, cũng không dám nhường Thịnh Sơ Tuyết nhỏ máu nghiệp thân. Không được, chính là không được, Tuyết đầu mùa là Thịnh gia tam tiểu thư, há có thể cho các ngươi như vậy nói xấu. Tống thị rũ môi, sắc mặt tái nhợt. Ta vẫn chưa hoài nghi tam muội muội thân thế, chỉ là nghĩ nhường tam muội muội chứng minh một chút, chén này thủy không có vấn đề. Sơ hạ bình tĩnh nhắc nhở. Thịnh Sơ Tuyết bản đối Thịnh Sơ hạ không phải Thịnh Thiên Phong sở sinh, đã tính trước, cho dù bất động chén tia thủy, hôm nay Thịnh Sơ hạ chạy trời không khỏi nắng. Tống thị biểu hiện như thế, Thịnh Sơ Tuyết đột nhiên hoài nghi, mẫu thân có phải thật vậy hay không tại kia chén nước trong động tay chân. Sơ hạ đi tới liền muốn bắt lấy tay nàng. Thịnh Sơ Tuyết kêu to đẩy ra nàng, đi, tránh ra, ta không nghiệm. Dựa vào cái gì nhường ta nghiệm, trộm hán tử là nàng Tiêu Du Quyền, cùng ta có quan hệ gì? Hầu phủ công tử còn tại, bên ngoài còn có một cặp Lâm Nguyện mang đến thị vệ, Thịnh Sơ Tuyết như vậy thất thố la to, lại sủng nàng Thịnh Lao Thái Thái đều không khỏi nhíu mày. Nàng tuổi trẻ khi có thể chấn trụ Thịnh gia nhất tòa nhà hoành hành nghiến, vốn không phải ăn chay, nhìn thấy Tống thị như thế vẻ mặt, Thịnh Sơ Tuyết lại mười phần kháng cự, đáy mắt hiện ra hàn ý, dùng long đầu quải trượng hung hăng gõ xuống mặt đất, còn thể thống gì? Tuyết Nhi, người tiên nghiệm. Thịnh Lao Thái Thái ra lệnh. Tống thị đắm chìm tại chuyện cũ chung, tâm loạn như ma, nhớ tới lúc trước cùng biểu ca việc làm chuyện hoang đường, chột dạ không thôi. Lúc này muốn hối hận, dĩ nhiên không kịp, bà mụ nhóm nghe lão thái thái mệnh lệnh, tiến đến bắt lấy Thịnh Sơ Tuyết tay, muốn cưỡng ép lấy máu. Buông ra, đều buông ra. Ai cũng không thể động ta Tuyết đầu mùa, Tuyết đầu mùa là lao ra nữ nhi ruột thịt, ai dám khi dễ nàng. Tống thị đỏ hồng mắt đẩy ra bà mụ nhóm, đem Thịnh Sơ Tuyết kéo vào trong ngực, chúng ta không nghiệm. Như thế trận trận, ngay cả Thịnh Sơ Tuyết đều đốc, mở miệng tiếng gọi, "Nương." Tống thị như ở trong mộng mới tỉnh, mánh vừa ngẩng đầu, thoáng nhìn Thịnh Thiên Phóng mặt tâm trầm. Nàng buông một tiếng quỳ trên mặt đất, đối Thịnh Thiên Phóng bang bang dập đầu, "Lão gia, là thiếp thân nhất thời hồ đồ, ở trong nước bỏ thêm ít đồ, thiếp thân tử tội, cầu lao ra khoản thứ." Thịnh Thiên Phóng tức giận đến mặt đều đổi xanh, theo bản năng mắt nhìn Tiêu Dục Uyển, Tiêu Dục Uyển khuôn mặt điềm tĩnh, đứng sau lưng Sơ Hạ, làn váy như hoa, chuyện không liên quan chính mình. "Thiện nhân." Thịnh Thiên Phóng nhấc chân đá lên Tống thị ngực, đem nàng đập lăn, "Tạm thời trước lưu lại ngươi, người tới, đổi thủy." Ba mụ nhóm chiếu phân phó, lần nữa đổi bát sạch sẽ thủy. Thịnh Lao Thái Thái như cũ lớn tiếng nói, "Tuyết Nhi, ngươi tiên nghiệm." Tống thị kinh sợ, nàng chủ động thừa nhận chính mình động tay chân, vốn định hy sinh chính mình bảo trụ Thịnh Sơ Tuyết, Thịnh Lao Thái Thái hiển nhiên không có ý định khinh địch như vậy bỏ qua, sự tình liên quan đến Thịnh gia huyết mạch, nàng lại sủng Thịnh Sơ Tuyết, cũng không khỏi không thận trọng suy nghĩ, dù sao sủng nhà người ta cháu gái, không chỉ con trai mình đỉnh đầu mạo danh lục quang, nàng Lao Thái bà này càng là vô mặt đi gặp cựu tuyển hạ Thịnh gia lão gia tử. "Tam tiểu thư, Thịnh." Ba mụ nhóm đưa lên truy thủ. "Không thể nghiệm, không thể nghiệm." Tuyết đầu mùa kim chi ngọc diệp, là Thịnh gia đường đường chính chính tam tiểu thư, lão gia thân cốt đủ, có thể nào thụ như thế vô cùng nhục nhã. Lão gia không chịu tin tưởng thiếp thân nguyện nhất chết lấy trứng trong sạch. Lúc này Tống thị đã nhớ lại, đêm hôm đó Hồng Loan điên đảo, không qua bao lâu, liền có Tuyết đầu mùa, đoạn thời gian đó Thịnh Thiên Phong căn bản là không chạm qua nàng. Tuyết đầu mùa không phải Thịnh Thiên Phong cốt đục, nghiệm đi ra, lấy Thịnh Lao Thái Thái tính tình, phi sống sờ sờ đánh chết Tuyết đầu mùa không thể. Tống thị cướp đi Thịnh Sơ Tuyết trong tay truy thủ, ý đồ đi trên cổ của mình lao đi, Thịnh gia người đều là chấn động, ngồi ở bên cạnh uống trà Lâm Nguyện tay mắt lênh lẹ, ném chén trong tay cái, đánh vào Tống thị cổ tay tại. Truy thủ lầm rơi tại bên chân của nàng. Thịnh Sơ Tuyết mặt trắng như tờ giấy, nào qua ôm lấy Tống thị, kích động nói, "Nương, ngươi có thể nào làm loại này việc đốc?" Tuyết đầu mùa, Tống thị tôn hẳn phải chết quyết tâm, sống sót sau tai nạn, không khỏi tim đập thình thịch. Nàng ôm Thịnh Sơ Tuyết, lệ rơi đầy mặt, lại không dũng khí lần nữa nhặt lên truy thủ, đành phải quỳ đi được Thịnh Thiên Phóng thân tiền, lao ra, xem tại thiếp thân hầu hạ ngài nhiều năm như vậy phân thượng, cầu ngài thay Tuyết đầu mùa suy nghĩ một chút. nàng là của ngài nữ nhi, nàng hầu ngài mười mấy năm phụ thân, này mười mấy năm cha con tình cảm, chẳng lẽ còn chống không lại người khác một câu nhẹ nhàng nghi ngờ. Hôm nay có người ý định hại chúng ta mẹ con, kính xin lão gia đừng lầm tin gian nhân lời dèm pha, nhỏ máu nghiệm thân sự nếu là truyền đi, về sau tuyết đầu mùa nên như thế nào gặp người, những kia cái tiểu nhân lại sẽ như thế nào tại sao lưng nghị luận tuyết đầu mùa. Thịnh lao thái thái lộ ra ghét biểu tình, tống thị biểu hiện, đủ để nói rõ sự tình chân tướng. Nàng hư lạnh một tiếng, có Lâm Nguyện cái này người ngoài tại, nghiệm ra cái gì, mất mặt chính là hắn nhóm Thịnh gia. Chuyện này đã ván đã đóng thuyền, nàng không nghĩ lại nhiều làm dây dưa, nội trận lôi đình đạo, thiên phóng, còn không đem này hai cái tiện nhân giam lại, mất mặt xấu hổ, đồ chọc Lâm công tử chê cười. Thịnh tiên phóng đạo, người tới. Đem tống thị cùng Thịnh sơ tuyết khóa lên, dùng sau xử trí. Thịnh sơ tuyết lại ngu xuẩn, lúc này cũng hồi qua mùi, rõ ràng là muốn nghiệm Thịnh sơ hạ cái này con hoang, như thế nào biến thành nàng là con hoang. Nàng mơ mịt nhìn về phía sơ hạ người khoác lăng la tơ lụa, áo khoác thiện phấn vải mỏng y lìa, đen nhánh búi tóc xắn lên, đeo thanh lệ châu hoa, che chở mạng che mặt biến mất nửa trường khuôn mặt, duy độc minh mâu như nguyệt, sáng sủa sinh huy. Đều là nàng, hủy chính mình, nhường chính mình biến thành trò cười. Cỏ dại đồng dạng ti tiện, lại khắp nơi áp qua nàng một đầu, dựa vào cái gì? Thịnh sơ tuyết cắn răng, tâm sinh ngắc nghiệm, nhặt lên trên mặt đất truy thủ. Nàng muốn cắt lạn tiện nhân này mặt, nhường nàng rốt cuộc gặp không được người. Ai cũng không dự đoán được Thịnh sơ tuyết sẽ đột nhiên tập kích, nàng nắm truy thủ, tượng đầu tức giận mãnh thú, dùng hết cả người sức lực, nhằm phía Thịnh lao thái thái. Tiếng thét chói tai liên tiếp, ba mụ nhóm kinh hoàng ngăn tại Thịnh lao thái thái trước mặt, Thịnh sơ tuyết lại lưỡi đao một chuyện, đâm về phía đứng ở Thịnh lao thái thái bên cạnh cách đó không xa sơ hạ. Biến cố này mọi người bất ngờ, duy nhất có hy vọng ngăn cản Thịnh sơ tuyết Lâm Nguyện, lúc này bị hoảng sợ bóng người ngăn trở, muốn thi cứu dĩ nhiên không kịp. Mắt thấy sơ hạ tránh cũng không thể tránh, bên cạnh Tiêu thị bổ nhào vào trên người nàng, dùng sau lưng của mình làm tấm chắn, gắt gao đem nàng ôm chặt tại trong lòng. Nương, sơ hạ khẽ mắt một lúc. Trong nguyên thư Tiêu thị ngăn đỡ mũi tên mà chết một màn, trải ra trùng điệp vết sắc, hiện lên tại trước mắt nàng. Sơ hạ cả người lạnh lẽo, hoảng sợ cùng tuyệt vọng hóa làm thở dồn dập, trong phút chỉ mảnh treo trông, thân ảnh màu trắng giống như nhẹ nhàng bông tuyết, phiêu nhiên dừng ở sơ hạ cùng Tiêu Dục Uyển thân tiền. Người kia nâng lên chân dài, đã trúng Thịnh sơ tuyết. Thịnh sơ tuyết về phía sau đổ ngã bay ra ngoài, trùng điệp đập hướng mặt đất, hai gò má sát đầy đất mảnh sứ vỡ, vẽ ra máu tươi đầm địa miệng vết thương. Thịnh sơ tuyết che đầy mặt nóng ướt, thét lên bò lên, mặt ta, nương, mặt ta đau quá a. Kia đầy đất vỡ vụn mảnh sứ vỡ, không phải khác, là mới vừa Lâm Nguyện vì ngăn cản Tống thị tự sát, đập hướng cổ tay nàng chén trà đánh rơi xuống trên mặt đất chưa kịp khi thu thập mảnh vỡ. Thịnh sơ tuyết hai gò má hiện ra nóng cháy đau nhức, máu tươi đầy mặt, vũ quan xoay thành một đoạn. Nhưng lúc này không người lại có nhàn hạ tâm tư chú ý mẹ con các nàng hai người, tất cả mọi người không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái này từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên như tiên bạch đi thiếu niên. Hạ nhân sớm đã được Thịnh Thiên phóng cùng Thịnh lao thái thái phân phó, tiến đến trói lại Tống thị cùng Thịnh sơ tuyết tay chân, ngăn chặn các nàng quỷ khóc lang hào miệng, kéo vào trong sải phòng khóa lên, chờ đợi xử lý. Tống thị mẹ con xong, đây là mọi người chung nhận thức. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-0507-17-0000-2022-0508-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim 3 cái, bán hạ thảo 1 cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, tiểu thất 20 bình, mộng từ 9 bình, ly dung, chỉ nhìn nam ở văn, thức đêm đầu chọc truy càng 5 bình, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 07, sơ hạ tay chân phát run ôm lấy Tiêu Dục Uyển, nương, ngươi không sao chứ? Tiêu Dục Uyển lắc đầu. Sơ hạ chú ý tới ngăn tại mẹ con các nàng hai người thân tiền là Mục Thiên Huyền, vui vẻ đạo, ngươi tổn thương hảo. Thịnh Thiên phóng thần sắc không vui, không biết các hạ là thần thánh phương nào, vì sao ra tay tổn thương nữ nhi của ta? Hắn ra tay tàn nhẫn, một chiêu sẽ phá hủy Thịnh sơ tuyết. Thịnh sơ tuyết có phải hay không Thịnh Thiên phóng loại, chưa có định luận, cho dù có sai, cũng không đến lượt người ngoài xử trí. Lâu Yếm sửa sang nhăn lại cổ tay áo, không nhịn được nói, có người bắt nạt đồ đệ của ta, ta tự nhiên không thể ngồi coi không để ý tới. Ngươi cái này làm phụ thân không phân biệt thị phi, bảo hộ không được mẹ con các nàng hai người, chỉ có thể từ ta cái này làm sư phụ tự mình xuất thủ. Thịnh Thiên phóng kinh ngạc, ngươi là sơ hạ sư phụ. Lâu Yếm nhìn về phía sơ hạ. Sơ hạ có chỗ dựa, nhất thời có lực lượng, ưỡn ngực, bàn tay trắng non nâng lên, chỉ hướng Thịnh Thiên phóng cùng Thịnh lao thái thái, sư phụ, là bọn họ hai cái, bắt nạt mẹ con chúng ta 15 năm, kính xin sư phụ vì ta lấy cái công đạo. Thịnh Thiên phóng thân thể hơi cương, Thịnh lao thái thái càng là theo bản năng đi bà mụ sau lưng rụt một cái. Thiếu niên này hảo thân thủ, bọn họ đều là thấy tận mắt nhận thức qua. Thật là cái hội ý thế hiếp người vật nhỏ. Lâu Yếm mày dài bất động thanh sắc chọn hạng, đạo, hảo đồ đệ, sư phụ trọng thương chưa lành, bọn họ người đông thế mạnh, sợ rằng đánh không lại đâu. Sơ hạ đạo, sư phụ đừng khiêm tốn, hạ hạ đối với sư phụ có tin tưởng. Trong nguyên thương, hắn nhưng là có thể một người giết ra biển máu, hôm nay nếu không có thể an bà hắn, lưu lại Thịnh ra các nàng được muốn xui xẻo. Kia các ngươi nói là thế nào bắt nạt hạ hạ? Lâu Yếm đạo, Thịnh Tiên phóng, Thịnh lao thái thái, hai người đều không nói một lời. Hai người bọn họ khắc khe mẹ con các nàng hai người sự, ném đi đứng lên có thể có một sọn, Lâu Yếm biết, thế nào cũng phải làm thịt bọn họ không thể. Thịnh Thiên phóng đã nhận ra Lâu Yếm quần áo bên trên xăm sức, là Phụng Kiếm Sơn Trang độc hưu hoa lan, Phụng Kiếm Sơn Trang bọn họ Thịnh ra quyết định đắc tội không nổi. Xem ra, là không chịu phối hợp. Lâu Yếm có chút tiếc nuối thở dài, tay phải ấn thượng bên hông chuôi kiếm. Đời này, thanh kiếm này còn không có uống qua bao nhiêu máu tươi, lúc này phong tại vỏ kiếm trung, cảm giác đến chủ nhân cực đãi sát hại tâm tình, mơ hồ lộ ra hưng phấn. Thịnh Thiên phóng mí mắt đập loạn, trong này nhất định là có cái gì hiểu lầm, công tử nếu là sơ hạ sư phụ, đó là ta Thịnh gia khách quý. Người tới, dâng trà, có lời gì, chúng ta ngồi xuống, từ từ nói không muộn. Cái này trở mặt tốc độ, là sơ hạ không thể địch nổi. Sơ hạ trong lòng biết Mục Thiên Huyền mới vào giang hồ, võ công lại cao, tính kế bất quá lòng người, không nghĩ chậm trễ nữa đi xuống, trực tiếp nói, sư phụ ta cùng Thịnh gia không có lời để nói, sư phụ hiện thân, là nghĩ nói cho các vị, từ nay về sau, mẹ con chúng ta là Phụng Kiếm Sơn trang người, từ hắn che chở, cùng Thịnh gia lại không liên quan. Thịnh Thiên phóng sắc mặt thoáng chốc thay đổi, hạ hạ. Ánh mắt của hắn khó có thể điều khiển tự động dừng ở Tiêu Dụ Quyền trên người. Cái gì gọi là cùng Thịnh gia lại không liên quan? Tiêu Dụ Quyền đi vào Thịnh gia khởi, sinh là Thịnh gia người, chết là Thịnh gia quỷ, cho dù chết, hư thối thành mạch cốt, cũng chỉ có thể chôn ở bọn họ Thịnh gia trong đất. Lâu Yếm nhìn Sơ Hạ một chút, từ hắn che chở. Hắn khi nào nói qua những lời này? Thò gan xú nha đầu. Xác định Sơ Hạ cũng không phải trọng sinh, hắn đứng ở ngọn cây, quan sát đến trận này trò khơi hài, cho rằng nàng còn có thể giống tiếp trước đồng dạng, mua dây buộc mình, chôn vùi rơi mẹ đẻ tính mệnh. Nàng hành động lại ra ngoài dự liệu của hắn, càng ngày càng thú vị. Lâu Yếm bỗng nhiên sửa lại vặn gãy cổ nàng chú ý, muốn nhìn vừa thấy, đời này nàng sẽ là cái gì kết cục. Hắn không có phản bác Sơ Hạ lời nói, che chở liền che chở, sư phụ che chở đồ đệ, thiên kinh địa nghĩa. Sơ Hạ hoàn toàn không để ý Thịnh Thiên phóng quát lớn, buông ra Tiêu Thị tay, tiến lên phía trước nói, Thịnh lao ra, việc này cũng không phải trưng cầu của ngươi đồng ý, mà là thông chi. Mẫu thân ta vây ở Thịnh gia nhận hết ủy khuất, mẫu thân rộng lượng, không muốn lại tính toán, duy nguyện của ngươi, cùng Thịnh gia, phân rõ giới hạn, cả đời không qua lại với nhau. Những năm gần đây ân ân đoán đoán, liền đến đây là ngừng. Hắn như thế nào nói đều là Sơ Hạ cha, dám can đảm như vậy cùng lao tử cha nói chuyện, nha đầu kia quả thực là mắt không tôn trưởng. Thịnh Thiên phóng trong lòng bốc lên nhất cổ vô danh hỏa, suy nghĩ đến Lâu Yếm tại tiền, không có phát tác, mặt trầm xuống trường hướng Tiêu Dục Uyển, đây là của ngươi ý tứ. Tiêu Dục Uyển không tiêu ngạo không xiểm định đạo, hạ hạ ý tứ, chính là ta ý tứ. Ngươi. Thịnh Thiên phóng giương tay, muốn một cái tát đem Sơ Hạ đánh tỉnh, tay vừa giơ lên, chợt thấy một đạo âm lệ ánh mắt dừng ở trên người, lưng Đông Dương sinh ra hàn ý, nhắc nhở hắn cái này che chở Sơ Hạ nam nhân cũng không dễ trọng. Thịnh Thiên phóng trừng phạt không được, chửi không được, một hơi ngăn ở trong cổ họng, tức ngực khó thở, chỉ vào Tiêu Thị mắng, nhìn ngươi dạy dỗ hảo nữ nhi. Hạ hạ ngươi có thể mang về Phụng Kiếm Sơn Trang, nhưng Tiêu Thị là Thịnh gia người, nhất giới phụ nhân, liền nên an phận thủ thường, hảo hảo lưu lại hậu trạch, theo nam nhân khắp khắp nơi chạy, giống cái gì lời nói. Thịnh Thiên phóng đổi giọng, lưu lại Tiêu Dục Uyển, liền không lo Sơ Hạ không trở lại. Sơ Hạ thái độ kiên quyết, mẫu thân và ta cùng đi. Thịnh Thiên phóng hỏi Lâu Yếm, công tử ý như thế nào? Hạ hạ ý tứ, chính là ta ý tứ. Thịnh Thiên phóng thiếu chút nữa tức chết. Một cái hai, đây là quyết tâm muốn cùng hắn đối nghịch. Hắn thuận thuật khí, đạo, công tử xuất thân Phụng Kiếm Sơn Trang, Phụng Kiếm Sơn Trang từ trước đến nay coi trọng nhất quý củ, công tử này cử động có bắt cóc người khác thê nữ hiểm nghi, nếu là nhàn thoại truyền đến Trúc Trang chủ trong hai, nghĩ đến Trúc Trang chủ là sẽ không vui vẻ. Trúc Trường Sinh là Phụng Kiếm Sơn Trang trang chủ, thiếu niên này lại có năng lực, đều phải bị Trúc Trường Sinh quản thúc. Không biết có phải Thịnh Thiên phóng ảo giác, nhắc tới Trúc Trường Sinh, xung quanh khí áp đều thấp xuống. Kia Bạch Di thiếu niên mặt mày âm trầm, cười như không cười, chuyện nào có đáng gì, đem Thịnh gia cả nhà diệt, liền lại không nhàn thoại truyền đến sư phụ ta trong hai. Treo ở bên hông hắn bội kiếm, ra khỏi vỏ tam tấc, hàn quang chợt tiết, như tuyết mịn sôi nổi. Không khí đột nhiên ngưng trọng. Làm càn, Thịnh gia há là ngươi cái này bao đầu tiểu tử dương ai địa phương? Trốn ở bà mụ mặt sau Thịnh lao thái thái, nghe nói Lâu Yếm tự giới thiệu, chống long đầu quải trượng đi ra. Lâu Yếm làm việc quái đản, nói ra liền là diệt môn. Lúc trước Thịnh lao thái thái còn tưởng rằng hắn là nơi nào xuất hiện tiểu ma đầu. Vừa là Phụng Kiếm Sơn Trang Trúc Trường Sinh đệ tử, vậy liền dễ làm, liền Trúc Trường Sinh đều sẽ cho Thịnh gia vài phần chút mặt mũi, hắn Trúc Trường Sinh đệ tử lấy gì gây cho sợ hãi? Phụng Kiếm Sơn Trang lại như thế nào nói, đều là có đầu có mặt danh môn chính phái, tiểu tử này mới ra đời, không biết trời cao đất rộng, e là có tâm nhát gan, mặt ngoài bừa bãi, bắt nạt đến Thịnh gia trên đầu, vừa vặn rất nhất rất uy phong của hắn. Thịnh lao thái thái trong lòng có đáy, tức giận trừng Thịnh Thiên phóng, Tiêu Dụ Uyển là của ngươi nữ nhân, ngay cả chính mình nữ nhân đều quản thúc không nổi, về sau ngươi gọi Thịnh gia mặt mũi đi nơi nào đặt vào? Chuyến đi chẳng phải là gọi kia chờ tiểu nhân cười nạo trị cho ngươi ra vô phương. Mẫu thân giáo huấn là. Thịnh Thiên phóng liên tục gật đầu. Thịnh lao thái thái tuổi trẻ khi liền rất cường thế, Thịnh Thiên phóng luôn luôn hiếu đạo làm đầu, rất là nghe nàng lời nói. Phụng Kiếm Sơn Trang là cái giảng đạo lý địa phương, từ Phụng Kiếm Sơn Trang ra tới đệ tử, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại qua Trúc Trường Sinh đi. Thịnh Thiên phóng đối Lâu Yếm đạo, lão phu cùng Trúc Trang chủ ngầm có vài phần giao tình, công tử vừa là đệ tử của hắn, không khỏi muốn đề điểm hai câu. Công tử là Phụng Kiếm Sơn Trang người, bên ngoài hành tẩu giang hồ, mỗi tiếng nói cử động đại biểu cho Phụng Kiếm Sơn Trang, nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thịnh Thiên phóng cho rằng chuyển ra Trúc Trường Sinh liền có thể ngăn chặn Mục Thiên Huyền, đó là mười phần sai. Sơ Hạ đáy lòng âm thầm bật cười, Mục Thiên Huyền cùng Trúc Trường Sinh mặt khác đệ tử bất đồng, có lẽ là thiên tài đặc quyền. Trúc Trường Sinh đối Mục Thiên Huyền mười phần dung túng, trong nguyên thư Mục Thiên Huyền huyết tẩy Thịnh gia, bị cáo trạng đến Trúc Trường Sinh trước mặt, Trúc Trường Sinh cũng chỉ là tìm cái Thịnh gia lôi ở, đóng dấu định luận. Mục Thiên Huyền là vì dân trừ hại, đem việc này để lại. Lâu Yếm không kiên nhẫn để ép đôi lông mày, ít nói nhảm, gọi ngươi cùng tiến lên. Thịnh Thiên phóng trên mặt không nhịn được, không tử tức giận, hảo tiểu tử càng hằn dỡ, hảo hảo hảo, hôm nay lão phu liền thay thế Trúc Trang chủ, quản giáo đệ tử của hắn. Thịnh Thiên phóng ra lệnh một tiếng, tiềm tàng tại Thịnh gia các nơi 72 hộ viện cùng nhau tiến lên. Này đó hộ viện đều là trên giang hồ nhân vật lợi hại, hoặc phạm phải đại sự, hoặc là cao thủ lần lui, bị Thịnh gia giá cao thu mua, vì Thịnh gia hiệu lực, trong đó không thiếu bị Phụng Kiếm Sơn trang đuổi bắt vô cùng hung ác chi đồ. Thịnh gia ở bên ngoài sinh ý càng làm càng lớn, không có chính mình lực lượng, có thể nào dễ dàng đặt chân, cũng chính là này đó người, trở thành trúc trường sinh làm khó dễ Thịnh gia nhược điểm, đem Mục Thiên Huyền Huyết tẩy Thịnh gia trở nên thuận lý thành trương. 72 hộ viện đoàn đoàn đem Lâu Yếm vây quanh. Lâu Yếm một chút không thấy vẻ sợ hãi, càng thêm phấn khởi, vô vô treo ở bên hông Trạm Xuân Kiếm, đừng nóng đội, hôm nay liền sẽ ngươi đi no. Lâm Nguyện sớm đã bị thị vệ của hắn bảo vệ, lui tới nơi hẻo lánh. Sơ Hạ nghĩ nghĩ, lôi kéo Tiêu Thị tay, có đến Lâm Nguyện bên này, mượn nhất mượn hắn quang. Vĩnh An Hầu phủ đại công tử, Thịnh gia cuối cùng sẽ cho vài phần chút mặt mũi, không dám tổn thương tính mạng hắn. Giữa sân đao quang kiếm ảnh, Lâu Yếm bạch đi bắn lên huyết sắc, chói mắt hồng trải bảy mở ra, phản phất vong xuyên chi bờ bạch cốt thượng khai ra mạn châu xa hoa, mỹ được kinh tâm động phách. 72 hộ viện trong chớp mắt liền ở hắn thủ hạ chết tổn một nửa, Thịnh lao thái thái cho rằng hắn là ăn nói lung tung, hù dọa Thịnh gia người, hắn ra tay như thế tàn nhẫn, phương biết câu kia diệt môn không phải nói đùa. Mẹ, luôn luôn lấy giảng đạo lý xương Phụng Kiếm Sơn trang, khi nào ra người điên? Nàng ngáy mắt, mệnh lệnh tôi tớ đi bắt Sơ Hạ mẹ con làm con tin. Sơ Hạ đã sớm phòng bị nàng, nâng tay rút ra hộ vệ đao, xét ở trong tay, cho mượn ngươi đao dùng một chút. Thị vệ không có phản ứng, nhân Lâm Nguyện sớm đã phân phó, Sơ Hạ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lâm Nguyện nghiền ngẫm nhìn xem trận này trò khơi hại, tâm tình rất tốt dáng vẻ. Sơ Hạ cầm đao để ngang thân tiền, bảo vệ Tiêu Dục Uyển, ai dám đụng đến ta nương tử một lần. Thính ra tôi tớ đều là người thường, cho dù có tráng kiện nam tử, Sơ Hạ trong tay lưới đao lâm liệt, vũ điệu ra vô số tàn ảnh, ai cũng không dám tiến lên. Còn dư lại hộ viện lại ngã xuống một nửa, Lâu Yếm cắt dưa hầu giống như cắt bọn họ đầu. Thính ra nữ quyến nơi nào gặp qua như vậy trận trận, phát ra cuồng loạn tiếng thét chói tai, chạy trốn tứ phía. Tác giả có lời muốn nói. Chương 08, bị ba mụ nhóm vây quanh Thịnh lao thái thái, lập tức thành người cô đơn, giận dữ, hận cực kỳ, đem đầu mâu chuyển tới Tiêu Dục Uyển trên đầu, đều là ngươi cái này làm đồ đĩ, chuyên chiêu chút không sạch sẽ nam nhân, cho chúng ta Thịnh gia hổ thẹn, hiện giờ ngươi sinh này tiểu nghiệt trùng học theo, còn tuổi nhỏ liền học được đem dã nam nhân đi trong nhà mang, gặp phải như thế đại mầm hai bạn. Ngươi đây là muốn tức chết lao thân. Sơ Hạ đang muốn mở miệng mắng trở về, kia phòng, Lâu Yếm trường kiếm nhất ngang ngược, chém xuống biên đầu, mũi chân điểm nhẹ, huyết ý phiên phi, như một chỉ màu đỏ bướm, nhẹ nhàng dừng ở Thịnh lão thái thái thân tiền, trong tay lưỡi kiếm mỏng đến thượng nàng cổ họng. Thịnh lão thái thái đôi môi nhếch, thanh âm nghẹn trong biết hầu. Mẫu thân. Thịnh Thiên phóng sợ tới mức mặt đã biến hình, công tử thủ hạ lưu tình. Lâu Yếm a cười khẽ, mắng nữa một câu ta nghe một chút. Thịnh lão thái thái sắc mặt xám trắng, chỉnh trương nhiều nếp nhăn ra mặt khống chế không được run rẩy. Lâu Yếm trường kiếm đi phía trước đưa một điểm, cười nói, lại không lên tiếng, ta liền sẽ ngươi này thảo nhân ghét đầu lưỡi cắt cho ăn. Ngươi. Thịnh lão thái thái bao lâu bị người uy hiếp như vậy qua, chuyển trong mắt, liền muốn ngất đi. Lâu Yếm tay trái nhẹ đạn, một đạo chỉ phong nhẹ phẩy trên người nàng cấp nơi đại huyệt. Thịnh lão thái thái không thể như nguyện mất đi. Ta nói, đem ngươi vừa rồi mắng lời nói, mắng cho ta nghe. Lâu Yếm bên mà nhuốm máu, màu da trắng bệnh, sắc như xuân hoa, vốn nên cực kỳ mỹ, dừng ở kia Thịnh lão thái thái đáy mắt, so trong địa ngục tu la ác rất còn muốn khủng bố. Thịnh lão thái thái há miệng, gấp rút hô hấp, bị ổi đồ đi. Bị ổi đồ đi là ai? Lâu Yếm đầu lệch hạ, tóc đen như tả buông xuống đầu vai, ánh mắt tiên chân. Là ta. Thịnh lão thái thái buồn bực đạo. Lâu Yếm rất cảm thấy hứng thú a tiếng, tiểu nghiệt chủng là ai? Là ta. Thịnh Tiên phóng sợ Lâu Yếm thật sự giết Thịnh lão thái thái, nhanh chóng lên tiếng trả lời. Lúc này đừng nói mắng hắn nghiệt chủng, mắng cái gì đều được. Bị ổi đồ đi sinh tiểu nghiệt chủng. Lâu Yếm thưởng thức những lời này, đột nhiên cười ha hả. Ai cũng không minh bạch, những lời này cười điểm là cái gì? Chỉ có Lâu Yếm trước mắt tựa lại hiện lên kiếp trước đủ loại, khi đó, hắn là con trai của Sở Tú Tú bị người tố giác, nghe được nhiều nhất chính là những lời này. 72 hộ viện còn lại 18 người, Lâu Yếm và táo tích táp chạy xuống máu, bạch y biến thành hồng y đi, dưới chân ngưng vũng máu. Sơ Hạ sợ trì hoãn nữa đi xuống, gây bất lợi cho bọn họ, đến gần Lâu Yếm bên người nói, sư phụ, chúng ta đi thôi, nơi này dơ chết, một khắc ta đều đãi không nổi nữa. Lâu Yếm nhìn về phía Thịnh Thiên Phóng, nghe được đồ đệ của ta nói lời nói sao? Ta phải đi ngay gọi người chuẩn bị xe. Thịnh Thiên Phóng chợt nói. Lâu Yếm kia kẻ điên tư thế, diệt môn căn bản không phải thuận miệng nói, Thịnh Thiên Phóng sợ. Chết tổn nhiều như vậy cao thủ, cho dù hắn không cam tâm nữa thả Tiêu Dục Uyển rời đi, cũng muốn suy xét đến Thịnh gia trên dưới hơn 100 mạng người. Có Thịnh Thiên Phóng thỏa hiệp, Sơ Hạ cùng Tiêu Dục Uyển rời đi Thịnh gia không hưởng phí nhất binh nhất mất, Thịnh Thiên Phóng còn chi kỷ mà chuẩn bị hảo xe ngựa cùng ngân lượng, cung kính đưa bọn họ ba cái đưa lên xe ngựa. Liên tiếp xem hai trận trò hay Lâm Nguyện, trước bọn họ một bước rời đi. Trước lúc rời đi, hắn đưa cho Sơ Hạ nhất quả ngọc phù, không thể nhận thức hạ nhị tiểu thư làm nghĩa muội, rất là tiếc nuối, ngày ấy lời nói của ta câu câu phát tự phế phủ, sau này như có khó khăn, nhị tiểu thư được dựa này tín vật đến Vĩnh An hầu phủ tìm ta. Sơ Hạ đạo, ta đã không phải Thịnh gia nhị tiểu thư, Lâm công tử sau này không cần lại như thế xưng hô, còn có, ta cũng không hề họ Thịnh. Ta họ Sơ, về sau ta là Sơ Hạ, mà không phải là Thịnh Sơ Hạ. Nàng cười tủm tỉm bổ sung một câu. Sơ Hạ cùng Tiêu thị tại Thịnh gia 15 năm, không có tích góp bao nhiêu đồ vật, Lâu Yếm kiếm đặt tại Thịnh lao thái thái trên cổ, đứng ở cửa, chờ mẹ con các nàng thu thập bao khỏa. Một lát sau, Sơ Hạ cùng Tiêu thị các con cái bao khỏa, đi ra. Lâu Yếm mỉm cười, Thịnh gia thật là dày đối ta ngoan đồ đệ, phần ân tình này, ta sẽ hảo hảo ghi nhớ. Thịnh Tiên phóng thân thể run run. kia hai cái bao khỏa sát thật khó coi, liền hắn đều nhìn không được. Nay 15 năm đến, hắn cùng Tiêu thị tức giận, cố ý vắng vẻ nàng, vẫn chưa phân phó khắt khe mẹ con các nàng hai người, nhưng hậu viện là cái hám lợi địa phương, bị gia chủ chán ghét mẹ con, có thể trải qua cái gì ngày lành. Xe ngựa vội vã đi. Lâu Yếm rèm xe bật lên, đem Thịnh Lao Thái Thái ném ra đi, sớm có cao thủ được Thịnh Thiên Phóng phân phó, tiến lên tiếp được Thịnh Lao Thái Thái. Thịnh Lao Thái Thái tức giận đến trợn trắng mắt, cả giận nói, "Truy, đuổi theo cho ta." Lại là không ai dám tiến lên, Thịnh gia cho bạc nhiều, nhưng cũng không thượng mạng của mình. Thiếu niên kia chính là cái ác ma, bọn họ đuổi theo, đó là tặng không cho người đầu. Thịnh Lao Thái Thái tức giận trừng Thịnh Thiên Phóng, ngươi cứ như vậy bỏ qua được. Mẫu thân yên tâm, món nợ này Thịnh gia hội đòi lại đến. Thịnh Thiên Phóng ánh mắt lạnh lùng. Lâm Nguyện lưu lại ngọc phù không biết có đáng giá tiền hay không, sơ hạ ngồi tựa ở cửa kính xe biên, nâng lên ngọc phù, đôi ánh mặt trời, nhìn kỳ hoa văn. Sa phu là thuê đến, giá linh có cam đoan, dọc theo đường đi, xe ngựa nghiền băng tuyết, thường thường vững vàng đi trước. Sơ hạ đem ngọc phù nhét vào bên hông, tính toán quay đầu tìm cái trong nghề đánh giá hạ giá. Thịnh gia cuộc phong ba này sẽ không như vậy bình ổn, trong nguyên tư Thịnh Thiên Phóng không cam lòng thả Sơ Hạ đi, liền lấy Mục Thiên Huyền tại Thịnh gia đại khai sát giới làm cớ, cáo đến Trúc Trường Sinh trước mặt, Trúc Trường Sinh dùng Thịnh gia 72 hộ viện đều là trừng phạt đúng tội lý do qua loa tắc trách trở về. Thịnh gia tổn thất thảm trọng, còn trên lưng tội danh, Thịnh Thiên Phóng càng nghĩ càng khó chịu, tại chợ đen lấy 10 vạn lượng hoàng kim phát ra huyền thuật lệnh. Thịnh gia sinh ý làm được đại, làm buôn bán, luôn luôn đều là hắc bạch lưỡng đạo thông ăn, Thịnh Thiên Phóng có thể nghĩ đến đây chẳng có gì lạ. Xui xẻo tại, này có huyền thưởng lệnh không biết chuyện gì xảy ra, gợi ra Ly Hỏa cung người đứng thứ hai Trang Doãn hứng thú, phái ra dưới tay 4 gã lợi hại nhất sát thủ theo đuổi giết Mục Thiên Huyền. Trang Doãn một thân, tuổi mới 30, sinh được phong lưu tuấn mỹ, tọa ủng Ly Hỏa cung quyền to, giang hồ mỹ nhân bảng thượng xếp hạng top 10. Tục nữ nói, càng là mỹ lệ đồ vật, càng là có độc. Trang Doãn tâm ngoan thủ lạn, cùng hắn mỹ mạo là thành có quan hệ trực tiếp. Nguyên thư Thịnh Sơ hạ lọt vào trong tay của hắn, vì cầu tự bảo vệ mình, bất đắc dĩ gia nhập Ly Hỏa cung, mở ra cùng đại bột cấu kết với nhau làm việc xấu. Hại nam nữ chủ ác độc nữ phụ nội dung cốt truyện tuyến. Lâu Yếm kinh thịnh ra một trận chiến, thương thế tăng thêm, ngồi xếp bằng ở trong góc điều tức. Sơ Hạ cảm thấy có tất yếu nhắc nhở hắn, Thịnh Thiên Phóng sẽ không để yên, nàng đến gần hắn trước mặt, đôi môi mấp máy, một cái âm tiết vừa xuất khẩu, Lâu Yếm dương đôi mắt. Sơ Hạ sợ tới mức cổ co rụt lại, trùng hợp trên xe ngựa pha điên vài cái, không ổn định thân hình, nhào vào Lâu Yếm trong ngực. Lâu Yếm bị nàng bị đâm cho ngực cứng lại, níu chặt nàng sau gáy nhắc tới, nói thực ra, ngươi có phải hay không thịnh ra phái tới nội gián? Ta không phải cố ý, ta muốn mưu sát sư phụ, sẽ không tuyển ngu xuẩn như vậy biện pháp. Sơ Hạ đụng kia một chút, thật là cái ngoài ý muốn. Nàng đội vã giải thích, cắn hạ chính mình đầu lưỡi, đau đến gào ô một tiếng. Lâu Yếm vung nàng ra, đáy mắt ý cười chợt lóe mà chết, chỉ đùa một chút, như thế nghiêm túc làm cái gì? Sơ Hạ chịu đựng đau nhức, lớn đầu lưỡi nói, Thịnh Thiên Phóng keo kiệt mang thủ, sẽ không liền như thế tính. Sư phụ, chúng ta vẫn là sớm chút hồi Phụng Kiếm Sơn Trang, miễn cho hỏng hắn tinh kế. Những lời này rất trưởng, nói nàng gặp đèn, vốn là đau đầu lưỡi, càng là gặp họa. Thiên Lâu Yếm nghe hiểu, khinh thường nói, chính là Thịnh gia, ta còn không để vào mắt. Sơ Hạ ỷ có mạng che mặt, phun ra đầu lưỡi, giảm bớt đau đớn. Lâu Yếm đột nhiên lôi xuống mặt nàng vải mỏng. Sơ Hạ chưa tỉnh hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, "Sư phụ, ngươi như vậy rất không lễ phép. Đổi lại nữ hài tử khác, đều tìm cái chết. Nữ hài tử khác hội tìm cái chết, ngươi đâu? Chết tử tế không bằng lại sống. Mỹ nhân có mỹ nhân cách sống, người xấu xí có người xấu xí cách sống." Trắng non trên mặt nhiều khối hồng ban, đổi lại người khác, đã sớm lấy nước mắt rửa mặt, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Sơ Hạ tương đối nhìn thông suốt, không có gì so mệnh quan trọng hơn. Lâu Yếm nghiêm túc nhìn mấy lần, thật xấu. Sư phụ, coi như ta cùng nữ hải tử khác không giống nhau, ngươi cũng không cần như thế ngay thẳng. Thật sự sẽ không sinh khí. Lâu Yếm như là phát hiện tân đại lục. Sơ Hạ phồng lên hai má, chân thành nói, sư phụ lại đùa đi xuống, liền sẽ sinh khí. Hay không tưởng biến xinh đẹp. Sơ Hạ hơi giật mình. Trong nguyên thư Thịnh Sơ Hạ, Sơ Kỳ đều là đỉnh gương mặt này tại Mục Thiên Huyền trước mặt lắc lư, cả ngày lo được lo mất, nghi ngờ rất trọng, thẳng đến từ Nguyễn Tinh Điểm chỗ biết Dược Vương Cốc tồn tại, cùng Mục Thiên Huyền đi trước Dược Vương Cốc tìm ý đi, mới khôi phục nguyên bản mỹ mạo. Mặt của ngươi là chúng độc. Lâu Yếm nói, chúng độc. Ngồi ở Sơ Hạ bên cạnh vẫn luôn không mở miệng Tiêu Thị, kinh ngạc nói, trong thuốc bỏ thêm không nên thêm đồ vật, ít nhất phục dụng nửa năm thời gian, tích lũy tháng ngày, liền chúng độc. Sơ Hạ so Tiêu Thị còn khiếp sợ hơn, trước mắt cái này Bạch Y thiếu niên là thế nào biết, trong nguyên thư nhưng là Nguyễn Tinh Điểm điểm ra Thịnh Sơ Hạ dùng sai rồi dược. Tiêu Thị không đốc, Lâu Yếm nói chúng độc, nàng lập tức hiểu được là xảy ra chuyện gì, ngón tay vô ý thức rào gấp áo, khẩn trương lại tự trách hỏi, liệu có biện pháp nào chữa hảo hạ mặt. Quay đầu ta cho nàng mở phương thuốc. Lâu Yếm nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong băng thiên tuyết địa, gai ngọc giống như dòng suối đi ngang qua hoang dã. Suối nước róc rách lưu động, tây thiên một vòng tà dương, tiên chi màu sắc tan chảy ở trong nước, mấy cuối mập cá tuần tra tới lui mà qua. Dừng xe. Lâu Yếm nói. Xe ngựa đứng ở bên dòng suối, Lâu Yếm xách kiếm, dọc theo khê bờ đi về phía trước. Bên trong xe ngựa, Sơ Hạ gặp Lâu Yếm không ở, nào vào Tiêu Thị trong ngực, ôm nàng, vung cái tiểu. Từ Thịnh gia đi ra sau, nàng vẫn muốn như vậy ôm một cái nàng, khổ nỗi Lâu Yếm tại trước mặt, nhịn được. Thật tốt, nàng còn sống, nhìn xem trước mặt này trương cùng mụ mụ đồng dạng khuôn mặt, Sơ Hạ hốc mắt ửng đỏ. Nàng đi tới nơi này cái thế giới là vận mệnh an bài, cái này trong xác Thịnh Sơ Hạ có lẽ là giống như nàng, xuyên qua đến trong thân thể của mình, trở thành mụ mụ nữ nhi. Như vậy cũng tốt, nàng không có mất đi mụ mụ, mụ mụ không có mất đi nữ nhi. Làm sao? Tiêu thị từ ái lau lau khỏe mắt nàng. Về sau ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Sơ Hạ đầu vùi vào nàng bên gáy, con mèo nhỏ giống như cỏ cỏ. Tiêu thị không giống như nguyên thư nội dung cốt truyện chết tại thịnh gia, làm trái nội dung cốt truyện trừng phạt cũng không có hàng ở trên người nàng, có thể thấy được, trong sách nhân vật hành vi dẫn đến nội dung cốt truyện tuyến sửa đổi, sẽ không tính tại trên đầu nàng. Sơ Hạ lại tìm đến thiết lập lỗ hổng, trong lòng miễn bàn rất cao hứng. Hai từ ngốc. Tiêu thị cười nói, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-0508-17-0000-2022-0509-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim hai cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 09, Sơ Hạ cùng Tiêu thị nói vài câu, lần nữa che lên mạng che mặt, bọc kiện từ thịnh ra mang ra ngoài áo choàng, lặng lẽ xuống xe ngựa. Hoàng hôn chiếu mỏng tuyết, vạn lại đều tịch, chỉ có Sơ Hạ đạp lên tuyết phát ra lạc chi tiếng. Nàng thả nhẹ bước chân, không lưng, dọc theo lâu yếm dấu chân đi tới. Lâu yếm cho người cảm giác rất kỳ quái. Thế giới này là võ hiệp bối cảnh, thiên kỳ bách quái thiết lập nhiều không kể xiết, trong đó có dịch dung thuật, cao minh dịch dung thuật, có thể lừa gạt người thân cận. Thú hồ, trước đó nàng căn bản chưa thấy qua trong sách Mục Thiên Huyền, không biết Mục Thiên Huyền lớn cái gì bộ dáng, muốn gặp nàng hoàn toàn không cần đến dịch dung thuật thủ đoạn. Nếu trước mắt người này không phải Mục Thiên Huyền, hắn lẫn vào thịnh gia mang nàng nhóm mẹ con rời đi, mục đích là cái gì? Sơ Hạ không chút nghi ngờ, người này cho dù không phải Mục Thiên Huyền, cùng thịnh gia cũng sẽ không có quan hệ, cứ như vậy liền phiền toái hơn. Không có đầu mối mới là đáng sợ nhất. Dấu chân đã bất chi bất giác biến mất, Sơ Hạ ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt là nhất ông biết đầm róc rách nhỏ lưu đều rót vào trong đàm. Kia bạch đi thiếu niên hơn nửa cái thân thể chìm vào trong đàm, rút ra chạm xuân kiếm, cầm tấm khăn, tinh tế lau chùi. Ngày đông giá lạnh, đầm nước càng là lạnh leo thấu xương, hắn phảng phất chưa giác, huyết ý chưa thoát, huyết thủy ngâm vào nước chung, hóa làm từng tia hồng tuyến, theo sóng gợn tràn ra. Hai gò má tại hàn khí mở mịt hạ, hiện ra trong suốt trắng bệnh, môi mỏng thoáng mím, lộ ra kinh tâm động phách đỏ ửng. Quả thực giống cái trong núi tu luyện yêu tiên. Chuôi này nhuốm máu mỏng kiếm, trong chớp mắt bị hắn lau sáng như tuyết. Sơ Hạ ngồi xổm một tảng đá lớn sau, thò đầu ngó giáo giác quan sát đến. Mỏng lưỡi kiếm khắc hoa lan xăm sức, đúng là Phụng Kiếm Sơn trang tam đại danh kiếm chi nhất Trạm Xuân Kiếm cũng sai, thân phận có thể làm giả, Trạm Xuân Kiếm làm giả không được. Đống một trận mạnh mẽ trưởng phong đem nàng xốc ra đi, nàng liên tiếp lăn hai vòng, cả người là tuyết ôm lấy quả siêu mèo thụ. Sơ Hạ lấy xuống mạng che mặt, phi phi nổ ra miệng tuyết, đầu váng mắt hoa đứng lên. Lúc trước đập tổn thương đầu lưỡi, lại tràn ra mùi máu tươi, Sơ Hạ túi đầu vừa thấy, phun ra tuyết trong nước, quả nhiên lẫn vào vài mỏng đỏ. Nàng che miệng lại, chống lại lâu yếm mục quang tự tiếu phi tiếu. Lâu yếm cùng chỉ lau Trạm Xuân Kiếm phong, tựa hồ đang thử nó trình độ sắc bén, cũng không thèm nhìn tới nàng một chút, miệng nói, ngoan đồ đệ, dình coi, cũng không phải là cái gì thói quen tốt. Ta không có dình coi. Sơ Hạ đầu góc xoay chuyển rất nhanh, ta là cố ý đến tìm sư phụ. Sư phụ uy vũ, ta còn chưa kịp hiện thân, liền bị phát hiện, chắc không được có thể treo lên đánh thịnh ra kia 72 cái phế vật. Muốn sống dục vọng rất mạnh chó con chân. Lâu yếm trong lòng những kia không vui nhạt đi xuống, cảm thấy hứng thú hỏi, tìm ta chuyện gì? Này trong đàm có cá. Ân. Sư phụ bị thương. Hai người này có quan hệ gì? Lâu yếm có hiểu. Ta chủ yếu là sợ trong đàm đại ngư đem sư phụ ngầm đi. Sơ Hạ xoa xoa tay đông lạnh được cương lạnh tay. Lâu yếm rốt cuộc dương mắt nhìn nàng. Nàng khoác kiện màu vàng tơ áo choàng, giống đóa xinh đẹp nền xuân hoa, quật cường tại này băng thiên tuyết địa nở rộ. Lâu yếm cười ra tiếng, tâm tình rất sung sướng trở tay một kiếm, cắm vào trong nước. Rút kiếm đứng lên thì lưỡi kiếm thượng đã chuỗi cá lớn. Ngoan đồ đệ, ngươi nói, ai ngầm ai? Sơ Hạ tâm phục khẩu phục, từ đấy lòng tán thưởng một câu, sư phụ thật là lợi hại. Lâu yếm xách kiếm, hướng về bên bờ đi đến, Sơ Hạ tự giác tiếp nhận trong tay hàn kiếm, đắc ý có cá ăn. Lâu yếm nắm cầm của nàng, có chút nâng lên, hơi dùng lực đạo, mở ra miệng của nàng. Sơ Hạ không rõ ràng cho lắm, khó chịu thẻ lưỡi. Sư hổ. Kia một khúc trắng miệng đầu lưỡi, nhiều cái đỏ tươi lô máu, Sơ Hạ với hắn nói chuyện thì không chế không được đầu lưỡi lớn. Lâu yếm từ trong lòng lấy ra cái bình thuốc, trên người hắn nước súng, và áo nhỏ nước, bình thuốc phong bế tính lại vô cùng tốt, hắn lấy tay đẩy ra nắp bình, đem thuốc bột đổ vào trên miệng vết thương. Dược vừa mới nhập khẩu, có cổ thanh lưu ý, ngăn chặn đau rất đau. Sơ Hạ hiểu được đó là có thể trị nàng đầu lưỡi dược, không có dãy rủa. Lâu yếm vung nàng ra cằm, quanh thân nội lực lưu chuyển, đem y phục cẩm ướt cùng ẩm ướt phát đều hong khô, dọc theo đường cũng phản hồi. Sơ Hạ vui vẻ xách cá, đi theo phía sau hắn. Cá là lâu yếm nướng. Tiêu thị bị nhốt 15 năm, nấu cơm kỹ thuật sớm đã xa lạ, Sơ Hạ càng đừng nói nữa, đọc sách tiểu nữ sinh, xào cái cơm chiên trứng không nói chơi, cá nướng như vậy kỹ thuật sống, vẫn là từ chuyên nghiệp đầu bếp đến đây đi. Khoan hay nói, lâu yếm cá nướng thủ pháp rất chuyên nghiệp. Gia vị là Sơ Hạ rời đi thịnh ra thuận tay lấy, san phong lộ túc, ăn đồ vật không có muối, như thế nào vào được miệng. Sơ Hạ vẫn là cái không cay không vui xuyên muội tử. Không có ớt, ăn thì không ngon. Đáng tiếc, hiện tại nàng đầu lưỡi bị thương, không thể ăn cay. Sơ Hạ nâng chính mình đặc chế cá nướng, nhìn lâu yếm trong tay gương cay cá nướng, hâm mộ mọi miệng thủy đều muốn rơi xuống. Mục Thiên Huyền thích ăn cay, cái này Sơ Hạ là nhớ. Trạm Xuân Kiếm thích ăn cay, người này thật là nam chủ Mục Thiên Huyền. Sơ Hạ bỏ đi một chút nghi ngờ, quyết định lại quan sát quan sát. Nếm qua cá nướng, sắc trời đã hát trầm, lâu yếm đem Sa Phu đuổi đi, chính mình lái xe, đứng ở một phòng trang nghiêm lạnh lùng chùa miếu tiền. Trường không treo kiểu nguyện, nước trong và gợn sóng ánh trăng nhất tiết ngàn dặm, chiếu ra chùa tiền trên bảng hiệu cảm ơn tự ba chữ. Đại hòa thượng dẫn tiểu hòa thượng, xách đèn mở ra đại môn, đứng ở thềm đá tiền, như lâm đại địch. Lâu Yếm đưa ra Trạm Xuân kiếm, trụ trì nhìn thoáng qua, lập tức cung kính hai tay hoàn trả, nguyên lai là Phụng Kiếm Sơn Trang Tam công tử, bên trong thỉnh. Phụng Kiếm Sơn Trang có tam danh kiếm, chia ra làm Vô Danh kiếm, Minh Phượng kiếm, Trạm Xuân kiếm. Vô Danh kiếm cùng Minh Phượng kiếm, vì Trúc Văn Hiên cùng Trúc Tiếu Tiếu tỷ đệ sở hữu, Trạm Xuân kiếm thì vì Mục Thiên Huyền Tam công tử sở xứng. Cảm ơn tự là Phụng Kiếm Sơn Trang bỏ vốn kiến tạo, mặt ngoài là cùng Phụng Hương khói chùa miếu, thực tế là Phụng Kiếm Sơn Trang ở trên giang hồ thái mắt. Tam công tử Mục Thiên Huyền rời núi tin tức, bọn họ từ sớm liền biết được, Trạm Xuân kiếm tương đương với thân phận đánh dấu. Trong nguyên thư Mục Thiên Huyền rời đi thịnh ra sau, liền sẽ thịnh sơ hạ an trí tại Cảm ơn tự, chính mình thì đi trước Bình An trấn, chóp nã hái hoa đạo tặc thiên diện hồ ly, hơn nữa ở trong này gặp nguyên thư nữ chủ Nguyễn Tinh Điểm. Lần này hắn vẫn chưa vội vã xuất phát, mà là tạm thời tại Cảm ơn tự đặt chân. Võ công lại cao, trên người kiếm thương vết đao đều là thật, cần thời gian điều dưỡng. Sơ Hạ cùng Tiêu Thị cũng tạm thời tại Cảm ơn tự dừng chân. Các nàng hai cái là nữ quyến, đại hòa thượng riêng đem nàng nhóm an trí một chỗ ưu tinh thiền viện. Trong viện thực có mai lâm, cái này thời tiết, nhụy hoa nở rộ, sáng quắc như diễm. Suốt ngày mang mạng che mặt ăn uống không tiện, Sơ Hạ lấy xuống hoa mai, hoang khô, dán tại trên hai gò má, xảo rượu trang điểm trên mặt hồng ban, cũng là khôi phục nguyên bản vài phần mỹ mạo. Tiêu Thị phòng ở ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, mờ nhạt đèn đuốc nhuộm đẫm thuần trắng giấy cửa sổ, chiếu ra nàng gầy cắt hình. Sơ Hạ đẩy ra cửa phòng, nương. Tiêu Thị liếc thấy nàng này phó bộ dáng, không từ ngốc tuấn, hạ hạ. Như ta vậy đẹp hay không? Tiêu Thị vừa nghe, hốc mắt phím hồng, là nương không tốt, không có chiếu cố tốt ngươi. Nàng lôi kéo Sơ Hạ ngồi xuống, lạnh lẽo tay xoa Sơ Hạ mặt mày. Thịnh Thiên phóng nhân phẩm không nói, lại sinh được một bộ hảo tướng mạo, có hai người bọn họ mỹ mạo đặt nền tảng, thân là nữ nhi bọn họ Sơ Hạ, tự nhiên là càng tốt hơn, độc chiếm thượng tiên chiếu cố. Sơ Hạ ngoài miệng nói không thèm để ý, cô nương gia, có thể có mấy cái thật có thể không để ý chính mình tướng mạo. Sơ Hạ chính là phong nhã hào hoa tuổi tác, đặt vào tại tầm thường nhân gia, đã bắt đầu làm ai, nàng hiện giờ cái này bộ dáng, có nhà ai hảo nam nhi có thể làm được chân tâm giao phó. Sơ Hạ biết Tiêu Thị là lo lắng cho mình, bận điệu đổi chủ đề, cầm lấy Tiêu Thị đặt vào tại bên người quần áo, gì, đây là Mục Thiên Huyền cũ ý ấy. Tiêu Thị cười bất đắc dĩ đạo, ngươi đã bái nhân gia làm sư phụ, có thể nào gọi thẳng tính danh? Hắn lại không ở, không nghe được. Bộ này cũ ý là Lâu Yếm thay đổi, quần áo dính máu, còn bị đao kiếm cắt bỏ vài nơi, Tiêu Thị dốc lòng rửa sạch, vỡ tan ở dùng châm tuyến phong tốt, để tránh đường may khó coi, theo thượng xinh đẹp nho nhã hoa lan đồ án. Nương, ngươi không cần thiết như vậy lấy lòng hắn. Sơ Hạ hiểu được Tiêu Thị dụ ý, đau lòng ôm lấy cánh tay của nàng. Bộ này cũ ý Lâu Yếm sai người mất, Tiêu Thị đây là cố ý nhặt về đến, hảo hảo thu thập. Ngươi thật sự muốn theo hắn đi Phụng Kiếm Sơn Trang? Tiêu Thị thở dài. Sơ Hạ kiên định gật đầu. Không đi Phụng Kiếm Sơn Trang, nàng sẽ chết, quang là mi tâm phát sốt trừng phạt, liền có thể dạy vỏ chết nàng. Nhưng ngươi dù sao cũng là cái cô nương gia, các cô nương gia cái tuổi này đều nên xuất giá, Mục công tử là cái nam tử trẻ tuổi, cô nam quả nữ, nương là sợ người khác sẽ nói nhàn thoại. Nương, ta không phải phổ thông cô nương, ta không sợ người khác nói nhàn thoại. Nhiều chuyện tại trên thân người khác, chúng ta không còn được. Vui vẻ chút, không tốt sao? Sơ Hạ xoa xoa Tiêu Thị mi tâm. Tiêu Thị luôn luôn sầu mi khổ kiểm, tự giác thua thiệt Sơ Hạ rất nhiều. Tiêu Thị cong khóe môi, cười cười. Thịnh gia sẽ không bỏ qua chúng ta, ta đi Phụng Kiếm Sơn Trang là học bản lĩnh. Chờ ta học hảo bản lĩnh, liền sẽ không lại có người bắt nạt mẹ con chúng ta. Sơ Hạ nghĩ nghĩ, nửa là vui vừa nói, nương thật sự lo lắng, ta liền không bái kia Mục công tử làm sư phụ, ta đem hắn lừa tới tay, làm ngài dễ hiền, có toàn bộ Phụng Kiếm Sơn Trang làm hậu thuẫn, về sau mẹ con chúng ta lưỡng liền có thể ở trên giang hồ ngang ngược. Người đứa nhỏ này, Tiêu Thị biết nàng là nói đùa, vỗ vỗ lưng bàn tay của nàng. Nhưng nghĩ đến có loại này có thể, nàng vẫn là tha thiết dặn dò, kia Mục công tử sát thật tướng mạo xuất chúng, nếu ngươi thật sự động tâm, bái sư trước, tốt nhất tưởng rõ ràng. Sơ Hạ đối với người nào động tâm, cũng không dám đối Mục Thiên Huyền động tâm, nam chủ là nữ chủ, cùng nữ chủ đoạt nam nhân, nàng là ngại mệnh giải. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-05-09-17-0000-2022-05-10-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, nhẹ thuyền bạch nhị hai bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 10, hôm sau Tiêu Thị nhường Sơ Hạ thu thập hoa mai thượng tuyết thủy, nấu bầu rượu trà xanh, bừng cho Lâu Yếm. Tiêu tuyết thủy thẩm thấu hoa mai hương khí, phối hợp trà xuân, có khác một phen phong nhã. Sơ Hạ vụng trộm ngửi vài hớp hương trà, mở ra Lâu Yếm cửa phòng. Lâu Yếm xuyên kiện tuyết trắng đan y liễu, ỷ tại cửa sổ bờ, nâng bản kinh thư, chán đến chết đọc. Hắn nửa điểm không sợ lạnh, cửa sổ mở rộng, vừa vặn thoáng nhìn cảnh trước nhưng hoa mai. Hoa mai thanh diễm, hắn tóc dài rối tung, da trắng môi hồng, so với kia thanh cực kỳ diễm cực kỳ hoa mai càng đáng chú ý sư phụ. Sơ Hạ kêu một tiếng. Lâu Yếm buông xuống kinh thư, ghé mắt nhìn nàng. Nàng trên hai gò má thiếp hồng mai cánh hoa, gợi ra sự chú ý của hắn. "Sư phụ, ta nấu trà, hiếu kính ngài." Sơ Hạ nâng trà, đi đến hắn trước mặt. Lâu Yếm ánh mắt từ trong tay nàng trên khay đảo qua. Nàng thật cẩn thận châm nửa ly trà, ngón tay nâng cái đáy, đưa tới hắn trước mặt. Lâu Yếm ngón tay xoa mép chén, vẫn chưa nhận lấy, đột nhiên nói, "Hạ hạ, ta không làm sư phụ ngươi, làm phu quân của ngươi có được hay không?" Sơ Hạ tay run lên, suýt nữa đem nửa chén trà nóng đều tạt tiến trong lòng hắn. Lâu Yếm buồn cười vững vàng nâng chén kia trà, dụ dỗ, "Bái sư trà không uống, hạ hạ còn có cơ hội đổi ý. Sơ hạ biểu tình cùng thấy quỷ giống như, ta rất dễ lừa. Lâu yếm lại ném ra cành ố liễu, có toàn bộ Phụng Kiếm Sơn trang dựa vào, về sau hạ hạ mẹ con có thể ở trên giang hồ ngang ngược. Sơ hạ cái này tin tưởng, nàng cùng Tiêu thị nói chuyện đều bị trước mắt cái này bạch đi thiếu niên nghe đi. Nàng tức giận đạo, sư phụ, nghe lén người khác nói chuyện là không đúng, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Lâu yếm hảo phóng thừa nhận. Sơ hạ bị hắn mặt dày vô sỉ kinh đến, nam chủ, ngươi đừng đột nhiên sụp đổ nhân thiết, như vậy ta sẽ hủ chết hảo hay không hảo? Ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Đây chính là hạ hạ nói. Sơ hạ, đó là lời kịch, không nói sẽ chết. Thật sự không suy nghĩ sao? Ta nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy, làm phu quân lời nói, tương lai chúng ta đầu giường đánh nhau, ta đánh không lại. Lâu yếm. Lâu yếm nghẹn sau một lúc lâu, bật cười, làm sao biết ta ngươi đánh nhau, ta sẽ không để cho ngươi. Sơ hạ nghĩ nghĩ, lắc đầu. Nàng còn tưởng bình an không nguy hiểm sống, nàng đã bắt đến quy tắc lỗ hổng, chỉ cần không đắc tội nam chủ cùng nữ chủ, nam chủ không giết nàng, nàng là có thể sống. Lâu yếm tiếc nuối thở dài, vươn lên tách trà, uống một hơi cạn sạch, ôn nhu nói, hảo, bái sư trà đã uống xong, về sau ta chính là hạ hạ chỗ dựa, hạ hạ vẫn là có thể ở trên giang hồ đi ngang. Sơ hạ nâng không chén trà, vẫn còn đứng ở lâu yếm thân tiền. Lâu yếm nhíu mày, còn có chuyện gì? Ta nghe nói bái sư sau, sư phụ hội tặng cho đồ đệ có thể đại biểu thân phận tín vật. Ta đã bái ngươi làm sư phụ, từ nay về sau cũng tính Phụng Kiếm Sơn trang người. Lâu yếm hiểu ý, rút ra cột tóc lũ bạch sắc hoa lan cây trầm, nhất thời phi phát như mực, rũ xuống tạ bên hông. Hắn không chút để ý, nâng tay đem hoa lan châm cắm ở sơ hạ giữa hàng tóc. Này hoa lan châm là Phụng Kiếm Sơn trang chỉ có, gặp hoa lan châm như gặp vi sư. Cảm ơn sư phụ. Sơ hạ vui vẻ sờ sờ hoa lan châm, lúc này có thể xem như chân chính có Phụng Kiếm Sơn trang làm chỗ dựa. Lâu yếm chủ có tốt, thương thế nuôi hai ngày gần khỏi hẳn. Hắn chủ động đưa ra vì sơ hạ bức ra độc tố. Sơ hạ dù sao cũng là cái cô nương ra, nói không thèm để ý dung mạo, đáy lòng vẫn là để ý con đường tương lai rất trưởng. Đỉnh này trương hủy dung mặt, khó tránh khỏi sẽ bị người chỉ cho, không nói hai lời đáp ứng. Tiêu thị nghe nói dung mạo có thể khôi phục, cao hơn nàng hưng, sáng sớm đứng lên, vì hai người chuẩn bị ăn chay. Lâu yếm hôm nay kiện màu thiện tử áo choàng, áo khoác một tầng cánh ve loại trong suốt vải mỏng y lìa, đích xác là phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong. Sơ hạ vào phòng thì hắn ngồi ở trước bàn, ngón tay linh hoạt đùa nghịch châm có. Nhìn thấy trong tay hắn hàn quang lạnh thấu xương trường châm, sơ hạ mí mắt đập loạn. Lâu yếm chỉ vào trên bàn tản ra nhiệt khí nửa bát chén thuốc, uống, đi trên giường nằm. Sơ hạ nâng lên chén canh, mí môi, hỏi, sư phụ như thế nào sẽ y thuật? Thư thượng xem, cũng không am hiểu, chỉ là trùng hợp biết ngươi trúng độc như thế nào giải. Muốn im kim sao? Lâu yếm động tác dừng lại, ngước mắt, đáy mắt ý cười mờ mịt, ngươi sợ hãi? Giọng nói ngừng lại, đừng sợ, không đau. Sơ hạ xoắn xuýt. Trong nguyên thư sắc thật chưa đề cập nam chủ biết y thuật, nhân vật triển lãm hội nhận đến văn tự độ dài hạn chế, không đề cập rất bình thường. Lấy nam chủ thông minh tài trí, nhìn qua một lần, thông hiểu đạo lý, cũng nói được thông. Sơ hạ ngoan ngoãn tâm, một ngụm trải tận dược canh, đi trên mỹ nhân sẵn nằm. Thuốc kia trong có an thần thành phần, sơ hạ phương nằm xuống, liền giác mệnh mỏi đánh tới. Nàng chống mí mắt, nhìn phía lâu yếm bóng lưng, lâu yếm chọn lựa ra tam căn thích hợp trường châm, đặt ở trúc diệm thượng đốt nướng, rồi sau đó, đầu ngón tay vê ngân châm, chậm rãi hướng nàng đi thong thả đến. Thật đúng là không chút nào bố trí phòng vệ a. Lâu yếm lẩm bẩm tự nói tại, hắc ám cắn nuốt sơ hạ ý thức. Sơ hạ. Lâu yếm ngồi ở giường bờ, dưới ánh mắt rũ xuống, đáy mắt nhu sắc nhạt đi, phủ trên một tầng che lấp. Sơ hạ đã ngủ, hai mắt hơi khép, hô hấp thanh thiện, nồng đậm cong cong lông mi, ở quanh mắt rơi xuống thản nhiên một tầng màu xanh bóng dáng. Lâu yếm đầu ngón tay ngân châm đến thượng nàng có chút phập phồng ngực. Nhất châm đi xuống, rồi xem muốn mạng của nàng, giống như cùng tiếp trước, nàng đầy người chật vật, vọt vào hắn cùng Nguyễn Tinh Điểm hỉ đường, bị hắn một kiếm chém giết. Không khí ngưng trệ. Dương quang xuyên qua song cửa sổ, rơi xuống loang lổ ánh sáng. Lâu yếm nửa người ngồi ở trong ánh mặt trời, tuấn mỹ như ngọc khuôn mặt, một nửa sáng sủa, một nửa âm u. Một lát sau, lâu yếm rời ngân châm, nâng sơ hạ lưng, đỡ nàng ngồi dậy. Quỷ y ỉa đem hắn từ bãi tha ma nhặt về đi thì công lực của hắn tận phế, kinh mạch đứt từng khúc. Quỷ y ỉa bị gọi quỷ y ỉa là vì hắn y thuật quỷ quyệt, vì thế sợ không cho phép quỷ y ở bên trong thân thể hắn gieo trăm loại kỳ độc, cứu trở về tính mạng của hắn, tục tiếp hắn đoạn mạch. Nhưng từ nay về sau sống tạm bỡ hai năm, hắn ngày ngày kịch độc cuốn thân, đau đến không muốn sống. Quỷ y thì trước khi đi dạy cho hắn kéo dài tính mạng tam châm, độc khí công tâm thì lấy ngân châm kích thích ba cái huyệt vị, bước ra độc tố, được tạm thời giữ được tính mạng. Hắn cho sơ hạ dùng phương thuốc, cũng là từ quỷ y để lưu lại sách thuốc trung học đến, bởi vậy không cần lại như kiếp trước như vậy, ngàn dặm xa xôi lao tới dược vương gốc, khẩn cầu kia ẩn cư đã lâu dược vương bộ tộc ban thuốc. Kim đâm huyệt vị thủ pháp, hắn đã tại trên người của mình sử dụng vô số lần, vạn vô nhất thất. Nhưng sơ hạ dù sao cùng hắn lúc trước toàn thân là độc thể chất bất đồng, tam châm đi xuống sau, lâu yếm canh giữ ở nàng bên cạnh, thẳng đến nửa đêm nàng nôn ra một ngụm máu đen, đem độc tố phun ra, mới yên lòng. Lâu yếm cầm tấm khăn, động tác chậm rãi, lau sạch sẽ bên môi nàng vết máu, đem nàng nhét về trong chăn, dịch hào gấp chăn. Cây nến suy một tiếng bị hắn tắt. Trong phòng đột nhiên âm u sắc trời có chút sáng. Thiên sơn vạn hát như cự long của nằm, ngưng tụ thành mênh mang xa xăm hình dáng. Tuyết đã ngừng nhiều ngày, tuyết tầng dần dần mỏng đã có hòa tan xu thế, mát lạnh mai hương, hòa lẫn cơm chay hương khí, bị sáng sớm gió nhẹ đưa tới trong chùa từng cái nơi nhỏ lánh. Sơ hạ người này cổ nhân gian khói lửa khí, trong giấc mộng mấp máy mũi, chậm rãi mở ra hai mắt. Sương mù ánh mặt trời xuyên thấu qua mỏng giấy cửa sổ, đem trong phòng quang cảnh chiếu lên tranh tối tranh sáng. Sơ Hạ cầm lấy đầu giường quần áo, khoác áo đứng lên, tắt giày, sờ soạng đến bàn mờ, cầm lấy hỏa chiếc tử, thổi nhẹ một hơi, đốt trên bàn ngọn đèn. Mở nhạt cây đến phá vỡ hắc ám, lấp đầy mỗi cái nơi hẻo lánh. Sơ Hạ miệng đắng lưỡi khô, đổ ly trà lạnh, ung ung uống xong. Qua một lát, nàng nhớ tới cái gì, đứng dậy tìm khắp nơi gương. Đây là lâu yếm phòng ở, nam nhân phòng ở, muốn tìm được một mặt gương cũng không dễ dàng. Sơ Hạ tâm tình nội vàng, vươn lên đặt vào tại rửa mặt trên cái giá từ châu. Trong buồn là hôm qua lâu yếm tịnh mặt lưu lại thanh thủy, Sơ Hạ hái xuống trên mặt dán hoa mai cánh hoa, hít sâu một hơi, hướng về trong nước nhìn lại. Mặt nước gợn sóng lấp lánh, chiếu ra nàng phản chiếu. Kia trương trắng trẻo khuôn mặt thượng, như cũng vắt ngang xấu xí đột ngột hồng ban. Sơ Hạ sờ vằn bệnh tờ dài, nói không rõ là thất lạc, vẫn là cái gì. Xếp độc cần vài ngày công phu, bây giờ nhìn không ra hiệu quả. Sau lưng đột nhiên phiêu tới lâu yếm thanh âm. Sơ Hạ dọa giật nảy mình, quay đầu trông thấy hắn người khoác mỏng áo, tóc chuốt xuống như tảo, tự trên giường ngồi dậy, thần sắc lười biếng, nửa khép con mắt, một bộ đem tỉnh chưa tỉnh bộ dáng. Sư phụ, ngươi như thế nào ở đây? Đây là phòng ta không ở chỗ này, hẳn là ở nơi nào? Sơ Hạ tự biết đối lý, không có phản bác. Lại đây, hầu hạ vi sư thay y phục. Ta. Sơ Hạ chỉ mình mũi. Ngươi là của ta đồ đệ hầu hạ sư tôn thay y phục, có cái gì vấn đề? Không có gì vấn đề. Sơ Hạ chạy chậm đi qua, chó săn giống như, nhắc tới hắn dạy. Làm vị hôn thê, nàng có thể cùng nam chủ cùng ngồi cùng ăn, đương nhiên hưởng thụ nam chủ chiếu cố, nhưng làm đồ đệ, trời sinh liền thấp hắn đồng lửa, nam chủ tự nhiên có thể đương nhiên sai xử nàng. Sơ Hạ chưa phát giác chính mình chịu thiệt. Cái gọi là sư phụ, đó là một ngày vi sư, trung thân vi phụ, cái này nam chủ tổng không lý do, cho rằng nàng mơ ước chính mình, cầm kiếm chọc nàng A Khuynh Thế tiểu y đi tiên làm luôn tình đại nữ chủ văn, sự nghiệp cùng tình yêu đều xem trọng, tác giả cho nữ chủ xứng nam các nhân vật, mỗi người đều là cao phối trí. Có thể ở một đám nhân vật trung mở đường máu, trở thành chính quy nam chủ, mục tiên huyền phần cứng công trình đó là mở ra qua bàn tay vàng. Sơ Hạ niết áo choàng, vì hắn phụ thêm. Kế tiếp là cột tóc. Nàng cái đầu chỉ tới nam chủ bà bay, cần kiếm chân đến, mới có thể vì hắn đeo hảo cây châm. Hắn hoa lan châm cho Sơ Hạ, hiện tại dùng là đảo một gọt ra tới một châm. Hắn dung mạo vốn là nhất tuyệt, châm thượng một cây châm, chưa phát giác đơn sơ, phản thêm một tia thanh nhã. Lâu yếm đem thắt lưng đưa cho Sơ Hạ. Loại này khảm ngọc thắt lưng, Sơ Hạ trước kia không tiếp xúc qua, nàng cúi đầu, hai tay ôm chặt lâu yếm eo lưng. Lâu yếm thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, nhân hàng năm luyện võ duyên cớ, cũng không có thịt thừa, bên hông cơ bắp căng đầy mạnh mẽ rắn chắc, tràn ngập lực lượng cảm giác. Sơ Hạ trong đầu hiện lên ngày ấy hắn ngâm tại đầm nước trùng, toàn thân ướt đẫm, mỏng áo bó chặt thân hình dáng rõ ràng có thể thấy được một màn. Xoang mũi ngứa một chút, hai gò má không bị khống chế vọt lên cổ khô nóng. Đúng, thân thể bay lên trời, là lâu yếm cầm eo của nàng, đem nàng nhấc lên. Trên tay hắn lực đạo đại, cứ như vậy một tay mang theo nàng, dơ lên cao, phảng phất ăn cơm ngủ như vậy dễ như trở bàn tay. Sơ Hạ hai cái chân lơ lửng, loạn đạp, nhanh chóng vươn ra hai tay, ôm chặt lấy cánh tay hắn, để tránh ngã ra ngoài. Nàng buông xuống hai mắt, chống lại lâu yếm u ám ánh mắt. Ngươi buông ra ta. Sơ Hạ khí tức giận. Hắn chính là bắt nạt nàng vóc dáng thấp, nàng hiện tại 16 tuổi, vóc dáng còn có thể trưởng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-05-17-0000-2022-05-11-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, đêm nay không thức đêm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 11, ngươi đang làm gì? Sơ Hạ giống chỉ mèo con giống như, tại lâu yếm bên hông cùng đến cùng đi, tê dại xúc cảm, như mang theo khó có thể nhẫn mại điện lưu, không ngừng kích thích hông của hắn. Lâu yếm muốn biết cái vật nhỏ này, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Cho ngươi hệ thắt lưng. Lâu yếm nhíu mày, rõ ràng không tin, ngươi đỏ mặt. Nào có. Sơ Hạ chột dạ, theo bản năng để cao thanh âm phản bác, ta đây là hờ ban, chúng độc bệnh trạng. Lâu yếm nâng lên một tay còn lại, xoa bóp chóp mũi của nàng, chảy máu mũi. Sơ Hạ mũi nóng lên, còn thật sự có hai cổ nhiệt lưu theo xoang mũi mãnh liệt xuống. Lâu yếm đem nàng buông xuống, nàng hoảng sợ được tìm tấm khăn, khổ nỗi tìm lần toàn thân, lấy ra một đống vòng tay tiểu đồ chơi, chính là không tấm khăn. Hoảng sợ tại, lâu yếm bóp chặt nàng gáy, khiến cho nàng ngồi xuống, một đoàn lẫn vào mai hương tấm khăn, ngăn chặn nàng lỗ mũi. Sơ Hạ khó chịu, thân thể uốn éo, chớ lộn xộn. Lâu yếm đè lại nàng bờ vai, nhẹ ép hạ, Sơ Hạ liền cả người không thể động đậy. Ta thật sự không nhúc nhích khác tâm tư. Sơ Hạ giải thích, ta biết. Lâu yếm lần này giọng nói nghiêm túc lên, là tam châm di chứng. Có ý tứ gì? Thân thể của ngươi chịu không nổi ta tam châm. A, ta đây có thể hay không mất mạng? Hiện tại biết hối hận. Sơ Hạ nghĩ nghĩ, lệ hạ đầu, ghé mắt nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy tín nhiệm, không hối hận, ta biết sư phụ sẽ có biện pháp. Trước mắt đây là nam chủ, trên đời này không thể làm khó nam chủ sự. Lại không tốt, còn có nữ chủ. Nữ chủ bàn tay vàng nhưng là hồi xuân diệu thủ y thuật. Lâu yếm điểm nhẹ trên người nàng mấy chỗ huyệt đạo, kia cổ mãnh liệt nhiệt lưu rốt cuộc ngừng. Sơ Hạ lấy xuống tấm khăn, triển khai. Tuyết trắng tấm khăn tại, vết máu điểm điểm, đỏ tươi chói mắt. Lâu yếm lấy đi tấm khăn, xoay người nói, quay đầu ta cho ngươi mở ra mấy phó dược. Như lâu yếm theo như lời, Sơ Hạ trên mặt hồng ban ngày càng một ngày nhạt đi. Lâu yếm cho nàng tần khai phương thuốc, uống mấy ngày sau, chảy máu mũi bệnh trạng cũng không xuất hiện lần nữa. Đến tiết nguyên tiêu ngày hôm đó, hồng ban triệt để nhạt đi, khôi phục trắng non vô hà khuôn mặt. Tiêu Dục Uyển tuổi trẻ khi từng là diễm tuyệt một phương mỹ nhân, thừa kế nàng mỹ mạo Sơ Hạ, tự nhiên sẽ không xấu đi nơi nào. Trong gương thiếu nữ quỳnh mũi lôi môi, hay mặt má đảo, xinh đẹp được vô lý. Trọng yếu nhất là, như Sơ Hạ phỏng đoán như vậy, gương mặt này cùng nàng hiện đại gương mặt kia giống nhau như lúc. Nay không có gì hảo kỳ quái, Tiêu Thị Dài cùng mụ mụ đồng dạng mặt, khối thân thể này sao chép mặt mình, là dự kiến bên trong sự. Lại không cần mạng che mặt, Sơ Hạ sáng sớm cao hứng ăn nhiều một chén cơm chay. Hôm nay là tiết nguyên tiêu, tối, Tiêu Dục Uyển làm chút nguyên tiêu, nhường Sơ Hạ đi kêu Mục Thiên Huyền lại đây cùng nhau ăn. Ban ngày lúc ăn cơm, liền không gặp đến Mục Thiên Huyền. Nghe tăng nhân nói, hắn đang bê quan luyện công, đã phân phó không cho người quấy rầy, cơm chay đều là đưa qua. Sơ Hạ gõ vang Mục Thiên Huyền cửa phòng. Trong phòng Mục Thiên Huyền dương đôi mắt, nhẹ giọng nói, tiến vào. Sơ Hạ đẩy cửa vào. Trong phòng chưa cháy ánh đèn, Mục Thiên Huyền ngồi xếp bằng ở trên giường, một thân tuyết y tại trong bóng đêm đặc biệt dễ khiến người khác chú ý. Sơ Hạ đến gần hắn trước mặt, sư phụ. Mục Thiên Huyền một chút liền chú ý tới nàng giữa hàng tóc hoa lan trầm, đáy mắt xẹt qua hơi nhỏ gợn sóng, nhưng cuối cùng cái gì đều không có hỏi. Có thể xuất hiện tại Sơ Hạ trên đầu, kia cây châm tất nhiên là hắn tự mình tặng cho. Hắn buồn rầu nhíu nhíu mi, lần này tỉnh lại đã không ở thịnh phủ. Từ thịnh phủ đến cảm ơn tự đoạn này thời gian, tựa như thường ngày, không có bất kỳ ký ức. Đầu giường đệ nặng thư là từ Phụng Kiếm Sơn trang gửi đến, sư phụ Trúc Trường Sinh ở trong thư đã cho phép hắn thu Sơ Hạ làm đồ đệ. Kia tin ký lại đây có vài ngày, mặt trên lưu lại nếp gấp, là phá duyệt sau đó dấu vết. Mục Thiên Huyền đệ nặng đấy lòng dao động, ngước mắt nhìn Sơ Hạ. Sơ Hạ dung mạo sửa chữa, thiếu nữ có một trường không cho phép bỏ qua xinh đẹp khuôn mặt, là lấy hắn trước tiên liền chú ý tới, phát hiện hắn đang nhìn chính mình. Sơ Hạ không quên thổi phồng Mục Thiên Huyền, sư phụ Tam Châm Diệu Thủ hồi xuân, mặt ta hảo. Mục Thiên Huyền kinh hãi không thôi, cũng không biết kia Tam Châm là cái gì. Sơ Hạ kéo hắn cánh tay, ta nương làm chút nguyên tiêu, buổi tối sư phụ cùng chúng ta cùng nhau ăn nguyên tiêu thưởng hoa mai, như thế nào? Mục Thiên Huyền theo nàng lực đạo đứng dậy. Sơ Hạ quen thuộc mang tới một kiện hắn ngoại bảo thay hắn phụ thêm, sau đó vì hắn cài lên thắt lưng. Mấy ngày nay lặp lại thao tác, nàng đã biết chụp này thắt lưng. Ngoại bào là màu tràm, Mục Thiên Huyền phần lớn thời gian một thân bạch, Sơ Hạ thích xem hắn thanh nhã sắc hệ, nhân lúc này nổi bật hắn càng thêm ôn nhuận như ngọc. Mục Thiên Huyền không nói gì, đi ra ngoài tiền, Mục Thiên Huyền nói, "Hạ Hạ, ngươi đi trước, ta tới ngay." Sơ Hạ đạp lên tuyết đi. Mục Thiên Huyền đối cây đến mà ngồi, trải ra một trương giấy viết thư, sách bút chấm mực, viết xuống ngươi là ai ba chữ, đãi mực khô thấu, chồng lên, nhét vào cổ tay áo. Lòng hắn hoài nghi hắn không phải bị bệnh quái bệnh gì, mà là trong thân thể có một người khác. Nếu như chỉ là bị bệnh quái bệnh, hắn sẽ không tại chính mình ngủ say trong lúc vì Sơ Hạ chữa bệnh. Hắn những năm gần đây vẫn luôn tại tập võ, chưa bao giờ tiếp xúc qua y thuật. Có thể lấy Tam Châm thay Sơ Hạ trừ bỏ độc người, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Người kia sống nhờ ở bên trong thân thể hắn, đối với hắn hết thể rõ như lòng bàn tay, xem ra là cái rất khó triển nhân vật. Năm nay cảm ơn tự hoa mai mở ra được vô cùng tốt, tên tuổi truyền đến bên ngoài, không ít quan to quý nhân mượn dâng hương cơ hội, mang theo gia quyến tiến đến thưởng mai. Tự Mục Thiên Huyền vào ở tới nay, cảm ơn tự liền đóng cửa xin miễn khách hành hương bái phỏng, bởi vậy này một sân hoa mai tiện nghi Sơ Hạ. Đây là Tiêu Dục Huyền cùng Sơ Hạ rời đi thịnh gia thứ nhất tiết nguyên tiêu, Tiêu Thị cùng nguyên chủ tại Khô Hà tiểu viện bị nhốt 15 năm, ngăn cách nhân thế đã lâu, Sơ Hạ quyết định vô cùng náo nhiệt xử lý lần trước, đem Tiêu Thị này 15 năm mất đi thời gian đều bù lại trở về. Đến cùng là tại chùa miếu, chỉ có thể làm chút ăn chay, Sơ Hạ ngắt lấy một chút hoa mai, rửa, cùng Tiêu Dục Huyền làm hoa mai bánh. Mục Thiên Huyền cũng là lần đầu tiên trải qua nguyên tiết. Hắn tại tướng quân lăng ở 18 năm, mỗi gặp ngày hội, sư phụ cùng sư nương đều không để ý tới hắn, hắn đành phải một người luyện công, cũng không biết, như vậy ngày hội người một nhà cũng sẽ cùng hòa khí khí ăn thượng ngừng bữa cơm đoàn viên. Sơ Hạ sáng sớm xuống núi, vụ trộm mua lưỡng bầu rượu mơ rượu trở về. Không uống rượu thịt là hòa thượng quý củ, nàng đem yến hội thiết lập tại hậu viện Mai Lâm Trong, cách trong đại điện Phật tổ xa xa, nghĩ đến Phật tổ sẽ không trách tội nàng. Sơ Hạ hai tay tạo thành chữ thập, vẻ mặt thành kính, trong miệng lẩm bẩm, sau đó chia ra làm Tiêu Dục Huyền cùng Mục Thiên Huyền rót rượu. Nương, sư phụ, ta đã hướng Phật tổ cảm ơn tội, hôm nay ở đây uống rượu, Phật tổ sẽ không lại quá yêu cầu các ngươi. Tiêu Thị bất đắc dĩ tiếu tiếu. Bên ngông trường không biết sáng tỏ trăng tròn, mai cảnh lay động, hoa ảnh nhanh nhẹn, sáng bắc mai hương, thanh lãnh sông và mũi. Rượu qua ba tuần, Sơ Hạ nâng cằm, hơi nước bao phủ một đôi mắt, tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Mục Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền hỏi, Hạ Hạ, ngươi đang nhìn cái gì? Lại thay đổi. Cái gì? Sư phụ. Mục Thiên Huyền chậm một nhịp phản ứng kịp, Sơ Hạ nói là sư phụ lại thay đổi, hắn nắm rượu cái tay, có chút cứng một cái trước mắt, liền Sơ Hạ đều có thể nhìn ra. Sơ Hạ uống mấy cái rượu, đầu óc choáng váng, đứng dậy chỉ vào cách đó không xa mai thụ nói, sư phụ, ta đi cho ngươi hái chút hoa mai trở về, đặt ở trong phòng ngươi. Tiêu Thị sợ nàng cảm lạnh, cầm lấy áo choàng bọc ở trên người nàng, không cần ham chơi, hái mấy cành liền trở về. Sơ Hạ mùi rượu mờ mịt, cả người khô nóng, đánh rượu nấc, vị một chi hoa mai, bẻ, ôm vào trong ngực. Hồng mai như hạ, thấm ánh trăng, càng thanh diễm. Tươi mới mềm mại trên cánh hoa, thấm mấy phần cô động tàn hồng, cùng xung quanh màu sắc không hợp nhau. Sơ Hạ hít mắt, để sát vào xem, chỉ thấy kia nhan sắc tươi đẹp như máu. Nàng dùng ngón tay nắn nướt, đầu ngón tay bọc đoàn tinh hồng, nhất thời thanh tỉnh ba phần, hoa dung thất sắc, máu. Vừa dứt lời, một người mặc tăng y hòa thượng thi thể từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất nàng dưới chân. Huyết sắc ở trong tuyết tràn ra. Sơ Hạ ném hoa mai, không chút do dự quay đầu, hướng tới Mục Thiên Huyền chạy đi, sư phụ, cứu mạng. Ly Hỏa cung sát thủ đến. Ly Hỏa cung đại hộ pháp trang doãn nhận thịnh tiên phong giá trị 10 vạn lượng hoàng kim huyền thượng lệnh, phái ra thủ hạ 4 gã sát thủ, ở trên đường chặn lại Tiêu thị cùng Sơ Hạ. Sơ Hạ dọc theo con đường này đều tại phòng bị sát thủ, tại trong chùa Bình Yên ở mấy ngày, Ly Hỏa cung bên kia không có động tĩnh gì, cho rằng là Mục Thiên Huyền thay đổi lộ tuyến, bấm rơi đoạn này nội dung có chuyện. Không nghĩ đến, sát thủ vẫn là đuổi tới nơi này đến. Trang Doãn sẽ tiếp này có huyền thượng lệnh, cũng không phải kia 10 vạn lượng hoàng kim với hắn mà nói sự dụ hoặc có bao lớn, hắn thân là Ly Hỏa cung đường đường đại hộ pháp, nằm trong tay quá nửa Ly Hỏa cung quyền thế, còn không đem 10 vạn lượng hoàng kim nhìn ở trong mắt. Chân chính hấp dẫn hắn là Phụng Kiếm Sơn Trang Tam công tử Mục Thiên Huyền. Mọi người đều nói chúc trưởng sinh thu cái kiếm đạo thiên tài làm đệ tử, che đậy 18 năm, hắn đổ muốn nhìn một chút, vị này kỳ tài có thật lợi hại. Này tứ đại sát thủ phân biệt thiện âm luật, ám khí, đao pháp, độc công, đem thi thể ném ở Sơ Hạ dưới chân chính là dùng đao sát thủ. Tay hắn cầm loan đao, rơi xuống đất mấy mắt, dưới chân mặt đất tựa hồ theo chấn động, vung lên đại đao thì lạnh thấu xương cương phong tập tới sau đầu, có thể đem người chặn ngang chém thành hai khúc. Sơ Hạ mạo chân sức lực chạy. Mục Tiên Huyền thân ảnh nhanh nhẹn mà lên, dừng ở nàng bên cạnh, chặn ngang ôm nàng, mũi chân điểm nhẹ, rời khỏi ba trượng ngoại. Sát thủ đao rơi xuống, mặt đất nháy mắt nứt ra một cái lỗ. Mục Tiên Huyền đem Sơ Hạ buông xuống, Tiêu Du Uyển gấp đến độ lại đây ôm lấy Sơ Hạ, khẩn trương hỏi: "Hạ Hạ, có hay không có tổn thương tới chỗ nào?" Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022/05/11/17/00/2022/05/12/17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim, bán hạ thảo, thu a thu một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 12, trừ chạy trốn thì mắt cá chân quay hạ, hiện ra nóng cháy đau nhức, mặt khác cũng không lo ngại. Lúc này cố không được nhiều như vậy, Sơ Hạ lắc đầu, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Mục Tiên Huyền. Mục Tiên Huyền thân hình nhẹ nhàng, trong tay mỏng kiếm như một hoàng thanh thủy, mà sát thủ sở sử loan đao, sống đao khảm hơn 10 cái thiết hoàn, thân đao lại quá trăm cân, người bình thường dễ dàng khó có thể cầm. Hắn mặt không đổi sắc, huy động đại đao thì thiết hoàn va chạm ra chói tai kim loại tiếng. Đao kiếm đón chào, Sơ Hạ nín thở ngưng thần, sợ Trạm Xuân mỏng lưỡi kiếm ngăn không được kia đại đao trọng kích. Nàng hiển nhiên đánh giá thấp Trạm Xuân kiếm chỗ lợi hại, này chuôi kiếm mỏng như cánh ve, chém sắc như chém bùn, lưỡi kiếm nhẹ phẩy xuống đao, nhất thời thiết hoàn sôi nổi đứt gãy. Mục Thiên Huyền buông lỏng vừa thu lại, cầm đao tráng hắn như bị trọng kích, liền lùi mấy bước, chân phải khảm vào mặt đất tam tấc. Hắn khó có thể tin chừng hướng Mục Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền cầm kiếm mà đứng, thần sắc như thường, trong tay hắn loan đao lại cắt thành hai đoạn, mũi lao cắm vào trong đất, cổ gáy chẳng biết lúc nào nhiều điều tinh tế tơ máu, huyết sắc phun dũng, bắn lên mai cảnh. Tráng hắn ầm ầm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, vô số ngân quang từ mai lâm một cái khác mang bắn nhanh mà đến. Đây là thiện sử ám khí vị kia xuất thủ, Sơ Hạ nhắc nhở, sư phụ, cẩn thận đánh lén. Mục Thiên Huyền bén ra xinh đẹp kiếm hoa, mỏng kiếm chiếu ánh trăng. Hàn quang chợt lóe, như đầy trời nát tuyết phất phới, ken 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 ngân trầm va chạm lưỡi kiếm, phát ra bén nhọn thanh âm. Mục Tiên Huyền tay áo phiêu phiêu, đứng ở mai dưới tảng cây, là anh rực rỡ tại, nhưng thấy hắn trưởng thân hạt lợp, trở tay ném phi kiếm, trong rừng truyền đến hét thảm một tiếng, đầy trời ngân trầm lập tức dừng lại, lại ngã xuống một cái, xinh đẹp. Sơ Hạ nhịn không được vỗ tay. Mục Tiên Huyền ném phi kiếm xoay tròn bay trở về hắn bàn tay, tân thêm một vòng huyết sắc, điểm xuyết ngân bạch lưỡi kiếm. Sư phụ, kế tiếp là dùng độc. Sơ Hạ nhắc nhở. Xú nha đầu, ai chấp thuận ngươi nói lung tung? Tức hồn hẹn thanh âm, kèm theo một đoàn vật đen như mực, bay về phía Sơ Hạ. Mục Tiên Huyền tay mắt lênh lẹ, sắc bén một kiếm lăng không cắt đứt vật kia. Sơ Hạ tập trung nhìn vào, là điều đen như mực đại xà, bị Mục Tiên Huyền chém thành mấy khúc, chưa chết thấu thân thể uốn éo, làm người ta sợn tóc gáy. Sơ Hạ vội vàng bắt lấy Tiêu Dục về tay, lui về phía sau, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này dùng kiếm rất khó đối phó, tỷ bà nữ tử, không bằng ta ngươi hai người hợp tác, bay đầu đến chủ thượng trước mặt, cũng tốt giao đái. Nói chuyện lúc trước âm thanh kia lại vang lên, tựa hồ tại cùng ai đánh thương lượng. Bị gọi làm tỷ bà nương tử nữ nhân cười lạnh một tiếng, phế bật. Không sai, phế bật. Như thế chút ít sự, còn cần nhờ nữ nhân, nói ra không chế mất mặt. Sơ Hạ tiếp được lời nói cha, tỷ bà nương tử, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn chính là tưởng chiếm ngươi tiện nghi, giá ngươi đánh, công lao hắn đến lĩnh, đắc ý. Câm miệng, ngươi đang chết nha đầu, lại lắm miệng, lao tử lột da của ngươi ra. Tiểu tỷ bà, ngươi đừng nghe nha đầu này nói bậy. Nàng nói chẳng lẽ không phải thật sự. Tỷ bà nương tử chào phúng, lao tam, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Lần nào ngươi không phải trốn sau lưng ta tối đi khí, đến chủ thượng trước mặt, công lao tất cả đều là của ngươi. Sơ Hạ sờ sờ cằm. Còn đúng như Nguyên Thư nói như vậy, hai người này lén bất hòa. Được được được, lần này công lao toàn về ngươi. Nói miệng không bằng chứng, ngươi lên trước. Tỷ bà nương tử nói. Ta thượng theo ta thượng. Tiếng tỷ bà vang lên. Cái này tỷ bà nương tử là bốn người trong khó đối phó nhất, nàng bắn ra tiếng tỷ bà có thể loạn lòng người trí, từng có giang hồ hào hiệp liền đưa tại mặt trên. Quả nhiên, tiếng đàn vừa khởi, Sơ Hạ liền cảm thấy một trận đau đầu kịch liệt, đảo mắt xem Tiêu thị. Tiêu Du Quyền đồng dạng mặt lộ vẻ thống khổ. Tỷ bà nương tử ôm tỷ bà xuất hiện tại trên đầu tường. Nàng dáng vẻ xinh đẹp, lớn như vậy lạnh tiền, chỉ hồng sa cắt ra quần áo, hai cánh tay còn trụi lùi, cuốn đỏ hứng sắc dài băng. Đón gió mà đứng, và áo tung bay, như xem nhẹ quỷ kia mị tiếng tỷ bà. Quả nhiên là một đạo khó được cảnh đẹp. Cùng nàng đồng thời xuất hiện tại đầu tường, còn có cái dáng người thấp bé nam nhân. Thân hình hắn cực kỳ linh hoạt, cầm trong tay hai thanh thiết hoàn, mũi chân đạp lên mai cảnh, trong chớp mắt xuất hiện tại Mục Thiên Huyền thân tiền. Mục Thiên Huyền bước chân ngưng trệ. Tỷ bà nương tử tiếng đàn đối với hắn tạo thành cái nhiễu. Người có ngũ giác, chỉ có thính giác khó nhất khống chế, hắn có thể không nhìn yêu nữ, lại không pháp nhắm lại lỗ tai của mình. Sơ Hạ đau đầu đến mức như là muốn nổ tung, nghe nói này tiếng tỳ bà đối nội lực cao thâm người, hiệu quả càng thêm rõ rệt, Sơ Hạ là người thường, đã khó có thể chống cự, không biết dừng ở Mục Thiên Huyền trong thai thanh âm, lại là như thế nào nôn nóng có cản. Sơ Hạ khó khăn từ trong tay áo lấy ra bông đoàn, ngăn chặn Tiêu Dục Uyển lỗ thai, rồi sau đó, lập lại chiêu cũ, cũng ngăn chặn chính mình lỗ thai. Bông đoàn dù sao không thể hoàn toàn trở ngại thanh âm, chỉ có thể miễn cưỡng cách trở ở bộ phận thanh âm, như vậy cũng đủ. Sơ Hạ kéo chân bị trẹo, khập khiễng đi xuống bậc thang. Tiêu Dục Uyển đạo: "Hạ Hạ, ngươi làm cái gì?" Sơ Hạ chỉ cách đó không xa một ngụm treo ở trong lương đỉnh trung lớn, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ có tiểu hòa thượng tới đây, thua vang đồng trung. Tiêu Dục Uyển thoáng chốc hiểu được Sơ Hạ muốn làm cái gì, mẹ con hai người hợp tác, thua vang đồng trung. Hùng hậu tiếng chuông thoáng chốc vang vọng chùa miếu, ôm tỷ bà nữ sát thủ, suýt nữa một theo đầu từ đầu tường té xuống. Sơ Hạ thấy vậy có hiệu quả, bận điệu đối trốn ở trong bụi cỏ một đám xem cuộc chiến tiểu hòa thượng đạo: "Nhanh đi, có cái gì là a phồng kèn sơn ạ cái gì, đều lấy ra." Này đó tiểu hòa thượng đã sớm nghe được sát thủ động tĩnh, bọn họ là Phụng Kiếm Sơn trang thai mắt không sai, trong bình thường chỉ gõ gõ mõ, vẫn chưa tập võ, không có tam công tử phân phó, cũng không dám tiến lên thêm phiền. Lúc này nghe được Sơ Hạ phân phó, như ong vỡ tổ đi trong tiện phòng chạy đi. Một lát sau, mọi người ôm chiêng chống kèn sơn ạ những vật này lao tới, Sơ Hạ ra lệnh một tiếng, có người gõ là, có người bổ trồn, có người thổi bay kèn sơn ạ, trong khoảng thời gian ngắn, các loại thanh âm dệt thành phức tạp chói tai tạc âm, có thể so với hội chùa, vô cùng náo nhiệt. Tỳ bà nương tử sở đẩy tiếng đàn, bao phủ tại này đó thượng vàng hạ cám tiếng nhạc trong. Nhất là kia đồng la cùng kèn sơn ạ, một cái băng rội, một cái xảo quyệt, tỳ bà nương tử đẩy huyền tay run nhẹ nhẹ, tức giận đến phun ra một đốm máu. Tường nàng lấy tiếng đàn giết người, tung hoành giang hồ, tại sát thủ xếp hạng bảng trong xếp tiền ngũ, vô luận thật lợi hại giang hồ hào kiệt, không không gan dạ sợ bà phần. Sơ Hạ dùng như vậy hèn hạ biện pháp, quấy nhiễu nàng tâm thần, đổ vào nội lực tiếng đàn ngược lại đem nàng phản vệ. Kia một ngụm máu là khí, cũng là lọt vào phản vệ mà tổn thương đến tạp phủ. Không có tiếng tỳ bà, Mục Thiên Huyền ra tay sạch sẽ lưu loát, một kiếm đâm thủng dáng người thấp bé sát thủ hậu xương. Tỳ bà nương tử gặp đại thế đã mất, không do dự nữa, xoay người nhảy xuống tường đây. Mục Thiên Huyền cất bước theo sau. Sơ Hạ lấy xuống lỗ thai trong đông đoàn, truy sau lưng hắn, la lớn: "Sư phụ, cẩn thận nàng mỹ nhân kế." Tỳ bà nương tử một cái khác tuyệt kỹ, chính là mỹ mạo. 10 năm nhân, 9 hội ngã trong tay nàng. Mục Thiên Huyền mới ra đời, tuổi trẻ nóng tính, Sơ Hạ chỉ có thể nhắc nhở đến nơi đây, hy vọng hắn thân là nam chủ, không giống mặt khác pháo hôi như vậy nông cạn. Tỳ bà nương tử đạo: "Tỳ bà nương tử khinh công xa không kịp Mục Thiên Huyền, lại người bị nội thương, rất nhanh thể lực chống đỡ hết nổi, bị Mục Thiên Huyền ngăn ở trong rừng." Nàng nâng lên tỳ bà, ngón tay chưa đẩy huyền, Mục Thiên Huyền chém xuống một kiếm, đem nàng trong lòng tỳ bà chém thành hai khúc, nếu không phải nàng phản ứng nhanh, một kiếm kia cắt xuống sẽ là nàng cổ tay. Nàng ngoại thường bị kiếm khí tác động đến, sẽ rách số tròn mảnh, từ trên người trở xuống. Bên trong là đỏ tươi áo ngực, lung linh vòng eo quấn ngai ngọc, thúc da nhỏ gầy eo lưng, tuyết trắng mượt mà đầu vai, bại lộ tại không khí lạnh lẽo trong, càng thêm nổi bật kia xăm tại trắng non trên da thịt hồng liên, càng thêm xinh đẹp nhiệt liệt. Tỳ bà nương tử sắc mặt khẽ biến, đến cùng là thân kinh bách chiến sát thủ, bình tĩnh tự nhiên ném tỳ bà, đầu ngón tay xoa vai trái hoa văn, nũng nịu cười nói: "Ai nha, ngươi người này, nhìn xem phiên phiên công tử, sao như thế thô lỗ? Ta đã là bại tướng dưới tay ngươi, tự nhiên nhậm quân xử trí, làm gì như thế nóng nội?" Mục Thiên Huyền không dao động: "Ai phái ngươi đến?" "Rất lạnh. Công tử mượn trước ta kiện xiêm y ấm áp thân thể, ta lại cùng công tử nói rõ." Tỳ bà nương tử thử hướng Mục Thiên Huyền tới gần, bàn tay cầm đem ngân châm. Bước chân vừa động, cuồng phong nên diện đánh tới, đem nàng xốc ra đi. Tỳ bà nương tử tứ ngưỡng bắt xoan nện xuống đất, trong miệng tràn ra mùi tanh, nhịn không được, nôn xuất khẩu máu. Áo nàng không chỉnh, tư thế mười phần bất nhã, khổ nỗi mới vừa kia trưởng phong thuận thế phong bế nàng quanh thân mấy chỗ đại huyệt, nàng cả người không thể động đậy, xương cốt vỏ nát loại đau. "Ngươi, ngươi!" Tỳ bà nương tử tức giận đến hai mắt tối sầm, như thế tiểu kiểu mỹ nhân, ngọc thể năng dọc, ngươi lại không động tâm chút nào, chẳng những tơ ơ, còn một chút không lòng thuần hương tiếc ngọc, ngươi đến cùng có phải là nam nhân hay không? "Ta là nam nhân." "Ngươi căn bản không phải." "Ta là." Mục Thiên Huyền nâng tay một kiếm, cắm vào đầu vai nàng, đem nàng đinh trên mặt đất, nhất thời tỷ bà nương tử phát ra quỷ khóc lang hào loại kêu thảm thiết, đau đến cả người run rẩy. "Ngươi là nam nhân?" "Là nam nhân." Tỷ bà nương tử nơi nào nghĩ đến này danh môn chính phái thiếu hiệp như thế tâm ngoan thủ lạn, hai mắt tiêu nước mắt, đổi giọng. Tàng lớn máu tươi tại nàng dưới thân tràn ra, điểm xuyết nàng ngọc thạch trắng miệng ra thịt, đáng tiếc, quá mức thống khổ mà vặn bẹo khuôn mặt, sớm đã mất đi vốn xinh đẹp. Tỷ bà nương tử liên tục rơi lệ, khóc không thành tiếng. Mục Thiên Huyền nhớ tới mới vừa Sơ Hạ lời nói, hậu chi hậu giác phản ứng kịp, "Ngươi vừa rồi đang cầu dẫn ta?" Tỳ bà nương tử sinh ra bản thân hoài nghi, chẳng lẽ không đúng sao? "Xin lỗi, không nhìn ra." "Tỳ bà nương tử." Tỳ bà nương tử cái kia nghiến răng nghiến lợi nha. Nữ sát thủ phần đông sắc nghệ song tuyệt, nàng là trong đó người nổi bật, những năm gần đây, không nói đến những kia lưới đao liếm máu này lão đại, vẫn là tự xưng là danh môn chính phái nhân đức chính nghĩa chi sĩ, đưa tại nàng gấu bay dưới, nhiều không đến được. Chỉ có trước mắt cái này dầu muối không tiến, lại nhìn hướng hắn thần tiên khuôn mặt, chỉ thấy gương mặt kia mỹ là mỹ, lại gọi là người không rét mà run. "Của ngươi cố chủ là ai? Chủ sử sau màn là ai?" "Ta..." "Ta không nói. Này liên quan đến một danh sát thủ tu dưỡng, ngươi giết ta đi, ta chết cũng sẽ không nói ra chủ thượng là ai." Mục Thiên Huyền vẫn chưa tức giận, có chút bưng mi, đáy mắt hình như có nhân từ sắc, chuyển động trôi kiếm trong tay, kia khảm ở trong huyết đục lưỡi kiếm mỏng 360 độ xoay tròn, lại rào chảy máu đến. Róc rách máu tươi, hòa lẫn thịt nát, chảy ra vô cùng thê thảm miệng vết thương. Tỷ bà nương tử kêu thảm, thanh âm dần dần khàn khàn, cố tình đau nhức ở trong cơ thể bốc lên, kêu nàng không thể ngất đi. Lưỡi kiếm chỉ chuyển động hai cái qua lại, nàng liền không chịu nổi, tê thanh nói, ta chiêu, chiêu. Nàng đối với trước mắt cái này, đối với nàng thi lấy khổ hình thiếu niên, chỉ còn lại sợ hãi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-05-12-17-0000-2022-05-13-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, bán hạ thảo một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, rực rỡ cá phi hai bình, đêm nay không thức đêm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Thống nhất đáp, nguyên thư kết thúc tại nam nữ chủ ngự long đài đại hôn, nữ phụ bị chém giết sau, liền vì này quyển sách vẽ lên dấu chấm tròn. Tiêu kết thúc sau, nội dung cốt truyện bắt đầu sụp đổ, chính là sơ hạ không thấy được ngự long đài ly hôn, tam công tử thân thế sáng tỏ, nguyên tinh điểm đâm đao, sư phụ sư nương lộ ra gương mặt thật, chúng bạn xa lánh, bị chọn kinh mạch, bị trục xuất sân trang, bị sư phụ sư nương tù cấm tra tấn đến chết sau ném vào bãi tha ma. Mục tam công tử một thân, ngự long đài ly hôn tiền nhân tiết là không thông tình, không thông dục, thuần tự nhiên nhưng có chút ít hại, tương lai vũ lực trị trần nhà, cho nên không cần lo lắng hắn cùng khác nữ phụ dây dưa không rõ, trong mắt của hắn chỉ có hàn kiếm, về sau còn có hạ hạ. Chương 13, thì bà nương tử đem thịnh gia huyền thượng lệnh cùng ly hỏa cung đúng tay một chuyện êm thai nói tới, chủ thượng lần này mục đích không ngừng tiêu thị mẹ con, công tử ngài mới là hắn chân chính mục tiêu. Mục Thiên Huyền rút ra trạm xuân kiếm, lan. Tỷ bà mặt như sắp bong, mồ hôi lạnh liên tục nhìn mình đầu vai máu thịt mơ hồ miệng vết thương, không thể tin được hỏi, công tử, ngài không giết ta? Nàng không phải tin, Mục Thiên Huyền là như thế nhân tử nương tay hạ người, chẳng lẽ mình mỹ nhân kế tạo nên tác dụng? Cái này phản xạ hình cung quá dài, ai cho Trang Doãn đưa đầu đường tin, liền nói, không được cử động nữa sơ hạng, bằng không hắn sẽ hối hận. Cảm tình nàng chính là chỉ tin cát. Từ sát thủ giáng cấp vì bồ câu đưa tin tỷ bà nương tử, tò mò hỏi, như thế nào cái hối hận pháp? Hắn sẽ không muốn biết. Mục Thiên Huyền tra kiếm bảo vỏ. Cảm ơn tự. Mục Thiên Huyền cùng tỷ bà nương tử vừa đi, những kia dấu ở khắp nơi hòa thượng đều đi ra, bắt đầu thu thập tàn cục. Đầy đất thi thể cùng máu tươi, còn chết tổn một danh trong chùa tăng nhân, các hòa thượng mỗi người mặt lộ vẻ không đành lòng, vỗ tay nhớ tới vãng sinh chú. Tiêu Dục Uyển tìm đến rượu thuốc, thay sơ hạ xoa chân bị trẹo mắt cá. Sơ hạ ngửa đầu nhìn trên trời minh nguyệt, nói, nương, cho ta tìm căn quải trở đến, ta đi tìm sư phụ. Mục Thiên Huyền rất dễ lừa, trong nguyên thư thịnh sơ hạ nói hai ba câu, liền đem hắn lừa xoay quanh. Sơ hạ sợ hắn không có kinh nghiệm giang hồ, lại sinh được như thế hảo tướng mạo, bị tia giảo hoạt tỷ bà nương tử cho nuốt ăn. Tiêu Dục Uyển không muốn nàng mạo hiểm, nhưng Mục Thiên Huyền vừa mới đã cứu mẹ con các nàng lưỡng, lại là sơ hạ sư phụ, cũng không thể như vậy chẳng quan tâm. Nàng mang tới quả trượng, nói với sơ hạ, hạ hạ, ngươi phải cẩn thận. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, con gái ngươi ta được cơ trí đâu. Sơ hạ chỉ đỉnh đầu hoa lan trầm, phụ kiếm sơn trang tín vật, những người đó coi như tưởng đụng đến ta, cũng phải nhìn có dám hay không đắc tội phụ kiếm sơn trang. Tiêu Dục Uyển hãy để cho sơ hạ cô độc đi. Thứ nhất, sơ hạ tổng muốn lớn lên, nàng không thể tùy thời tùy đều giống như điều cái đuôi bảo vệ sơ hạ. Thứ hai, sơ hạ tận làm đệ tử chức trách, tương lai Mục Thiên Huyền cũng biết nhiều chăm sóc hai phần. Tỷ bà nương tử gặp Mục Thiên Huyền không giết chính mình, không dám lại nhiều lưu lại nửa phần, liền sợ hắn một cái quay đầu lại đổi ý. Nàng chống thân thể trọng thương, liền đứt gãy tỷ bà đều bất chấp nhặt, xoay người chó rượt giống như chạy. Mục Thiên Huyền sát đầu ngón tay vết máu, hắn không thích máu tươi, hương vị rất khó ngửi, thay gậy đứng lên còn rất không thuận tiện. Hắn xoay người dọc theo đường cũ đi trở về, không bao lâu liền nghe thấy tiếng bước chân hướng về bên này đi đến. Trong rừng cành lá phủ tô, linh tinh ánh trăng bỏ sót, nát như tuyết động. Sơ hạ tay trái xách đèn lồng, tay phải chống quải trượng, bọc đoàn ấm hoàng vừa sáng, xuất hiện tại đêm đen nhánh sắc trong. Sư phụ. Nhìn thấy hắn, sơ hạ cao hứng vây tay. Mục Thiên Huyền bước nhanh hướng đi nàng, ngươi như thế nào đi ra? Ta sợ sư phụ lọt vào tỷ bà nương tử ám toán, đi ra nhìn xem. Gì, sư phụ, trên người ngươi thực nhiều máu, bị thương sao? Sơ hạ nắm khởi Mục Thiên Huyền tụ bảy. Mục Thiên Huyền theo bản năng không muốn nói cho sơ hạ, những kia máu là tỷ bà nương tử, như vậy nhiều máu, có thể thấy được tỷ bà nương tử tại trong tay hắn gặp bao lớn tra tấn. Hắn gật gật đầu, hai tay đặt ở sau lưng, cùng khởi tay phải hai ngón tay, bên trái trên cổ tay vẽ ra đạo vết thương. Đỏ tươi giọt máu tranh nhau chen lấn trào ra, đem tay áo thẩm thấu. Sơ hạ cầm cánh tay hắn, quả nhiên gặp máu tươi ràng rụa, vẫn chưa nghĩ nhiều, túi đầu tại bên hông lấy ra hai chi bình thuốc, còn tốt ta vừa rồi đi ra ngoài tiền, hỏi chủ trì muốn lưỡng bình dược. Nói, đẩy ra nắp bình, đem thuốc bột đổ vào miệng vết thương. Cầm máu sau, sơ hạ cầm ra chính mình tấm khăn, vì Mục Thiên Huyền trói chặt miệng vết thương. Sơ hạ đi đứng không tiện, là Mục Thiên Huyền lưng trở về. Ly Hỏa cung sát thủ lại không truy lại đây. Hai ngày sau, Phụng Kiếm Sơn Trang người tới, hộ tống Tiêu Dục Uyển đi Phụng Kiếm Sơn Trang. Đây là Mục Thiên Huyền quyết định, Tiêu Dục Uyển dù sao tay trói gà không chặt, lại đã có tuổi, thân thể không tốt, không chịu nổi giày vò. Mục Thiên Huyền hướng Phụng Kiếm Sơn Trang tu thư một phòng, thỉnh cầu đem Tiêu Dục Uyển an trí tại bên trong sơn trang. Trúc Trường Sinh đồng ý. Đối với tiễn đi Tiêu Dục Uyển chủ ý, sơ hạ không có ý kiến, hai mẹ con đều không ý kiến, xuất phát sự liền đăng lên nhật trình. Sơ hạ tại chùa Miếu Tiền cùng Tiêu Dục Uyển lưu luyến chia tay, hộ tống Tiêu Dục Uyển là Phụng Kiếm Sơn Trang cao thủ, nàng cũng không lo lắng trên đường sẽ có nguy hiểm. Lần này nàng không cùng nhau đi Phụng Kiếm Sơn Trang, cũng là Mục Thiên Huyền chủ ý, Mục Thiên Huyền cho rằng nàng mới vào sư môn, hẳn là theo hắn đi ra ngoài lịch luyện, có hắn cùng, gặp được nguy hiểm, hắn cũng có thể kịp thời ra tay tướng bảo hộ. Trạm kế tiếp chính là thiếu nữ mất tích án bình an trấn. Nguyên thư đoạn này trong vai diễn không có Thịnh Sơ Hạ, vừa là Mục Thiên Huyền thay đổi nội dung cốt truyện, Sơ Hạ không có nhận đến mi tâm phát sốt trừ phạt. Sơ Hạ mắt cá chân còn nhận tổn thương, Mục Thiên Huyền mượn chiếc xe ngựa, nửa ngày sau, đến Bình An trấn. Trấn trên đường hẹp, không thuận tiện xe ngựa tiến lên, Sơ Hạ cùng Mục Thiên Huyền xuống xe, đi bộ đi khách sạn. Vừa mới xuống xe, trấn trên cư dân sôi nổi quẳng đến ánh mắt, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Sơ Hạ rất không được tự nhiên, quay đầu xem Mục Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền hỏi một người trong đó, ngươi đang nhìn cái gì? Mục Thiên Huyền khí chất xuất chúng, con ve áo lân mang, toàn thân khí phái hiển lộ rõ ràng hắn cũng không phải người thường. Bị hắn nhìn thẳng cụ ông đáp, vị công tử này là mới tới, sợ rằng không biết, trấn trên ra cái vô cùng lợi hại hái hoa tặng, chuyên môn bắt cướp nhà lành nữ tử, hiện nay những cô nương kia đều tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, trong nhà có khuê nữ, cũng không dám lại nhường nàng xuất đầu lộ diện. Công tử bên cạnh vị cô nương này xinh đẹp như hoa, để tránh bị kia hái hoa tặc nhìn chằm chằm, nhị vị vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này đi. Đa tạ lão gia gia nhắc nhở, không có chuyện gì, sư phụ ta võ công cao cường, ngàn dặm xa xôi đến nơi đây, vì bắt hái hoa tặc. Kia cụ ông mở to hai mắt nhìn. Sơ Hạ lại nói, "Xuyệt, đừng lộ ra, truyền vào hái hoa tặc trong hai, không thuận tiện chúng ta làm việc." Kia cụ ông quả thật mở miệng. Mục Tiên Huyền hỏi, "Trấn trên khách sạn lớn nhất là nhà ai?" Cụ ông chiếu sáng phương hướng, hai người đi về khách sạn, muốn hai gian phòng chính. Đêm đó, Sơ Hạ ăn cơm xong, muốn thùng nước nóng tắm rửa. Bụng mơ hồ làm đau, nàng không để ở trong lòng, ngủ đến nửa đêm, kia cổ đau ý càng ngày càng rõ ràng. Sơ Hạ mở to mắt, sắc mặt trắng bệnh bỏ lên, đi đến bàn mở, rót chén trà. Vừa đem chén trà bưng lên, đau nhức càng dữ dội hơn, trong tay chén trà ba rơi tại bên chân, qua đêm nước trà tạt tại bàn chân thượng, lạnh thấu xương. Sơ Hạ ôm bụng, mồ hôi lạnh đầm địa, đau nhức khiến nàng túi người xuống, môi đi một bước, cũng như đồng hành đi tại trên mũi đau. Thật vất vả đi đến Mục Thiên Huyền trước cửa, nàng run run rẩy rẩy giơ tay lên, gõ cửa gỗ, "Sư phụ, sư phụ." Cửa gỗ bị người từ bên trong mở ra, Sơ Hạ một đầu ngã vào Mục Thiên Huyền trong ngực. Mục Thiên Huyền đem nàng chặn ngang ôm lấy, đầu ngón tay sờ chạm, đều là mồ hôi nóng, "Làm sao? Bụng đau quá." Sơ Hạ nói liên tục lời nói thanh âm đều dạ sách. Cây nến cháy lên, chiếu ra Sơ Hạ xanh trắng nảy ra hai gò má, tiểu cô nương đau đến run rẩy như cây sấy, có chút chưng môi, mồm to thở hổn hển. Nàng đi ra phải gấp, chỉ mặc áo lót. Mục Thiên Huyền cầm lấy chính mình ngoại bảo, đem nàng bao lấy, ôm ra ngoài. Hơn nửa đêm, tối lửa tắt đèn một mảnh. May mà Mục Thiên Huyền từ nhỏ tập võ, thị lực bất đồng thường nhân, không hề chướng ngại đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, gõ vang một nhà y quán môn. Qua tuổi 50 đại phu bị người từ trong ngủ mơ đánh thức, nắm trị bệnh cứu người nhân tâm, cũng không có trách yêu cầu Mục Thiên Huyền hơn nửa đêm quấy nhiễu người thanh ngộng, ngáp dài thay Sơ Hạ xem bệnh. Sơ Hạ bị Mục Thiên Huyền đặt vào tại y quán hậu đường trên giường, cầm chăn bọc được nàng chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài. Nàng thái dương đều là mồ hôi chất lỏng, ướt mồ hôi phát dính vào mặt bên cạnh, nhíu mặt, xem lên đến đáng thương vô cùng. Mục Thiên Huyền phong bế nàng huyệt đạo, nàng quanh thân chết lặng, đã chưa phát giác đau đớn, nhưng thân thể ốm đau, vẫn là lệnh nàng huyết sắc mất hết, suy yếu đến cực điểm. Đại phu đem xong mạch, lớn tiếng nói, vị cô nương này là trúng độc. Mục Thiên Huyền cùng Sơ Hạ đều sửng sốt. Mấy ngày nay hắn cùng Sơ Hạ đồng hành, ăn là đồng dạng, như thế nào sẽ trúng độc? Đại phu nhìn hắn hai người phản ứng, liền biết bọn họ không biết độc từ đâu đến, giải thích nói, cô nương sở trùng chi độc, ứng cùng ngày gần đây dùng dược có liên quan. Cô nương thân thể suy yếu, này lấy độc trị độc biện pháp, vẫn là ít dùng bi rượu. Sơ Hạ ánh mắt u đoán trừng hướng Mục Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền có hiểu, trừng hắn làm cái gì? Độc cũng không phải hắn hạ. Sơ Hạ hỏi, có thể hay không thay ta giải độc? Trước đó vài ngày, vì trị mặt, lâu yếm cho nàng lại là hạ châm, lại là dùng dược, khi đó nàng cũng cảm giác không ổn. Căn cứ nam chủ đỉnh đầu nhân vật chính quang hoàn, nàng vẫn là tin hắn. Ai có thể nghĩ tới, nhân vật chính quang hoàn không dễ dàng như vậy cọ, này không phải cọ xảy ra chuyện. Lấy độc trị độc giải nàng độc, thiệt thòi hắn nghĩ ra. Trên mặt độc giải, như thế rất tốt, sinh ra tân độc. Đại phu lắc đầu, tha thứ lão phu kiến thức bạc nhược, cô nương độc này, lão phu y không được. Sơ Hạ, a. Mục Tiên Huyền ôm lấy Sơ Hạ, ta mang ngươi đi tìm mặt khác đại phu. Đại phu đạo, cái chấn này thượng, y thuật tốt nhất là thuộc lão phu, công tử ngươi đi tìm người khác cũng không được việc. Có lẽ là Sơ Hạ ảo giác, ôm nàng Mục Thiên Huyền, quanh thân khí áp rõ ràng thấp xuống, kia trương thần tiên giống như khuôn mặt u ám. Đại phu còn nói, nghĩ tới mấy ngày trước đây chấn trên đến nữ thần y đi, chuyên vì người nghèo miễn phí xem bệnh. Vị cô nương này thầy thuốc nhân tâm, kỹ thuật cao minh, lý ra bị bệnh mười mấy năm ấm sắc thuốc đều cho chữa hảo, nhị vị không ngại đi tìm nàng thử xem. Nàng đang ở nơi nào? Mục Thiên Huyền vẻ mặt dịu đi. Đại phu nói cái cụ thể địa chỉ, đạo bên người nàng có cao thủ lâm thầm bảo hộ, sắc trời đã tối, chắc là không chịu tiếp trận, công tử không ngại đợi đến ngày mai lại nói. Mục Tiên Huyền mắt nhìn Sơ Hạ, hạ đợi không được. Hắn đem Sơ Hạ lần nữa đặt vào hồi trên giường, ôn thanh nói, ngươi ở nơi này chờ ta, ta thay ngươi đem nàng mang đến. Không đợi Sơ Hạ đồng ý, đã đứng dậy liền đi. Chương 14, đại phu bị Mục Tiên Huyền đánh thức, lúc này đã không hề buồn ngủ, nấu bình trà nóng, cùng Sơ Hạ chia sẻ. Sơ Hạ ngồi tựa ở đầu giường, cùng đại phu câu được câu không trò chuyện. Đại phu nói khởi vị kia mới tới nữ thần y đạo lý rõ ràng, đáy mắt tràn đầy kính ngưỡng thần sắc, nói cô nương kia tuổi còn trẻ, đã tu được một thân hào y thuật, trọng yếu nhất là nàng sinh được Bồ Tát tâm địa, miễn phí làm người xem bệnh, cùng kia đầy người hơi tiền mua danh chuột tiếng hạng người so sánh, cao thấp lập phán. Sơ Hạ nghe được mùi ngon, phúc trí tâm linh, đại phu nói vị thần ý kia, nhưng là họ Nguyễn. Cô nương cũng nghe qua Nguyễn cô nương thanh danh. Đại phu một bộ tìm đến tri âm biểu tình. Vinh An Trấn, nam nữ chủ gặp lại quan trọng nội dung cốt truyện liền phát sinh ở nơi này. Lúc này, nam chủ không biết chân chính cứu hắn là Nguyễn Tinh Điểm, Nguyễn Tinh Điểm cũng không biết nàng ân cứu mạng đã bị người mạo danh lĩnh, hai người lại kết hạ gắn bó keo sơn, chung sức hợp tác, giải cứu bị bắt thiếu nữ, làm hậu tục tình cảm tiến chôn xuống phục bút. Sơ Hạ không chút để ý vớt ve chân trà. Nguyên lai nàng bất thình lình đau bụng, là vì nam nữ chủ phát triển tình cảm tiến chuẩn bị, công cụ người ác độc nữ phụ Sơ Hạ tỏ vẻ, lần sau có thể hay không tuyển cái ôn nhu chút phương thức, được thiếu chút nữa muốn nàng mặn già. Chính như đại phu lời nói, nữ thần y chỗ ở chỗ, thật có hai danh cao thủ âm thầm theo dõi. Mục Thiên Huyền nghe bọn họ tiếng hít thở, đoán được hai người công lực đều tại chính mình dưới, ra tay đem hai người đánh bất tỉnh đi qua, phong bế sở hữu huyệt đạo, ném vào trong bụi cỏ. Đêm đã khuya, tòa nhà chủ nhân đã đi ngủ. Mục Thiên Huyền khắp nơi đi một lần, phát hiện tòa nhà ở không ngừng một người, hắn không biết cái nào mới thật sự là nữ thần y liễu, tiện tay đẩy ra một cánh cửa. Hắn động tĩnh ồn ào thật lớn, vốn là vì cố ý cứu tỉnh trong phòng người. Ba nổ, bừng tỉnh nằm ở trên giường nữ tử động tác thật nhanh lôi xuống đầu giường xiêm y liễu, bao lấy thân thể của mình, nhìn về phía cửa. Thanh lanh ánh trăng phát họa ra một đạo cao to thân ảnh, rõ ràng cho thấy cái nam nhân. Nữ tử quá sợ hãi, ngươi là người phương nào? Ngươi là đại phu sao? Đối phương mở miệng, thanh âm tựa thẩm thấu ánh trăng, linh hoạt kỳ ảo thấu triệt, không giống trần thế người trung gian. Nữ tử ngũ quan vặn mèo hạ, cao giọng hô, người tới, cứu mạng, có hái hoa tặc. Trấn trên lưu truyền rất nhiều hái hoa tặc đồn đãi, Cốc Thanh Dung cùng Nguyễn Tinh Điểm vào ở đến thì Lâm Nguyện vì bảo vệ các nàng, lưu lại hai danh cao thủ tiếp khách. Cốc Thanh Dung không thấy kia hai danh cao thủ, lại thấy Mục Thiên Huyền làm việc quỷ quyệt, cho rằng là hái hoa tặc, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Mục Thiên Huyền chỉ thấy nàng gọi chói tai, kiên nhẫn hỏi một lần, ngươi có phải hay không đại phu? Cốc Thanh Dung như cũ thét chói tai. Hắn bước vào trong phòng, tính toán bắt lấy Cốc Thanh Dung. Quản nàng có phải hay không đại phu, chỉ cần là nữ, toàn bộ đóng gói mang đi, tổng có một là thật to lớn phu. Cốc Thanh Dung sợ tới mức hoảng sợ chạy nhanh, lòng bàn chân đạp lên chính mình làn váy, vấp một chút, cả người nhào ra ngoài. Mục Thiên Huyền thân thủ xách nàng sau gáy, đem nàng xách lên, như thế ngốc, thật là nữ thần y liễu. Cốc Thanh Dung tức chết rồi. Nơi nào đến đăng đồ tử, còn ngại nàng ngốc, nàng như thế nào ngốc? Mục Thiên Huyền xách Cốc Thanh Dung liền đi, mới vừa đi tới cửa, nên diện bay tới vài viên cương châm, hắn dương dương lên tay, cương châm đụng vào kiếm trong tay hắn lưỡi, ngã xuống trên mặt đất. Lại là vài viên cương châm bay tới, Mục Thiên Huyền nghiêng người né tránh, điểm Cốc Thanh Dung huyệt đạo, đem nàng ném tới trên cây, chính mình thì đi bắt thả ám khí người. Mục Thiên Huyền lẩm bẩm, cũng là nữ, cùng nhau đóng gói. Nguyễn Tinh Điểm, ngươi đương đóng gói cơm thừa đồ ăn thừa đâu? Nguyễn Tinh Điểm sử dụng ám khí, là Lâm Nguyện lưu cho nàng, là đương đại có tiếng năng công xảo tượng tạo ra, phát ra khi không cần bất luận cái gì nội lực, trên đời ít có người có thể tránh mở ra. Cái này hái hoa tặc đến cùng là phương nào thần thánh, phát ra cựu cái, nhưng lại không có một phát bắn trúng. Liên ở nàng âm thầm kinh hãi thì Mục Thiên Huyền xuất hiện ở sau lưng nàng, lập lại chiêu cũ, xách lên nàng sau gáy, đem nàng nhắc tới, nhíu mày hỏi, ngươi có phải hay không đại phu? Ngươi là ai? Nguyễn Tinh Điểm dãy rủa tại, mượn ánh trăng thấy rõ hắn mặt mày, không từ ngẩn ra một cái chớp mắt. Ngươi là đại phu sao? Mục Thiên Huyền từ đầu đến cuối lặp lại những lời này. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Nguyễn Tinh Điểm hai chân cùng đạp, trợn mắt nhìn. Ngươi là đại phu? Mục Thiên Huyền ngửi được trên người nàng có dược hương, chỉ có hàng năm làm nghề y đại phu, trên người mới có như vậy hương khí. Hắn xách Nguyễn Tinh Điểm liền đi. Mục Thiên Huyền mang theo Nguyễn Tinh Điểm khi trở về, đại phu đã đi ngủ, Sơ Hạ ghé vào trên giường, đầu vùi vào trong chăn, ngủ gần. Mục Thiên Huyền đẩy cửa thanh âm cả kinh nàng lập tức nâng lên đầu, bạch y thiếu niên trong tay mang theo gà con giống như sách đạo nhân ảnh, chậm rãi đến gần. Sơ Hạ thấy rõ kia đoàn bóng người là nữ tử ước chừng 20 tuổi, búi tóc phân tán, khuôn mặt bặm mẻo. Mục Thiên Huyền khinh công vô cùng tốt, vì thời gian đang gấp, sách Nguyễn Tinh Điểm võ nghệ cao cường, Nguyễn Tinh Điểm bao lâu chịu qua ủy khuất như thế, lạnh băng gió đêm liền cùng mẹ kế bàn tay giống như, phiến được nàng đầy mặt là nước mắt, tóc càng là bị thổi đến giống như nổ mao miêu, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Nguyễn Tinh Điểm cơ hồ tức ngất đi. Mục Thiên Huyền đem Nguyễn Tinh Điểm đặt ở bên giường, sang đây xem Sơ Hạ còn có đau hay không. Điểm huyệt đạo sau liền hết đau, nghỉ ngơi lâu như vậy, sắc mặt cũng khôi phục rất nhiều. Sơ Hạ lắc đầu, không đau. Ta đem thần y mang về. Mục Thiên Huyền nói xong, quay đầu đối Nguyễn Tinh Điểm đạo, cho nàng xem bệnh. Nguyễn Tinh Điểm lau khỏe mắt bị gió kích thích ra sinh lý tính nước mắt, nghiến răng răng, ngươi đây là cầu người thái độ sao? Nhìn đến trên giường Sơ Hạ, nàng liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Hơn nửa đêm, một cái nam tử vì nàng khắp nơi bôn ba, loại này bị yêu nhân sinh, thật là làm người ta cực kỳ hâm mộ. Nguyễn Tinh Điểm trong lòng hiện ra cổ chua xót. Nếu là phụ mẫu nàng đều ở, nàng bị bệnh, cũng sẽ có người như vậy vì nàng gấp. Ta không phải tại cầu ngươi. Mục Thiên Huyền nghĩ nghĩ, ta sẽ trả cho ngươi tiền. Làm nghề y tế thế, đều vâng theo bản tâm, không người có thể bức bách với ta. Ngươi không chịu. Nguyễn Tinh Điểm phát giác chính mình vẫn có thể đắn đo hắn, không khỏi tìm về vài phần mặt mũi. Ngươi quỳ xuống đi cầu ta, có lẽ ta sẽ suy nghĩ cứu nàng. Ngươi thật sự không chịu thay hạ xem bệnh. Ta nói, ngươi quỳ xuống đến, hướng ta dập đầu ba cái, ta liền thay của ngươi hạ xem bệnh. Mục Thiên Huyền đứng dậy liền đi. Nguyễn Tinh Điểm không hiểu đâu, ngươi không cứu ngươi hạ. Chỉ có Sơ Hạ ở một bên ăn dưa xem kịch, trong lòng yên lặng đánh cồn. Nam nữ nhân vật chính diễn cảm tình hiện trường phát sóng trực tiếp, Mada Mada. Chính là này mở miệng một tiếng của ngươi hạ là sao thế này? Nàng là chính nàng, khi nào thành nam chủ? Xin nhờ, công cụ người nữ phụ không muốn bị các ngươi cụ, bị bắt ôn lai soát tồn tại cảm rất mệt mỏi. Nàng gọi Thanh Dung, đúng không? Mục Thiên Huyền lưu lại một câu. Hắn nhớ Nguyễn Tinh Điểm hoảng sợ tại, từng tiếng hô tên Cốc Thanh Dung. "Uy, ngươi hèn hạ vô sỉ, ngươi dám lấy Thanh Dung uy hiếp ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Mục Thiên Huyền không để ý tới Nguyễn Tinh Điểm kêu gọi. Trên đời này đơn giản nhất phương pháp giải quyết chính là giết người. Nhưng trước mắt cái này rõ ràng không thể giết, có chút phiền toái, vì hạ lại đi một chuyến không ngại. Nguyễn Tinh Điểm nghẹn lại, "Ngươi đừng tìm Thanh Dung phiền toái, ta thay nàng xem bệnh." Cốc Thanh Dung là Nguyễn Tinh Điểm bà con xa biểu muội, Nguyễn Tinh Điểm song thân đều đã không ở, trên đời không có gì thân nhân, là Cốc gia nhận nuôi nàng lớn lên, Cốc gia đối với nàng có ân, hiện nay Cốc gia chỉ còn lại cái này tiểu biểu muội, nàng đương nhiên không thể ngồi coi không để ý tới. Nguyễn Tinh Điểm sửa sang lại hạ dung nhan, chậm rãi bò lên, ngồi ở giường mở, thay sơ hạ xem mạch. Là chúng độc bệnh trạng, sở trung chi độc có chút phức tạp. Nguyễn Tinh Điểm lẩm bẩm, "Ta có thể giải. Ta châm có chưa mang ở trên người, ngươi thay ta lấy một bộ đến. Nơi này chính là y quán, châm cứu sử dụng châm có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu." Mục Thiên Huyền hướng về cửa đi, Nguyễn Tinh Điểm nhìn hắn bóng lưng, lặng yên từ trong tay áo trượt ra một thanh truy thủ. Trên giường thiếu nữ này như thế thụ Mục Thiên Huyền coi trọng, mong rằng đối với hắn đến nói rất trọng yếu, Nguyễn Tinh Điểm tính toán bắt được sơ hạ, khống chế Mục Thiên Huyền. Người này làm việc quái đản, tất không phải người tốt lành gì, chấn trên thiếu nữ mất tích án, nói không chừng cùng hắn có chút quan hệ. Coi như không quan hệ, hắn hôm nay tự tiện xông vào nàng u cư, đã thương biểu muội Cốc Thanh Dung, hiếp bức với nàng, việc này không thể thiện. Sơ hạ thoáng nhìn Nguyễn Tinh Điểm động tác nhỏ, vừa muốn lên tiếng nhắc nhở Mục Thiên Huyền, Mục Thiên Huyền phía sau lưng phảng phất có mắt, một trưởng bổ về phía Nguyễn Tinh Điểm. Nguyễn Tinh Điểm thân thể bay lên trời, kèm theo răng rắc hai tiếng, là Mục Thiên Huyền thuận tay tháo nàng hai cánh tay. Nguyễn Tinh Điểm trùng điệp ném xuống đất, cả người đau nhức không thôi, cố tình không thể động đậy. Sơ hạ trợn mắt há hốc mồm. "Nam chủ, đó là ngươi nữ chủ, không phải bao cát. Cái này tay lực đạo, không biết, còn tưởng rằng Nguyễn Tinh Điểm là Mục Thiên Huyền không đội trời chung kẻ thù." Mục Thiên Huyền sắc mặt âm trầm, hướng về ngoài phòng đi, qua một lát, cầm trong tay châm túi đi trở về. Nguyễn Tinh Điểm vẫn còn ghé vào trên người, nàng chi dưới tê mỏi, rõ ràng cho thấy Mục Thiên Huyền mục đích, hai cái cánh tay mềm mại rũ xuống tại bên người, chật khớp mang đến đau nhức, lệnh nàng mồ hôi lạnh như tương. Mục Thiên Huyền mở ra châm túi, lấy ra ngân châm, đặt ở cây nến thượng nướng, cũng không quay đầu lại nói, "Ngươi nói về vị, ta đến hạ châm." Nguyễn Tinh Điểm cắn môi, "Không cần nhường ta lặp lại lần thứ hai." Nguyễn Tinh Điểm là cái thức thời, lúc này thấy nhận thức qua hắn lợi hại cùng vô tình, không dám lại cứng rắn và hắn giận, xin không thể luyến liên tục nói mấy cái huyệt vị tên. Mục Thiên Huyền đem ngân châm nướng được không sai biệt lắm, ngồi ở sơ hạ bên cạnh, nhắc nhở, "Nam, sư phụ." Sơ hạ nói lắp, "Lại muốn hạ châm." Nàng vốn là đối ngân châm loại này bén nhọn vật này nút nhát, thêm lúc trước tam châm mang đến di chứng, nhìn đến Mục Thiên Huyền ngân châm trong tay, thân thể trước hết phản ứng, sau gáy bốc lên nổi da gà. "Có thể hay không đau?" Mục Thiên Huyền là thay sơ hạ hỏi. "Đâm đối huyệt vị sẽ không đau." Nguyễn Tinh Điểm không thể nhịn được nữa trợn trắng mắt. "Không đau." Mục Thiên Huyền ôn nhu dỗ dành, "Ta hạ châm rất chuẩn." "Thật sự?" Sơ hạ không tin. "Ta 7 tuổi khi liền sẽ lưng huyệt vị đổ, nhắm mắt lại cũng có thể bắn trúng huyệt vị." "Lợi hại." Sơ hạ bội phục sát đất. "Hành bá, lại tin nam chủ một lần." Nàng thân thủ bất hướng nam chủ đỉnh đầu. "Làm cái gì?" "Mục Thiên Huyền đạo, dính của ngươi nhân vật chính quang hoàn." Mục Thiên Huyền nghe không hiểu, nhưng là có thể nghe được đó là câu lời nói dí dỏm. Hắn hổ khẩu chống đỡ vạt áo của nàng, đem áo đẩy đi lên, lộ ra chuỗi lùi phía sau lưng. Sơ hạ ngây người. Mục Thiên Huyền hành động tiện, hoàn toàn liền không có hỏi qua nàng ý kiến, là hắn từ nhỏ ngăn cách, không biết nam nữ hữu biệt, sẽ không lần trước hạ trầm, hắn liền đem nàng lộ sạch quang a. Sơ hạ một lời khó nói hết, ôm lấy chính mình tràn ngập nguy cơ tiết áo. Mục Thiên Huyền nhất trầm đã rơi xuống, như hắn lời nói, không đau, chua chua trướng trướng. Sơ hạ nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2022-05-14-17-0000-2022-05-15-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 15, đâm mấy châm sau, sơ hạ lồng ngực trong phiên giang đảo hải, há mồm phun ra máu đen. Mục Thiên Huyền sắc mặt biến. Sợ hắn giận chó đánh mèo chính mình, Nguyễn Tinh Điểm vội vàng nói, đem độc huyết nôn sạch sẽ, liền vô sự. Nàng thân thể yếu đuối, còn rơi xuống lạnh tật, không thể dùng lại dược. Cho nàng mở ra dược điều trị thân thể. Mục Thiên Huyền nói. Nguyễn Tinh Điểm ngậm miệng, không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Mục Thiên Huyền dùng tấm khăn thay sơ hạ lau khỏe miệng, bưng tới nửa ôn trà xanh, đỡ nàng ngồi dậy, đến thượng nàng cánh ngôi. Sơ hạ liền uống hai ngọn, cảm thấy thư thái rất nhiều. Mục Thiên Huyền đem nàng nhét về trong chăn, ngủ. Không quay về sao? Ngủ ở chỗ này. Buôn ba đến buôn ba đi, sẽ tăng thêm bệnh tình của nàng. Dày vò hơn nửa đêm, sơ hạ xác thật mệt mỏi, trong ổ chăn bị nàng che được ấm áp dễ chịu, nàng đem toàn bộ thân thể đều vùi vào trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt ở bên ngoài. Mục Thiên Huyền đem ngọn đèn độ sáng điều tối. Nguyễn Tinh Điểm vẫn ngồi ở mặt đất, ủy khuất cắn môi góc, khỏe mắt phím hồng, nhu nhược đáng thương bộ dáng, nhìn thấy mà thương. Sơ hạ nhìn Mục Thiên Huyền hình mặt bên, phát hiện hắn hoàn toàn không nhớ rõ còn có Nguyễn Tinh Điểm chuyện này, không khỏi đạo: "Sư phụ, mặt đất lạnh, đem Nguyễn cô nương nâng dậy đến đây đi." Mục Thiên Huyền đem Nguyễn Tinh Điểm nhấc lên, động tác thô lỗ để tại trên ghế. Sơ hạ nghẹn lời: "Nam chủ ta cuối cùng biết của ngươi tình lộ vì sao đường núi 18 cong. Sư phụ, cho Nguyễn cô nương che kiện xiêm y đi." Sơ hạ nhắc nhở. Một kiện thảm mỏng quay đầu chụp xuống, đem Nguyễn Tinh Điểm che lại. Sơ hạ còn muốn mở miệng, Mục Thiên Huyền giành nói, "Ở Mỹ, ngủ." Đầu ngón tay nhẹ nhàng tại sơ hạ trên người đâm một chút, sơ hạ không bị khống chế ngủ thiếp đi. Y quán mở cửa sớm, trời còn chưa sáng, các học đồ lục tục rời giường, nấu nước nóng rửa mặt nấu cơm, các loại thanh âm đem Sơ Hạ từ trong ngủ mơ đánh thức. Sơ Hạ mở mắt ra liền gặp Mục Thiên Huyền ngồi ở giường mở, cả kinh nói: "Sư phụ, ngươi không ngủ?" "Ân, sợ nàng bệnh tình tái phát." Sơ Hạ quay đầu xem Nguyễn Tinh Điểm, Nguyễn Tinh Điểm còn bị che, vẫn không nhúc nhích, không biết là tỉnh, vẫn là ngủ. Sơ Hạ lặng lẽ để sát vào Mục Thiên Huyền, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, nếu là tối qua Nguyễn cô nương kiên trì không chịu y ta, ngươi sẽ làm sao? Cho cái người kêu Thanh Dung Hạ đồng dạng độc, lại quan sát nàng như thế nào giải độc? Thiệt thòi ngươi có thể tưởng ra như thế xảo quyệt biện pháp." Sơ Hạ hoài nghi trước mắt người này thật là danh môn chính phái dạy dỗ sao? "Trúc Trường Sinh, Ngô Tư Quy, các ngươi hai vợ chồng có thể hay không dạy đồ đệ? Sư phụ cảm thấy Nguyễn cô nương thế nào?" Sơ Hạ quyết định điều tra một chút nam nữ chủ tình cảm tuyến tiến độ. "Phương diện nào? Ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp không?" "Không chú ý." "Sơ Hạ, chắc không được trong nguyên thư thẳng đến đại kết cục ngươi mới thừa bị, đáng đời. Vậy ngươi cảm thấy nàng đặc biệt sao?" "Dựa theo ngôn tình kịch bản, mờ mịt người trong biển, nữ chủ đối nam chủ đến nói, vĩnh viễn là nhất lấp lánh một viên tinh. Cùng nàng so sánh, cái người kêu Thanh Dung càng đặc biệt một chút." "Cái gì?" Sơ Hạ chấn động. "Ngươi sẽ không coi trọng cốc Thanh Dung a?" "Nam chủ đừng sụp đổ nội dung cốt truyện, ta sợ hãi. Cốc Thanh Dung có cái gì đặc biệt?" Sơ Hạ ánh mắt vi diệu. Mục Thiên Huyền nghiêm túc nhớ lại hạ, "Đặc biệt tâm ý, tính sao?" Cốc Thanh Dung hét dầm lên, liền cùng trong cổ họng nhét cái trúc tiếu tử giống như, Mục Thiên Huyền là cao thủ, đối thanh âm cực kỳ mất cảm, chỉ thấy đau đầu. "Sơ Hạ, ngươi thắng." Không bao lâu, trong không khí phiêu tới đồ ăn sáng hương khí, Sơ Hạ bụng hợp thời gọi ra tiếng. Mục Thiên Huyền hỏi, "Buổi sáng muốn ăn cái gì?" "Bánh bao." "Ân." Mục Thiên Huyền vừa đứng dậy, liền gặp y quán lao bản hoảng hoảng trương trương bọc quần áo xuống tới, mà ngay cả giày cũng không kịp mặc. "Ai nha, công tử, cho ngươi đi cầu ý đi, ngươi như thế nào đem Nguyễn cô nương cho kiếp lại đây?" Nguyễn cô nương là Lâm công tử trên đầu quả tim bà bối, chậm trễ không được, lúc này Lâm công tử đã mang theo thần tiễn thủ, đem y quán vây được chật như nêm gối, "Ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi." Lâm công tử chính là hầu phủ đại thiếu gia, Lâm Nguyện. Lâm Nguyện từ thịnh phủ từ hôn sau khi trở về, hiểu chính mình đối Nguyễn Tinh Điểm tâm ý, nhưng cái này thời kỳ Nguyễn Tinh Điểm cùng Lâm Nguyện ở vào ái muội kỳ, quan hệ của hai người cách trương giấy mỏng, biết sự tình đều là nhìn thấu không nói phá. Lâm Nguyện mang Nguyễn Tinh Điểm tới đây, tên là làm nghề y, trên thực tế là du sơn ngoạn thủy, bồi dưỡng tình cảm. Hai người tại Bình An trấn ở đoạn này, mỗi ngày thi thuốc cứu trị, trấn trên dân chúng cơ hồ đều biết hai người, chỉ đương hai người là thần tiên quyến lữ. Lâm Nguyện thu được thái tử gấp triệu, ra ngoài hai ngày, lưu lại lợi hại nhất hai cái ám vệ bên người bảo hộ Nguyễn Tinh Điểm, nào biết vừa trở về, liền gặp Cốc Thanh Dung vây ở trên cây, run rẩy đông lạnh một đêm. Cốc Thanh Dung thấy hắn, như gặp cứu tinh, trong lòng áp lực tình cảm rốt cuộc khống chế không được, nào vào trong lòng hắn, khóc ra thành tiếng. Lâm Nguyện thị vệ lần tìm không Nguyễn Tinh Điểm hạ lạc, Lâm Nguyện lại không kiên nhẫn, đem Cốc Thanh Dung từ trong lòng bắt được đến, hỏi nàng Nguyễn Tinh Điểm ở nơi nào. Cốc Thanh Dung chỉ lo khóc, lời nói đều nói không rõ ràng. Lâm Nguyện lo lắng Nguyễn Tinh Điểm an ủi, tức giận quát lớn một câu, lúc này mới đem Cốc Thanh Dung từ mộng đẹp trong ngủ tỉnh, lại không dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói cho hắn biết Nguyễn Tinh Điểm bị một danh thần bí bạch y thiếu niên cướp đi. Lâm Nguyện triệu tập sở hữu chú đóng ở phụ cận cao thủ, mang theo thần tiễn thủ, hỏa tốc tra ra Nguyễn Tinh Điểm hạ lạc, vây quanh y quán, bức bách y quán giao người. Sơ Hạ lúc đi ra, chỉ mặc áo lót, may mà sáng sớm Mục Thiên Huyền đi khách sạn giúp nàng thu hồi quần áo. Sơ Hạ mặc vào quần áo, vạch trần che Nguyễn Tinh Điểm chân mỏng. Nguyễn Tinh Điểm khuôn mặt cương lạnh, màu da trắng bệnh, đã ngất đi. Sơ Hạ run tay thử nàng hơi thở, tối thả lỏng, còn tốt, có hô hấp. Nếu là nữ chủ mất, vẫn là nam chủ giết chết, thật không dám tưởng tượng quyển sách này nội dung cốt truyện hội sụp đổ thành cái dạng gì. Người cho đông lạnh thành như vậy, còn tháo hai cánh tay, Lâm Nguyện nếu là biết, xung quanh giận dữ vì hồng nhan, không được nhường thần tiễn thủ đem nàng cùng Mục Thiên Huyền hai cái bắn thành cái tổ ong vỏ bẽ. Sơ Hạ cho Nguyễn Tinh Điểm đút bát trà nóng, Nguyễn Tinh Điểm lạnh băng thân thể tiết trời ấm lại chút, ung dung chuyển tình, trợn mắt chừng hai người. Sơ Hạ nói, ngượng ngùng, Nguyễn cô nương, sư phụ ta tính tình thẳng, ủy khuất ngươi, ta thay hắn hướng ngươi xin lỗi. Nàng nhường Mục Thiên Huyền đỡ lấy Nguyễn Tinh Điểm, hướng về y quán bên ngoài đi. Lo lắng Lâm Nguyện nhận ra hai người bọn họ, cắt hai khối khăn bông, che mình và Mục Thiên Huyền hai gò má. Mục Thiên Huyền không cho là đúng, ta có thể đánh bại bọn họ, đánh được bọn họ răng rơi đầy đất đều được. Kia họ Lâm là thái tử người, vẫn là hầu phủ thiếu gia, võ công tuy không bằng ngươi, có quyền thế, chúng ta phải tội không dậy. Sơ Hạ mở ra y quán đại môn, nhường Mục Thiên Huyền đem Nguyễn Tinh Điểm ném ra đi. Lâm Nguyện ôm lấy Nguyễn Tinh Điểm, xác định là nàng, lại thấy nàng hình dung tiểu tụy, hai tay mềm rũ vô lực, hiển nhiên ăn rất lớn đau khổ, giận không kềm được, giương tay vung xuống, bắn tên, giết không cần hỏi. Cái này tàn nhẫn sức lực, không hổ là mặt ngoài ôn nhuận như ngọc, lưng một bụng lòng dạ hiểm độc nam nhị. Trong y quán đại phu cùng học đồ đã sớm tại Lâm Nguyện kêu gọi hạ, xác nhận không phải kẻ bắt cóc một nhóm, đã thả ra y quán, đứng ở thần tiễn thủ sau lưng. Hiện nay toàn bộ y quán liền chỉ còn lại Sơ Hạ cùng Mục Thiên Huyền, vô số mũi tên như lưu tinh rơi xuống, bắn về phía hai người. Mục Thiên Huyền một tay cầm kiếm, một tay ôm chặt Sơ Hạ eo lưng, thân hình nhẹ nhàng xuất hiện tại vũ tiễn trung, trong tay kiếm quang lấp lánh, chém dụng tên. Chỉ thấy hắn nhất tung nhẹ, cả người như nhanh nhẹn kinh hồng, tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền biến mất tại thiên quang hạ. Lâm Nguyện kinh hãi không thôi. Trên đời vô số cao thủ, có thể ở thần tiễn thủ vũ tiễn trung thoát thân, hai tay có thể đếm được. Hắn quay đầu hỏi, thấy rõ bọn họ tướng mạo sao? Thuộc hạ kinh sợ, hai người bọn họ đều đoán che mặt, thuộc hạ không thấy rõ ràng. Mục Thiên Huyền ôm Sơ Hạ, đẩy ra cửa sổ, nhảy vào hai người lúc trước định ra trong khách phòng. Sơ Hạ vừa hạ xuống đất, lọt vào trong tầm mắt là Mục Thiên Huyền máu tươi giàn giụa đầu vai, cả kinh nói: "Sư phụ, ngươi bị thương." Mục Thiên Huyền nâng tay rút ra cắm vào trong huyết đục mũi tên, này đem xoay người đang tại tìm kéo, thuốc cầm máu Sơ Hạ hoảng sợ: "Sơ Hạ đạo, ngươi như thế nào trực tiếp nổ?"
"Không thể trực tiếp nổ."
Mục Thiên Huyền kỳ quái: "Ngươi không đau sao?"
"Đau, cùng nổ không nổ có quan hệ gì?"
"Đau liền điểm nhẹ nhi nổ nha."
"Sơ Hạ phục rồi, ta chuẩn bị cho ngươi nước nóng, kéo, dựa vận, cẩn thận hơn cẩn thận rút ra, sẽ hảo thụ chút."
"A." Mục Thiên Huyền gật đầu. Sơ Hạ đi ra ngoài múc nước ấm, khi trở về, gặp Mục Thiên Huyền đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh bàn, nghe lời lại không có lăng ngược vết thương của mình. Sơ Hạ nhìn xem máu thịt mơ hồ đầu vai, cùng với không ngừng chảy máu miệng vết thương, đều nhanh hoài nghi Mục Thiên Huyền có phải hay không không biết đau. Cho nàng hạ châm thì hắn còn từng chi kỷ hỏi Nguyễn Tinh Điểm có thể hay không đau, hắn rõ ràng hiểu được săn sóc, nhân Sơ Hạ là đồ đệ của hắn, Tiêu Dục Uyển trước khi đi, dặn đi dặn lại, phải chiếu cố kỹ lưỡng Sơ Hạ, hắn săn sóc một chút, là xuất phát từ sư phụ tự ái. Đối đãi chính mình, như thế nào liền không biết săn sóc điểm.
Sơ Hạ vận tấm khăn, thay hắn thanh tẩy miệng vết thương, cẩn thận từng ly từng tí bôi dược.
Sư phụ trước kia thường xuyên bị thương sao?
Sơ Hạ đã sớm phát hiện, Mục Thiên Huyền trên người có rất nhiều miệng vết thương, đều là chút năm xưa vết thương cũ, xem lên đến nhìn thấy mà giật mình.
"Ân, tập võ thì sẽ thường thường bị thương."
Sư phụ sư nương đối với hắn rất nghiêm khắc, nhất là sư nương, mỗi khi hắn phạm chút tiểu sai lầm, liền sẽ hạ nặng tay đánh hắn, này đó vết sẹo là chính hắn xử lý miệng vết thương không làm khi lưu lại.
Lâm Nguyện vẫn chưa đuổi theo, Mục Thiên Huyền chạy nhanh, hắn không thể tra ra tung tích của hắn.
Kế tiếp mấy ngày, Mục Thiên Huyền tay điều tra chấn trên thiếu nữ mất tích án. Đây là hắn xuất sư tới nay sư môn phái thứ nhất cọc nhiệm vụ, ý của sư phụ nếu là làm không xong, sẽ không cần hồi Phụng Kiếm Sơn Trang.
Mục Thiên Huyền thu tập được mất tích thiếu nữ danh sách, từng nhà hỏi.
Sơ Hạ vết thương ở chân đã khỏi hẳn, cùng sau lưng Mục Thiên Huyền, giúp hắn thu thập tư liệu. Từ hai người trước mắt có được manh mối biết được, này đó thiếu nữ trước khi mất tích vẫn chưa biểu hiện ra khác thường, ở nhà cũng không tặc nhân dấu vết. Vài cái là nhà cao cửa rộng tiểu thư, hộ viện đả thủ rất nhiều, khuê phòng cửa sổ đều là từ bên trong khóa chặt, người liền cùng trống rỗng bốc hơi lên giống như.
Thiên Diện Hồ Ly danh hiệu đến từ chính hắn biến ảo khó đoán dịch dung thuật, nghe nói người này giàu hoạt đến cực điểm, mặt đều là của người khác, có thể tùy ý hóa nam hóa nữ, bên cạnh nam nữ già trẻ, mỗi người đều có khả năng là hắn. Chưa bao giờ có người chân chính gặp qua khuôn mặt của hắn, liền tên của hắn gọi cái gì đều không biết.
Thiên Diện Hồ Ly là người giang hồ, quan phủ không có đầu mối, phụ trách điều tra mất tích án quan biên, vừa bạn cùng Phụng Kiếm Sơn Trang Trang chủ Trúc Trường Sinh ngầm có vài phần giao tình, liền viết thư xin giúp đỡ Trúc Trường Sinh, muốn mượn Phụng Kiếm Sơn Trang tay bình ổn cuộc phong ba này. Thông qua thăm hỏi, thêm từ quan phủ trong tay đưa tới tư liệu, mất tích các thiếu nữ bức họa đều đến Mục Thiên Huyền trong tay.
Sơ Hạ ôm bức họa, từng chương liếc nhìn, họa thượng thiếu nữ mỗi người đều sinh được hoa dung nguyệt mạo, trách không được hội đem Thiên Diện Hồ Ly trở thành hái hoa tặc. Kỳ thật, Thiên Diện Hồ Ly bắt này đó người căn bản không phải vì hái hoa.
Sơ Hạ suy nghĩ, muốn như thế nào đem mình biết thông tin, bất động thanh sắc nói cho Mục Thiên Huyền, không đến mức gợi ra hắn ngờ vực vô căn cứ.
Sau lưng lén lút đuổi kịp hai người, mở ra bao tải, ngăn chặn Sơ Hạ miệng, đem Sơ Hạ dụ vào trong. Hai người kia bó chặt bao tải, kiêng thật nhanh chạy.
Mục Thiên Huyền mang theo Tân Suất Lô Quế Hoa cao trở về, liền gặp các thiếu nữ bức họa tán lạc nhất địa, Sơ Hạ không thấy bóng dáng.
Mục Thiên Huyền nhặt lên bức họa, viền môi căng thẳng, phong tổn trong vỏ trạm xuân kiếm vụ vụ không ngừng.
Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-05-15-17-0000-2022-05-16-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, bán hạ thảo một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, gương năm bình, đêm nay không thức đêm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.
Chương 16, Sơ Hạ tay chân bị trói ở, miệng cũng bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm.
Hai người kia khiêng nàng thượng chiếc xe ngựa, cùng cả người sát ý Mục Thiên Huyền gặp thoáng qua. Xe ngựa đứng ở một chỗ phủ đệ tiền, trong xe dẫn đầu đi xuống một danh thanh váy thiếu nữ chỉ vào bao tải, trước nốt vào trong sải phòng.
Sơ Hạ bị người vứt trên mặt đất, tiếp trói nàng người kia đạo, thanh cô nương, được đừng trói lầm người, quay đầu công tử truy cứu tới, thuộc hạ chịu trách nhiệm cung dậy.
Ta không có nhìn lầm, đi cùng với nàng, chính là đêm đó cướp đi biểu tỷ nam nhân.
Chỉ là kia nam nhân võ công quá cao, các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn, trước bắt nàng, tại sao phải sợ hắn không bó tay chịu trói?
Nói chuyện là cướp thanh dung, nàng đi ra ngoài đi dạo phố, trùng hợp gặp được Mục Thiên Huyền cùng Sơ Hạ đồng hành, tự biết Mục Thiên Huyền không dễ trêu chọc, liền thừa dịp hắn mua quế hoa cao cấp vu, đem Sơ Hạ tiếp trở về.
Trong tay nàng bàn điều đen nhánh roi, khẽ nâng cằm, nói, mở ra, thả nàng đi ra.
Bao tải tơi bỏ, Sơ Hạ chui ra, rút ra trong miệng tấm khăn.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu ra trước mắt thanh váy thiếu nữ khuôn mặt, Sơ Hạ vừa thấy nàng này hóa trang, lại nghe nàng nhắc tới Nguyễn Tinh Điểm, liền biết thân phận của nàng.
Sách, trong nguyên thư nữ chủ cùng nam nhị với tốt, chính là cái này vậy sự tinh cho quấy nhiễu.
Cốc Thanh Dung cũng tại xem Sơ Hạ, nàng nguyên tưởng rằng Nguyễn Tinh Điểm đã là mạo mỹ vô song, giờ phút này gặp Sơ Hạ sinh được rõ ràng lệ động nhân, không khỏi ngây ngốc một cái trước mắt.
Nàng đời này tiếc nuối nhất, chính là không thể sinh được một trương hảo túi ra, cùng biểu tỷ Nguyễn Tinh Điểm đứng chung một chỗ thì ánh mắt mọi người vĩnh viễn đều là đang nhìn biểu tỷ Nguyễn Tinh Điểm. Hiện tại bắt về đến một cái dã nha đầu, cũng so nàng sinh thật tốt xem.
Cốc Thanh Dung trong đầu không lý do nổi lên cổ tức giận, giơ lên trong tay roi, hướng tới Sơ Hạ mặt rút đi.
Sơ Hạ đã sớm để phòng nàng, có một chút né tránh đến thị vệ sau lưng, thị vệ không nhi trốn, cứ là chịu nhất roi.
Cốc Thanh Dung khí tức giận, ai bảo ngươi trốn? không né chờ bị rút ra cái này cốc thanh dung, ỷ vào Nguyễn Tinh Điểm sủng ái, mượn Lâm Nguyên thế, sau lưng luôn luôn thích thước hiếp so nàng lớn lên đẹp nữ hài tử. Kỳ thật nàng lớn không xấu, có chút hài nhi mập mặt, thậm chí xương được thượng đáng yêu, đáng tiếc yêu để tâm vào chuyện của bạn, cho rằng Lâm Nguyễn thích Nguyễn Tinh Điểm, không thích nàng, là gương mặt kia duyên cớ. Nguyễn Tinh Điểm đỉnh đầu vạn nhân mê thuộc tính, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm của mọi người, này đối đánh mất song thân sau, mượn từ Nguyễn Tinh Điểm cánh chim che chở cốc thanh dung đến nói, càng là cả đời đều lau không đi bóng ma. Sơ hạ không phải nàng biểu thị, không lý do dùng túng nàng. Cốc Thanh Dung nhớ tới Mục Thiên Huyền đem nàng để tại trên cây, biệt khuất treo suốt cả đêm, tức mà không biết nói sao, thể muốn đem chính mình bị ủy khuất đều trả thù tại sơ hạ trên người. Ngươi là nữ nhân của hắn, đúng không? Hắn nợ, liền khiến hắn nữ nhân tới còn. Cốc Thanh Dung trong tay roi lạc như mưa. Sơ hạ tại trong sải phòng rỗi thân không buông tay chân, chỉ có thể đi thị vệ sau lưng trốn. Thị vệ là Lâm Nguyện người, chỉ phụ trách truy tra lúc trước tiếp Nguyễn Tinh Điểm người. Sơ hạ là manh mối, bọn họ chỉ có thể bắt bộ, không có quyền vận dụng hình phạt riêng. Cốc Thanh Dung không biết võ công, roi khiến cho không lớn lưu loát, nhất thời nửa khắc, ai cũng chiếm không đến tiện nghi. Ngược lại là bị bắt chịu mấy roi thị vệ, không thể nhịn được nữa bắt lấy roi hơi, đè nặng nộ khí nói: "Thanh cô nương, việc này nên chờ công tử trở về lại đi xử trí. Là nàng làm hại biểu tỷ như vậy thảm, biểu tỷ hiện tại còn bệnh, ta thay biểu tỷ xả giận, Lâm công tử sẽ không sinh khí." Cốc Thanh Dung rút về roi, làm bộ lại muốn đánh. Thị vệ gặp quên không nổi, mở cửa đi ra ngoài. Sơ hạ trên mặt đất lăn mấy cái qua lại, cánh tay hơi đau, là bị roi hơi cạo hạ, nàng tiện tay bắt đem cục đá, hô to một câu ám khí, hướng tới Cốc Thanh Dung ném đi. Cốc Thanh Dung theo bản năng bảo vệ mặt mình, vốn là khó coi, lại bị dùng, liền càng khó nhìn. Bọn thị vệ đại ăn cùng nhau, sôi nổi lướt đến Cốc Thanh Dung thân tiền, thay nàng ngăn trở ám khí. Cốc Thanh Dung là Nguyễn Tinh Điểm biểu muội, đã xảy ra chuyện, Lâm Nguyện sẽ trách tội bọn họ. Sơ hạ nhân cơ hội ra bên ngoài chạy, nàng hoảng sợ chạy bừa, nên diện đụng vào mấy đạo thân ảnh, đi đầu là một thân xanh sẫm cẩm y Lâm Nguyện. Sơ hạ vội vàng quay lưng đi, nâng lên tay áo ngăn trở mặt mình. Từ lúc cùng Lâm Nguyện từ hôm sau, nàng liền tính toán cùng Lâm Nguyện viết được sạch sẽ. Còn nữa, vừa đắc tội Nguyễn Tinh Điểm, hiện tại chính mình liền ở hắn ám sát trên danh sách, nàng cũng không muốn bạch bạch làm điểm ngắm. Nam nhị vì nữ chủ phát điên lên đến, đó là ai đều ăn không tiêu. Lâm Nguyện sau lưng thị vệ được mệnh lệnh, thân ảnh nhoáng lên một cái, xuất hiện sau lưng Sơ Hạ. Sơ Hạ không phải là đối thủ của bọn họ, ba hai cái liền bị bọn họ xoay trụ cánh tay, khóa trái đến sau lưng. Sơ Hạ buông xuống đầu. Trong tầm nhìn, một đôi thêu bạch hạ cầm dày dần dần hướng nàng tới gần, tiếp lạnh lẽo năm ngón tay ôm chặt ở cằm của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu lên. Lại gặp mặt, Sơ Hạ cô nương. Lâm Nguyện sớm ở Sơ Hạ lao tới thì liền nhận ra nàng. Sơ Hạ đành phải nhìn thẳng hắn, nếu có thể, ta thật sự hy vọng chúng ta vĩnh viễn đều không cần gặp mặt thật tốt. Mặt của ngươi. Lâm Nguyện phát hiện mặt nàng sạch sẽ, không có kia khối trướng mắt hồng ban. Đen bóng trong veo đôi mắt như trước kia, thanh quang nhộn nhạo, xinh đẹp được phảng phất sẽ sáng lên. Lâm Nguyện đột nhiên hiểu được cái gì, ngươi cố ý giả xấu, vì nhường ta từ hôn. Lâm công tử nói chi vậy, đó là chúng độc, ta nhưng không có biết trước năng lực, đoán ra Lâm công tử sẽ tới cửa từ hôn. Kinh Sơ Hạ nhắc nhở, Lâm Nguyện mới biết chính mình thất thố. Chính mình từ hôn một chuyện, căn bản không người dám sớm tiết lộ. Không biết tại sao, nhìn đến Sơ Hạ này trương hoàn hảo không tổn hao gì khuôn mặt, hắn trong đầu như là hung hăng gặm khẩu thanh hạnh, chua xót được khó chịu. Hắn gọi đến một danh nha hoàn, thấp giọng nói hai câu, nha hoàn đi tới, thân thủ tại Sơ Hạ thân thủ sở tới sở lui. Sơ Hạ bị bắt, không cách chống cự, không tử khanh khách thẳng cười, đường loạn cào, ngương ngứa, ha ha, còn như vậy ta liền trở mặt. Nha hoàn rụt tay về, đối Lâm Nguyện lắc lắc đầu. Lâm Nguyện hỏi, vì sao không đem ta đưa cho ngươi tín vật mang ở trên người? Ta sẽ không có chuyện gì hội cầu đến Lâm công tử trước mặt đi. Huống hồ, ta bây giờ là Phụng Kiếm Sơn trang đệ tử, có chuyện gì, sư phụ sẽ ra mặt. Lâm Nguyện chú ý tới nàng giữa hàng tóc đại biểu cho Phụng Kiếm Sơn trang hoa lan trầm. Nàng ở trong này, nói rõ ngày ấy ra tay tổn thương Nguyễn Tinh Điểm, chính là Mục Thiên Huyền. Có thể từ thần tiễn thủ trong vòng vây giết ra đi, trừ Mục Thiên Huyền ra không còn có thể là ai khác. Các ngươi vì sao muốn bị thương Nguyễn cô nương? Nếu ta nói đây là cái hiểu lầm, ngươi tin sao? Lâm Nguyện nhường thị vệ buông nàng ra, Nguyện nghe ý tưởng. Sơ Hạ xoa đau nhức cổ tay, tay áo dài trượt xuống, lộ ra tuyết trắng cánh tay, cổ tay tại một đạo vết roi đột ngột rõ ràng. Lâm Nguyện sắc mặt hơi trầm xuống, là ai đánh nàng? Là Thanh cô nương. Thị vệ đạo, Cốc Thanh Dung là Nguyễn Tinh Điểm biểu muội, Lâm Nguyện không tốt trực tiếp trách cứ, chỉ trầm mặt, nói, các ngươi hay không là đã muốn quên, ai mới là chân chính chủ tử? Cùng Cốc Thanh Dung làm sằng làm bậy thị vệ, đều xấu hổ buông xuống đầu. Cốc Thanh Dung từ trong sải phòng đi ra, nhìn thấy Lâm Nguyện, đôi mắt không từ sáng lên, đột nhiên nghe những lời này, bước chân dừng lại, hai gò má đỏ bừng. Nàng chỉ vào Sơ Hạ, giải thích nói, nàng cùng hại biểu tỷ nam nhân là một phe. Lâm Nguyện ánh mắt lần nữa dừng ở Sơ Hạ trên người, Điềm Nhi hai tay chặt khớp, thủ phong hàn, ta đã đáp ứng nàng, muốn thay nàng lấy lại công đạo. Sơ Hạ không phản ứng kịp. Lâm Nguyện nói, giơ xuống nàng hai cánh tay. Sơ Hạ, thị vệ liền muốn động thủ, Sơ Hạ nói, chờ đã. Oan có đầu nợ có chủ, tháo Nguyễn cô nương cánh tay là sư phụ ta. Nam chủ a nam chủ, lúc này cũng đừng trách ta không nhân nghĩa, tự bảo vệ mình bí thượng. Sư nợ đồ bồi thường. Sơ Hạ, ta như thế nào chưa từng nghe qua còn có loại này cách nói. Thị vệ gặp Lâm Nguyện không phân phó, chuẩn bị lại động thủ. Sơ Hạ mắt nhất đóng, ngọc phủ, ta phải dùng ngọc phủ. Lâm Nguyện khẽ bước cảm. Thị vệ buông ra Sơ Hạ. Sơ Hạ hoạt động bị niết đau cổ tay, hạ thấp người, từ giày trong lấy ra lúc trước Lâm Nguyện lưu cho nàng ngọc phủ. Lâm Nguyện, Sơ Hạ, ta nghe nói cái này địa phương tên móc túi nhiều, chân quý như thế vật, vạn nhất bị trộm đi, chẳng phải là tổn thất rất lớn. Lâm công tử biết, cũng biết qua yêu cầu, lúc này mới ra hạ sách này. Nàng đưa ra ngọc phù, Lâm công tử, cái này trả cho ngươi, đổi ta một mạng cũng có thể a. Lâm Nguyện không thân thủ, bên cạnh hắn thị vệ đem ngọc phù nhận lấy. Sơ Hạ vỗ vỗ làn váy, đi viện khẩu phương hướng đi. Thị vệ ngăn lại nàng, nàng quay đầu, Lâm công tử tính toán nuốt lời. Lâm Nguyện lắc đầu, ta chỉ là đáp ứng không bị thương tính mệnh của ngươi, không phải thả ngươi rời đi. Sơ Hạ, ngươi tới, thỉnh Sơ Hạ cô nương đi vào phòng làm khách. Lâm Nguyện xoay người, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Sơ Hạ nhịn xuống chửi ầm lên xúc động, theo thị vệ vào phòng. Tỷ nữ dâng trà bánh trái cây. Sơ Hạ vừa ngồi xuống, tỷ nữ nâng dầu thuốc tiến vào, nửa quỳ tại trước người của nàng, nâng cổ tay nàng, sắn lên tay áo, đem dầu thuốc vào tại vết roi thượng. Chỗ đó nóng cháy đau nhức, nhất thời tiêu giảm không ít, nhất cổ thanh lương không khí, làm dễ người dược hương, thẳng hướng xoắn mũi. Sơ Hạ vẫn không nhúc nhích, tùy ý các nàng động tác, cầm lấy một khối mức táo mềm, để vào trong miệng. Mức táo mềm ngoài ý muốn ngon miệng, Sơ Hạ ăn xong, nhịn không được lại cầm lấy một khối. Này đó điểm tâm xuất từ cung đình ngự chủ tay, không ngừng mức táo mềm, mà khác hương vị cũng không sai, Sơ Hạ cô nương không ngại đều nếm một lần. Lâm Nguyện lắc qua xếp, Tát Phong nhanh nhẹn hiện thân cửa. Lúc này mới nhiều trong chốc lát công phu, hắn liền đổi bộ đồ mới, lần này là màu xanh nhạt, eo bờ chuế ngọc sức, càng thêm nổi bật người khác như tu trúc, không hổ là giai đoạn trước nổi bật nghiền ép nam chủ nam nhị. Sơ Hạ thừa dịp thị vệ hướng hắn bẩm báo Nguyễn Tinh Điểm tình trạng thì vụng trộm lấy hai khối đậu đỏ mềm, dùng tấm khăn bọc cất vào trong ngực. Thị vệ nói, Nguyễn cô nương hôm nay thân thể lớn tốt, sáng sớm còn đi xem trong viện đào hoa. Nguyễn cô nương nói, thời tiết ấm áp nhanh hơn, qua không lâu đào hoa liền muốn mở, đến thời điểm lấy chút đào hoa cánh hoa vì công tử ngài trưng cất rượu. Lâm Nguyện hỏi, rửa uống sao? Thị vệ lắc đầu, vụng trộm ngã. Lâm Nguyện cười bất đắc dĩ đạo, chính nàng là cái đại phu, còn như thế sợ khổ. Lại một danh thị vệ đi vào đến, hai tay ôm quyền nói, công tử, Mục Thiên Huyền đến, người của chúng ta nhanh ngăn không được. Lâm Nguyện quay đầu xem Sơ Hạ. Sơ Hạ ngồi thẳng người, lược cảm giác chột dạ. Lâm Nguyện cười lạnh nói, Mục thiếu hiệp thiên tung kỳ tài, chỉ bằng các ngươi này đó phế bật, còn vọng tưởng ngăn lại hắn. Thị vệ gật đầu, thuộc hạ này liền đem người đều rút lui. Khi nói chuyện, đao kiếm đánh nhau thanh âm đã chuyển tới cửa. Sơ Hạ đứng dậy, vội vàng chiều ngoài phòng chạy đi, còn chưa xuống bậc thang, Mục Thiên Huyền kiếm khí như hồng, nhanh nhẹn bay lên, dừng ở trước người của nàng, ánh mắt trên dưới đảo qua, đại khái là tại xác nhận nàng không gãy tay thiếu chân. Sư phụ, có bị thương không? Sơ Hạ đạo, không có. Mục Thiên Huyền bắt lấy tay nàng, xoay người rời đi. Mục thiếu hiệp. Lâm Nguyện gọi lại Mục Thiên Huyền, Thiên Diện Hồ Ly nhất án, có hứng thu hay không hợp tác? Không có. Mục Thiên Huyền cự tuyệt được dứt khoát lưu loát. Trong tay ta có khối hỏa tinh thạch, bên người đeo, có thể trị lạnh tật. Mục Thiên Huyền dừng bước lại. Sơ Hạ rơi xuống nước sau lưu lại không trị lạnh tật, phát tác thì tứ chi cương lạnh. May mà theo Mục Thiên Huyền sau, Mục Thiên Huyền dùng nội công vì nàng khu hàn, đã hồi lâu không có phát tác. Mục Thiên Huyền xoay người. Lâm Nguyện bay đầu hướng bên người thị vệ nói, đi lấy hỏa tinh thạch. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-05-16-17-0000-2022-05-17-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, tiểu thất 21 bình, đêm nay không thức đêm, thiện ngôn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 17, Giang Hồ cùng Triều Đình, từ trước đến nay không can thiệp chuyện của nhau, thái tử tang mẫu sớm, tuy lại không lập hoàng hậu, hoàng đế độc sủng quý phi cùng lục hoàng tử. Những năm gần đây đã có chút nhàn ngôn vài ngữ, nói hoàng đế có phế thái tử sửa lập lục hoàng tử vì hoàng tử ý thái tử liên tiếp hướng giang hồ lấy lòng, rõ ràng cho thấy muốn đạt được giang hồ thế lực duy trì. Nếu là Lâm Nguyện có thể thông qua Mục Thiên Huyền đáp lên Phụng Kiếm Sơn Trang, đối thái tử đến nói chính là một đại trợ lực. Mục Thiên Huyền cùng Sơ Hạ là khách quý, Lâm Nguyện gọi người an bài tốt nhất phòng cho bọn hắn sư đồ hai người cư trú. Nguyễn Tinh Điểm phong hàn đã cảng, tối Lâm Nguyện thiết yến khoản đại sư đồ hai người, Nguyễn Tinh Điểm cùng Cốc Thanh Dung tham dự. Nguyễn Tinh Điểm tính tình tốt, đối Mục Thiên Huyền đả thương chuyện của nàng đã không hề tính toán. Nàng là Lâm Nguyện hồng nhan chi kỷ, Lâm Nguyện chuyện cần làm, nàng rõ ràng thấu đáo, tịch tại thậm chí chủ động cùng Mục Thiên Huyền đáp lời. Sơ Hạ túi đầu uống ngọt rượu, hoàn toàn xem như mình không tồn tại. Tiến hội sau khi kết thúc, Mục Thiên Huyền bưng giỏ trúc, đưa cho Sơ Hạ, theo giúp ta luyện kiếm. Tràn đầy một gậy trúc sọt đều là đá cuội, Sơ Hạ gãi gãi, cục đá va chạm xuất thanh giòn tiếng vang. Sơ Hạ hiếu kỳ nói, đây là? Mục Thiên Huyền lấy ra lụa trắng, che hai mắt của mình, ở sau gót đánh cái kết, dùng cục đá ném ta. Cái này đơn giản. Sơ Hạ kích động ôm cục đá, chạy đến một bên, nhặt lên một viên. Sư phụ, ta muốn bắt đầu. Mục Thiên Huyền gật đầu. Ngươi luyện võ, muốn luyện tập nhĩ lực, nghe tiếng phân biệt vị. Trước kia Trúc Trường Sinh liền dùng loại biện pháp này huấn luyện qua chính mình nhĩ lực cùng thân pháp. Mục Thiên Huyền phát hiện ngày gần đây có chút xa lạ, liền nhường Sơ Hạ buổi luyện. Sau này này đó biện pháp hắn cũng là muốn truyền thụ cho Sơ Hạ. Vì gia tăng nàng tính tích cực, Mục Thiên Huyền đạo, ném chung, có khen thưởng. Sơ Hạ nghe nói có khen thưởng, nghiêm túc rất nhiều, liên tục ném ra mấy biên, đều bị Mục Thiên Huyền nhẹ nhàng tránh đi. Mục Thiên Huyền rút ra Trảm Xuân Kiếm, lợi dụng nàng ném ra cục đá, luyện tập Phụng Kiếm Sơn Trang kiếm chiêu. Cục đá đụng vào lưỡi kiếm mỏng, đụng ra dễ nghe kim loại tiếng, nhưng không có một cái có thể đập trúng hắn. Sơ Hạ không tin tà, lộ ra cái giảo hoạt tươi cười, bắt lấy một phen cục đá, toàn bộ ném ra, sư phụ, thiết chiêu. Mục Thiên Huyền thân pháp biến ảo, nhẹ nhàng tránh đi. Rõ ràng che đôi mắt, Sơ Hạ lại cảm thấy hắn cả người đều là đôi mắt. Nàng tức giận, nhón chân, bụng trộm đổi cái vị trí, lại ném ra cục đá. Mục Thiên Huyền vành thai khẽ nhúc đích, thả người mà lên, tay áo tung bay như sóng dũng. Sơ Hạ vốn đang rất có hứng thú, mà chiến mà thua, không từ tiết khí. Lúc này, một cái màu trắng chó con đắt 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 bước nát bộ, nhảy nhót đi đến nàng bên chân, ngẩng đầu lên đến, ngửi trên người nàng mùi. Vật nhỏ, ngươi từ đâu tới đây? Sơ Hạ thích nhất loại này lông xù tiểu động vật, lúc này hạ thấp người, thân thủ vào đầu của nó. Chó con ánh mắt ướt sũng, hát được giống nho, đỏ tươi nóng ướt đầu lưỡi thổi mạnh lòng bàn tay của nàng. Sơ Hạ nhéo một cọ cỏ, đặt ở nó trước mặt đùa với nó. Chó con là Nguyễn Tinh Điểm ơi. Nguyễn Tinh Điểm ăn cơm xong, mang theo nó đi ra tiêu thực. Dạ Nguyệt treo cao, bóng cây lắc lư, chó con chạy trốn vài cái, không thấy bóng dáng, nàng đuổi tới nơi này, xa xa gặp Mục Thiên Huyền Bạch Y Thắng Tuyết, mắt phúc lụa trắng, đứng ở ấm áp dưới ánh trăng, phảng phất trích tiên hàng thế. Nguyễn Tinh Điểm nhất thời quên chó con, bước chân không tự giác di chuyển, hướng về Mục Thiên Huyền đi. Từ nhìn thấy Mục Thiên Huyền một khắc kia khởi, trên người của hắn từ đầu đến cuối nối tiếp nhau nhất cổ giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm giác, giờ phút này, loại này cảm giác đã từng quen biết đạt đến đỉnh phong, miêu tả sinh động. Còn chưa tới gần, Mục Thiên Huyền trong tay mỏng kiếm đâm về phía Nguyễn Tinh Điểm, Nguyễn Tinh Điểm trong miệng tràn ra kinh hô, như ở trong mộng mới tỉnh. Ôm chó con đứng lên Sơ Hạ, ngước mắt liền gặp Nguyễn Tinh Điểm về phía sau lảo đảo hai bước, hoa dung thất sắc. Mục Thiên Huyền lấy xuống lụa trắng, vẻ mặt không vui, tại sao là ngươi? Nguyễn Tinh Điểm chưa tỉnh hồn, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đao kiếm không có mắt, ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Lụa trắng bị Mục Thiên Huyền tình tại bàn tay, theo gió phiêu động, như một đoạn rơi xuống nhân gian ánh trăng. Nguyễn Tinh Điểm trong đầu nhanh chóng lướt qua vụn vặt hình ảnh, hốc mắt có chút trợ to, bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là ngươi. Mục Thiên Huyền lúc trước bị tiên diện hồ ly độc bù mắt, cả khuôn mặt bị độc tố ăn mòn, hiện ra bầm đen nhăn sắc. Nguyễn Tinh Điểm vội vàng cho hắn đôi mắt uống thuốc, lấy lụa trắng phủ ở, không chờ hắn độc tố rút sạch, liền nhận được Lâm Nguyệt Thư, đem hắn lưu lại nhà tranh trong, bởi vậy cũng chưa gặp qua hắn chân chính bộ mặt. Tối nay hắn lại lấy lụa trắng phủ mắt, đồng dạng hóa trang, quen thuộc dáng người, đánh thức Nguyễn Tinh Điểm ngủ say đã lâu ký ức, mắt thấy Nguyễn Tinh Điểm liền muốn nói với Mục Thiên Huyền ra trận tướng, Sơ Hạ mi tâm đột nhiên nổi lên cổ phòng, kêu nàng hai mắt biến đen, suýt nữa ngất đi. Sơ Hạ rủa thầm một tiếng. Đây là tại nhắc nhở nàng, nên đi ác độc nữ phụ nội dung có chuyện. Trong nguyên thư Thịnh Sơ Hạ mạo danh lĩnh nữ chủ ân cứu mạng, nữ chủ nhận ra Mục Thiên Huyền sau, Thịnh Sơ Hạ lại nhiều lần cản trở nàng nói ra chân tướng. Sơ Hạ nếu không kịp thời ngăn cản Nguyễn Tinh Điểm, chỉ sợ sẽ bị thiêu chết. Sơ Hạ lập tức xông ra, cảnh giác ngăn tại Mục Thiên Huyền trước mặt, vẻ mặt thiên chân, "Nguyễn cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cùng sư phụ luyện kiếm, ngươi tránh xa một chút, cẩn thận bị kiếm khí tổn thương đến." Trong lòng nàng ôm chó con nhìn thấy chủ nhân, ríu rít kêu, cái đuôi cuồng đồng đưa. "Nhu Nhu, ngươi ở nơi này?" Nguyễn Tinh Điểm vươn tay ôm chó con, lực chú ý thành công bị mang lệnh. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi gọi Nhu Nhu a?" Sơ Hạ lưu luyến không rời xoa chó con đầu, hảo đáng yêu tên. Nguyễn Tinh Điểm gật đầu, "Nó là ta nhặt được, mới sinh ra không bao lâu, lão cẩu liền được bệnh chết, vẫn luôn nuôi tại bên người, bị ta chiều hư, tính tình rất bình ngậm." Nguyễn Tinh Điểm bị như thế một tá đoạn, không hảo ý tứ lại cùng Mục Thiên Huyền bắt chuyện đi xuống, Lâm Nguyện muốn cầu cạnh Mục Thiên Huyền, nàng lúc này đưa ra ân cứu mạng, lộ ra có khác ý đồ. Chờ Nguyễn Tinh Điểm đi, Sơ Hạ mi tâm tiêu đốt cảm giác nhạt đi không ít. Mục Thiên Huyền quay đầu xem Sơ Hạ, sắc mặt của ngươi rất kém cỏi, đại khái là không nghỉ ngơi tốt. Mục Thiên Huyền tra kiếm bảo vỏ, trở về. Không luyện kiếm sao? Nghỉ ngơi trước. Sơ Hạ ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Sư đồ hai người phòng ở là tương liên, Mục Thiên Huyền trước đem Sơ Hạ đưa về phòng. Sơ Hạ sau khi ngồi xuống, nhớ tới vào ban ngày ôm vào trong ngực đậu đỏ mềm, đội vàng lấy ra. Nàng mở ra tấm khăn, đậu đỏ mềm đã nát, không khỏi mười phần tiếc hận. Này đậu đỏ mềm ta đến qua, ăn rất ngon, cố ý cho sư phụ lưu, tuy rằng nát, sư phụ nếm hai cái, thích lời nói, ngày mai nhường Lâm Nguyện đưa lại đây điểm, cho sư phụ đường sau bữa cơm món điểm tâm ngọt. Mục Thiên Huyền nói ra, trong con ngươi đèn bà quang nụng nạo, cố ý cho ta lưu. Sơ Hạ như gà mổ thóc gật đầu, chống lại Sơ Hạ ánh mắt mong chờ, Mục Thiên Huyền nhặt lên vỡ mất một khối, đưa vào trong miệng. Tuy là chỉ có móng tay che lớn nhỏ, ăn được Mục Thiên Huyền sống không bằng chết, nhưng phải làm ra thích bộ dáng. Đây là Hạ cố ý vì hắn lưu, hắn không thể cô phụ tâm ý của nàng. Nếu lúc này nói cho nàng biết, hắn không thích đậu đỏ mềm, nàng sẽ thất vọng. Sơ Hạ còn nói khởi Nguyễn Tinh Điểm kia chỉ chó con Nhu Nhu, ngươi thích, cũng nuôi một cái. Mục Thiên Huyền đạo, ta liền thích Nhu Nhu, khác chó con đều không phải Nhu Nhu. Ta đi hướng Nguyễn Tinh Điểm đòi, nàng không cho đâu, ta bỏ tiền mua, nàng vẫn là không cho đâu. Vậy liền đem Nhu Nhu đoạt lấy đến. Sơ Hạ phốc phốc cười ra tiếng, sư phụ, ngươi là thiếu hiệp, không phải cường đạo. Nói như vậy, không thể tại Nguyễn cô nương trước mặt nói, Nguyễn cô nương sẽ sinh khí. Nàng sinh khí cùng ta có quan hệ gì đâu? Mục Thiên Huyền giống sờ chó con sờ sờ Sơ Hạ đầu, ta chỉ muốn Hạ vui vẻ. Sơ Hạ không nói chuyện, nàng đống nhiên có chút lý giải, vì sao nguyên chủ hội luôn hãm? Ai có thể cự tuyệt một cái trong mắt chỉ có chính mình nam nhân, mấu chốt người đàn ông này mạo mỹ mà có thể đánh? Mục Thiên Huyền đứng dậy, Sơ Hạ nhéo hắn tụ bày, sư phụ, ngươi đi làm cái gì? Đoạt Nhu Nhu, quân tử không đoạt nhân tốt, Nhu Nhu là Nguyễn cô nương, không thể đoạt. Ta chính là tưởng đối với sư phụ làm nũng, chỉ đùa một chút. Dạ, dạ, ân. Mục Thiên Huyền lần nữa ngồi trở lại bên người nàng. Sơ Hạ ngửa đầu, sư phụ vì sao đối ta như thế hảo? Ngươi là của ta đồ đệ. Nếu là ta lừa ngươi, làm sao bây giờ? Tiểu cô nương bướng mình, kéo vài câu nói dối, không ảnh hưởng toàn cục. Mục Thiên Huyền dừng một chút, bổ sung, chỉ là về sau không nên như vậy làm. Mục Thiên Huyền vài câu hống được Sơ Hạ trong lòng ấm áp, tốt như vậy nam nhân, nếu không phải nữ chủ, thật muốn đoạt lấy đến. Mục Tiên Huyền đi sau, Sơ Hạ đứng dậy, lật ra Lâm Nguyện cho nàng hỏa tinh thạch, đeo ở trên người, đi ra ngoài rẽ trái, đi tìm Nguyễn Tinh Điểm. Mi Tâm như ẩn như hiện phòng, đang nhắc nhở nàng, Nguyễn Tinh Điểm có nói ra chân tướng phiêu lưu. Trong nguyên thư, là Mục Tiên Huyền chủ động phát hiện bí mật này, tuyệt không thể từ Nguyễn Tinh Điểm chính miệng nói ra, cho nên nàng nhất định phải đi nguyên chủ nội dung cốt truyện, đem cái này nguy hiểm rủi tắt tại đầu nguồn. Nguyên thư Thịnh Sơ Hạ là thế nào làm? Nàng nghĩ tới đem Nguyễn Tinh Điểm diệt khẩu, nhưng Nguyễn Tinh Điểm người ủng hộ rất nhiều, bên người đều là hộ hoa sứ giả, nhất là Nam Nhị Lâm Nguyện, an bài ám vệ thời khắc thủ hộ, nàng căn bản không có chỗ xuống tay, chỉ phải tuyển cái điều hòa biện pháp, đạo đức bắt góc. Liên Thịnh Sơ Hạ cũng nhìn ra được, Lương Thiện là nữ chủ trên người nhất lấp lánh phẩm cách, nàng lòng dạ từ bi, trách trời thương dân, Thịnh Sơ Hạ đắn đo ở nàng uy hiếp, chạy đến trước mặt nàng, mượn Tiêu Thị Chi Tử cùng Thịnh gia đuổi giết làm cớ, bán hảo đại nhất thông thảm, thỉnh cầu nàng giúp chính mình giấu giếm chân tướng. Mấu chốt là Nguyễn Tinh Điểm còn thật bị nàng thuyết phục, đáp ứng nàng, vĩnh viễn vì nàng bảo thủ bí mật này. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022/05/17/17/0000/2022/05/18/17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ bán hạ thảo một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ hiệu quả nhanh thuốc trợ tim thiện ôn, đêm nay không thức đêm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 18, Sơ Hạ rút ra truy thủ, mở ra Nguyễn Tinh Điểm môn. Hơn nửa đêm, Nguyễn Tinh Điểm nhìn thấy trong tay nàng lấy bà đao, dọa giật nảy mình, ngay cả trên cây ám vệ thiếu chút nữa đều nhảy xuống. Sơ Hạ bắt được Nguyễn Tinh Điểm tay, truy thủ nhét vào trong tay nàng, hai đầu gối nhấc cong, làm bộ liền muốn quỳ xuống. Như Sơ Hạ sở liệu, kinh ngạc đến ngây người Nguyễn Tinh Điểm đỡ lấy thân mình của nàng, ngăn trở động tác của nàng. Sơ Hạ cô nương, đêm hôm khuya khoát hành này lại lễ, là duyên cớ nào? Nguyễn cô nương, ta có lỗi với ngươi, ngươi giết ta đi. Sơ Hạ đỏ con mắt, bắt lấy tay nàng, liền truy thủ đi chính mình ngược đưa. Nguyễn Tinh Điểm làm nghề y tế thế, chỉ đã cứu người, không có giết người, lúc này rụt tay về, có chuyện hảo hảo nói, Sơ Hạ cô nương, ngươi có phải hay không gặp được cái gì khó khăn? Đêm dài phong hàn, bên ngoài còn có ám vệ canh chừng, không thuận tiện nói chuyện. Nguyễn Tinh Điểm dẫn người vào nhà của mình trong, đổ ly trà nóng, đưa cho Sơ Hạ, chưa ấm áp thân thể. Sơ Hạ hút hít mũi, hốc mắt càng hồng, lắc lắc đầu, ngươi không cần đối ta như thế tốt, ta làm xin lỗi ngươi sự. Nguyễn Tinh Điểm bật cười, ta ngươi hôm qua mới quen biết, ngươi làm như thế nào chuyện thật có lỗi với ta. Sơ Hạ lắc đầu, một tháng trước, ta đã gặp qua ngươi. Nguyễn cô đương, ta biết sư phụ trong ánh mắt độc, là ngươi cứu hắn, ngày đó ta cũng tại. Ta từ chuồng chó trong chui ra đến, nguyên là đi ra thử thời vận, nếu có thể săn con thỏ, trở về cho mẫu thân bồi bổ thân thể cũng tốt, trùng hợp đụng tới sư phụ bị người ám toán, ngươi đi ngang qua cứu rút, ngươi đi sau, ta đem hôn mê sư phụ mang về nhà, dối xưng là chính mình cứu hắn, coi đây là tử, thỉnh cầu hắn thu ta làm đồ đệ. Sơ Hạ đứng dậy, rụt lại quỳ xuống, bị Nguyễn Tinh Điểm ngăn lại. Nàng thuận thế giữ chặt Nguyễn Tinh Điểm tay, Nguyễn cô đương, ta tuy là Thịnh gia nhị cô đương, từ nhỏ cùng mẫu thân bị tù nhân tại hoang trong viện, không người hỏi thăm, những năm gần đây mẹ con chúng ta duy nhất tâm nguyện chính là rời đi Thịnh gia. Hiện giờ chúng ta đã thoát ly khổ hải, còn có sư phụ tướng bảo hộ, không cần tiếp qua từ trước khổ ngày, phụ kiếm sơn trang thu đồ đệ quy củ nghiêm minh, nếu là sư phụ phát hiện ta nói dối lừa hắn, nhất định sẽ đem ta trục xuất sư môn. Thịnh gia chưa bao giờ tính toán bỏ qua mẹ con chúng ta, lần trước còn cùng Ly Hỏa cung cấu kết, phái ra sát thủ, giục lấy mẹ con chúng ta tính mệnh, không có phụ kiếm sơn trang cùng sư phụ che chở, ta cùng mẫu thân sớm hay muộn sẽ chết tại Thịnh gia người trong tay. Nguyễn cô đương, ta nguyện ý lấy cái chết tạ tội, cần phải thỉnh ngài bảo thủ ở bí mật này, sau khi ta chết, sư phụ sẽ đối xử tử tế mẫu thân ta, ta không có sợ cầu, nhưng cầu mẫu thân có thể triệt để thoát ly Thịnh gia, an hưởng lúc tuổi già. Nguyễn Tinh Điểm lúc còn rất nhỏ liền đánh mất song thân, mẫu thân bộ dáng tại nàng trong trí nhớ nhạt đi, Sơ Hạ luôn mồm đều đang vì Tiêu Thị suy nghĩ, thậm chí nguyện ý trả giá cánh mạng của mình, vì Tiêu Thị củng cố chỗ dựa. Nguyễn Tinh Điểm vốn là lòng mang từ bi người, lại thấy nàng như thế hiếu thuận, trong đầu không từ rất là xúc động. Thịnh Sơ Hạ thân thế, nàng ít nhiều là lý giải, Lâm Nguyện từ Thịnh gia từ hôm sau, đem Tiêu Thị mẹ con tình trạng cùng nàng nói về, còn tuổi nhỏ, đã vượt qua 15 năm tù cấm tiếp sống. Nguyễn Tinh Điểm thậm chí hối hận cổ động Lâm Nguyện đi từ hôn. Nguyễn Tinh Điểm nói: "Ta cũng có lỗi với ngươi địa phương, ngày đó tiện tay cứu Mục công tử, vốn là tiện tay mà thôi, nếu cử động này có thể đổi mẹ con các ngươi bình an, ngược lại là ta tạo hóa." "Sơ Hạ cô đương, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ bí mật này, ngươi không cần đem tính mệnh giao phó với ta, ta tuy thay Mục công tử trừ bỏ độc, chiếu cô hắn thu lưu hắn lại là ngươi, với hắn, ngươi mới thật sự là ân nhân cứu mạng. Thánh mẫu thật là trên đời này tốt đẹp nhất phẩm chất." Sơ Hạ kích động nói: "Cảm ơn Nguyễn cô đương đại ân đại đức, suốt đời khó quên." Liên ở Nguyễn Tinh Điểm đáp ứng vì nàng tử thủ bí mật sau, mi tâm như có như không tiêu đốt cảm giác, rốt cuộc triệt để rút đi. Sơ Hạ thở dài khẩu khí, ác độc nữ phụ quá khó làm. Hôm sau, Lâu Yếm mở to mắt, trước hết xác nhận thân ở chỗ. Trong phòng trang trí lịch sự tao nhã tinh mỹ, hương sương mù lượn lờ, tuy thấp điệu, đủ thấy xa hoa. Ngoài phòng mỏng tuyết đã tan chảy, đào hoa đón gió phấp phới, cành nụ hoa mơ hồ có nở rộ xu thế. Lâu Yếm xoa xoa mi tâm, này một giấc lại ngủ vài ngày, không thể tùy thời tùy khắc nắm giữ khối thân thể này, thật là buồn rầu. Hắn cầm lấy đầu giường cũ y, mặc vào trên người, sửa sang lại cổ tay áo thì từ trong tay áo lấy ra một phong gác tốt giấy viết thư. Giấy viết thư mỗi ngày thay đổi, này một phong là tối qua trước lúc ngủ viết xong, đặt ở trong quần áo. Lâu Yếm triển khai giấy viết thư, là chính hắn bút tích, trên đó viết người là ai ba cái chữ lớn. Lâu Yếm vò nát giấy viết thư, nét môi cười, ngươi đoán. Lâm Nguyện gọi người chuẩn bị đồ ăn cực kỳ phong phú, sơ hạ nhất chờ mong chính là ăn cơm, sáng sớm nàng tới tìm Mục Thiên Huyền cùng đi dùng nữa. Nàng đứng ở cửa, chuẩn bị gõ cửa, môn đột nhiên bị người từ bên trong kéo ra, lộ ra Lâu Yếm cao to thân hình. Lâu Yếm hôm nay đổi thân huyền y liễu, hắc trung hiện xích, cổ tay áo buộc chặt, thúc ra mạnh mẽ rắn chắc eo lưng, càng thêm nổi bật thân hình hắn cao lớn. Như mực tóc đen buộc thành cao đuôi ngựa, châm một cái ngọc sai, đuôi tóc giơ lên, hiên nhiên hạ cử động, tuổi trẻ phong lưu. Sơ hạ đôi mắt thẳng thẳng, dáng người đẹp, quả thực chính là móc treo quần áo, mặc cái gì đều dễ nhìn. Ám vệ đang hướng Lâm Nguyện bẩm báo đêm qua sơ hạ cầu kiến Nguyễn Tinh Điểm sự, bọn họ không có phân phó, không được quá mức tiếp cận Nguyễn Tinh Điểm. Hai cái cô nương ra phía sau cánh cửa đóng kín ở trong phòng nói nhỏ, vẫn chưa nghe rõ các nàng đang nói cái gì, chỉ nói sơ hạ quỳ xuống đưa đao hành động. Lâm Nguyện cho mày, nghe được sơ hạ đưa đao, cho rằng nàng muốn ám toán Nguyễn Tinh Điểm, sắc mặt đột nhiên chuyển lạnh, sau lại nghe nói vô sự, nhẹ nhàng thở ra. Lâm Nguyện phân phó câu, lần sau không cần nhường sơ hạ cô nương dễ dàng tới gần Điểm Nhi. Nguyễn Tinh Điểm cùng Cốc Thanh Dung cùng nhau đi đến, Lâm Nguyện nghiêm mặt, ôn nhu hỏi, đêm qua ngủ ngon giấc không? Nguyễn Tinh Điểm gật đầu. Lâm Nguyện lại hỏi, nghe nói đêm qua sơ hạ cô nương chủ động tìm ngươi, nhưng là xảy ra chuyện gì? Nguyễn Tinh Điểm ra vẻ e lệ, nữ nhi ra ở giữa bí mật nhỏ, ngươi mủ hỏi thăm làm cái gì? Vừa đúng e lệ ngượng ngùng, dẫn tới Lâm Nguyện tâm động không thôi. Nguyễn Tinh Điểm lấy nữ nhi tâm sự thoải mái bước qua, đợi đến sơ hạ cùng Lâu Yếm tiến đến, Lâm Nguyện nhớ tới ám vệ lời nói, nhìn về phía sơ hạ ánh mắt khó tránh khỏi lộ ra vài phần cổ quái. Sơ hạ vẻ mặt tự nhiên, nàng biết được ám vệ sẽ đem mình nhất cử nhất động nói cho Lâm Nguyện nghe, dù sao Nguyễn Tinh Điểm đã đáp ứng thủ khẩu như mình, nữ chủ hứa hẹn, nàng vẫn là tin được. Lâm Nguyện như thế đề phòng, sợ là lo lắng cho mình thương tổn Nguyễn Tinh Điểm. Sơ hạ thẳng thắn vô tư, đi tại Lâu Yếm bên cạnh, chợt thấy sau gáy toát ra mấy hạt nổi da gà. Nàng quay đầu xem Lâu Yếm, Lâu Yếm cả người đằng đằng sát khí, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Nguyễn Tinh Điểm cùng Lâm Nguyện cười cười nói nói, giống như bích nhân. Sơ hạ không hiểu ra sao, lặng lẽ kéo hạ Lâu Yếm tay áo. Lâu Yếm nhìn nàng, sư phụ, ngươi xem Nguyễn cô nương ánh mắt, như là muốn đem nàng ăn sống. Sơ hạ nhỏ giọng nhắc nhở, ngày hôm qua còn không thèm quan tâm, hôm nay liền đen, này loạn thất bát tao tiết tấu, nội dung cốt truyện muốn sụp đổ a. Lâu Yếm áp chế trong lòng lăn mình sát ý, lạnh lùng kéo khóe môi. Không nội, này bàn cờ vừa mới hạ cờ, tương lai còn dài, dao cùn cắt thịt, từng đao dốc, mới đã nghiền. Hai người ngồi xuống dùng nữa, sơ hạ nâng cằm, rơi vào suy nghĩ tình huống. Trên bàn Lâm Nguyện nhắc tới Thiên Diện Hồ Ly án, triều đình cùng giang hồ song trọng bao vây tiêu trừ, Thiên Diện Hồ Ly đã có mấy ngày không có đi ra gây án, muốn bắt được hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thiên Diện Hồ Ly có thể đợi, dân chúng chờ không đi xuống, hiện tại không ngừng bình an chấn, khắp nơi đều nào lòng người bàng hoàng, người trong sạch cô nương liền cửa cũng không dám ra ngoài. Thiên Diện Hồ Ly một lần cuối cùng gây án địa điểm là Bình An Chấn, Lâm Nguyện có lý do tin tưởng Thiên Diện Hồ Ly còn tại phụ cận, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Thiên Diện Hồ Ly không ra đến, chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn dẫn đến. Nguyễn Tinh Điểm nói, biểu tỷ nói được nhẹ nhàng, Thiên Diện Hồ Ly biết tất cả mọi người tại bắt hắn, như thế nào dễ dàng ngoi đầu lên. Cốc Thanh Dung nói thầm, Thiên Diện Hồ Ly không ra mặt, cũng không phải sợ hãi bị bắt, hắn dịch dung thuật thiên biến văn hóa, hắn tự tin trên đời không người có thể bắt được hắn. Lâm Nguyện nói, vậy hắn vì sao không ra đến? Cốc Thanh Dung hỏi, tất nhiên là bởi vì không hoa được hái, không có hứng thú đi ra ngoài. Sơ hạ cắn một ngụm bánh bao, hàm hồ nói, Lâm Nguyện gật đầu, có mỹ nhân địa phương, liền có Thiên Diện Hồ Ly. Nguyễn Tinh Điểm đạo, cho nên chỉ cần chúng ta thả ra mỹ nhân tin tức, không sợ hắn không mắc câu. Bình An Chấn khí hậu ướt át, dựa vào gần sông, được trời ưu ái điều kiện, đem nơi này cô nương nuôi được trung linh dục tú, là cái sản xuất nhiều mỹ nhân địa phương. Theo tư liệu biểu hiện, Thiên Diện Hồ Ly ở chỗ này lưu lại thời gian nhất lâu. Cốc Thanh Dung có hiểu, nhưng hiện tại nào có cái gì mỹ nhân. Sơ hạ hút đi bánh bao trong nước, một ngụm nuốt xuống, mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Lâu Yếm, không biết cái này Thiên Diện Hồ Ly đối mỹ nhân giới tính tạm phải chết bất tử. Lâu Yếm chế trụ ngón cái cùng ngón giữa, nhẹ đạn sơ hạ chán, cười nói, đại nghịch bất đạo, không được đánh vi sư chủ ý. Sơ hạ quay đầu xem Lâm Nguyện, ta đây có ý đồ với Lâm công tử. Lâm Nguyện khí chất ôn nhã, tướng mạo đường đường, như so bách hoa, được làm phong lưu trà hoa. Đầu lần nữa bị Lâu Yếm bắn hạ. Sơ hạ vô tội, ta lần này lại nói nhầm cái gì? Ai bảo ngươi có ý đồ với Lâm công tử, lại không đánh vi sư chủ ý? Sơ hạ tức giận, sư phụ, ngươi đến cùng còn hay không nói sửa lại? Sư phụ lời nói chính là đạo lý. Sơ hạ chịu phục. Hành bá, cái gì lời nói đều bị ngươi nói. Trên bàn ba người đều bị này đối sư đồ hố động cho cười, chỉ có sơ hạ buồn bực xoa chán. Lâm Nguyện nói, căn cứ đệ trình đi lên tư liệu biểu hiện, Thiên Diện Hồ Ly sở cấp mỹ nhân trùng cũng không có nam tử. Sơ hạ tiếp hận a tiếng, hạ hạ tựa hồ thật đáng tiếc. Lâu Yếm âm dương quái khí cười, ta là cảm thấy mọi người tại đây như xương tuyệt sắc, phi sư phụ thuộc. Lâu Yếm bị những lời này hống được toàn thân thư sướng. Tiểu bà bối, đã sớm biết ngươi mơ ước ta sắc đẹp. Cốc Thanh Dung nói, ngay trong chúng ta không hẳn không có mỹ nhân. Đối, thì như ta. Sơ hạ nhận lời nói cha, nàng còn thật sự muốn gặp đến Thiên Diện Hồ Ly, nàng tìm hắn có chuyện. Cốc Thanh Dung nhẹ lại, phản ứng kịp, không biết xấu hổ, nào có khoe khoang, biểu tỷ ta liền so người mỹ. Nguyễn Tinh Điểm lung tung nói, sơ hạ cô nương không biết võ công, dẫn Thiên Diện Hồ Ly chuyện như vậy, vẫn là ta đến đây đi. Nguyễn Tinh Điểm là hảo ý, sơ hạ lĩnh qua nàng tình, không nghĩ lĩnh lần thứ hai. Nàng trực tiếp hỏi Lâu Yếm cùng Lâm Nguyện, các ngươi cảm thấy ai càng đẹp mắt? Lâm Nguyện, cái nào đẹp hơn, cái nào liền gặp nguy hiểm. Lâu Yếm, hạ hạ, vẫn là sư phụ thương ta. Sơ Hạ giải quyết dứt khoát, vậy thì quyết định, để ta làm cái này dẫn xà xuất động mỹ nhân. Cốc Thanh Dung đạo, rõ ràng biểu tỷ liền so ngươi đẹp mắt. Dung Dung cô đương, ngươi sở lương tâm nói, ngươi là thật sự cảm thấy ngươi biểu tỷ đẹp mắt, vẫn là có mưu đồ khác. Sơ Hạ ngắt lời nàng. Cốc Thanh Dung bị chọc trúng tâm sự, đỏ mặt. Đồ ăn sáng ồn ào không tính quá vui vẻ, nhưng từ Sơ Hạ ra mặt dẫn thiên diện hồ ly chuyện này, cứ quyết định như vậy đi. Lâm Nguyện ngăn lại Lâu Yếm, ngươi liền thật sự bỏ được đệ tử của ngươi lấy thân mạo hiểm. Nàng nhưng là cái cô nương ra, một khi xảy ra chuyện, đời này sẽ phá hủy. Bỏ được a? Lâu Yếm hai tay quanh tay trước ngực, chẳng lẽ Lâm công tử không nỡ? Hắn xách tiếng, âm bối kéo dài, xin hỏi Lâm công tử là dùng cái gì lập trường không nỡ? Được chớ ăn trong bát nhìn trong nồi, đó không phải là cái gì thói quen tốt. Lâu Yếm bỏ lại những lời này, nên ngang mà đi. Lâm Nguyện xuôi ở bên người tay, không tự chủ được nắm lên. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-05-18-17-0000-2022-05-19-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim, thiện ôn, Dani bị xỉn, màu đen tạm tạm meo một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 19, thả ra tin tức đến thiên diện hồ ly nhận được tin tức, cần chút thời gian. Sơ Hạ không có việc gì, liền ở trong viện đi dạo. Lâm Nguyện ra tay hào phóng, thuê nhà này tòa nhà kèm theo cảnh quan, mấy ngày nay trời quang xanh thắm, đào hoa rực cháy. Gương giống như ao hồ tiền, thanh bay thiếu nữ ôm hai đầu gối, ỷ thạch mà ngồi. Sơ Hạ đến gần, mới nghe được nàng tại tự quyết định. Nàng là ngươi biểu tỷ, trên đời này thân nhân duy nhất, ngươi lại muốn đẩy nàng đi chết. Không, ta không phải. Ta là ghen tị qua nàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đẩy nàng đi chết. Nàng quá hoàn mỹ, ta chỉ là hy vọng nàng trở nên chẳng phải hoàn mỹ một chút. Ơ, đặt vào nơi này bản thân phân tích đâu? Sơ Hạ ho nhẹ một tiếng, Cốc Thanh Dung chấn kinh, nhảy dựng lên, hai gò má nhuộm đỏ, vừa thẹn vừa giận, ngươi người này như thế nào nghe lén người khác nói chuyện? Sơ Hạ buông tay, ngươi oan uổng ta, ta vừa tới, cái gì đều không nghe thấy. Thật sự, Cốc Thanh Dung sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút. Lừa ngươi là chó con. Vậy sao ngươi ở trong này? Ta đi ngang qua. Sơ Hạ chắp tay sau lưng, hoài nghi đánh giá nàng, ngươi thật sự cảm thấy ta không có ngươi biểu tỷ đẹp mắt? Ngươi có phải hay không có bệnh? Cốc Thanh Dung giận mắng một tiếng, như là miêu bị đạp trúng cái đuôi, thất kinh chạy. Sơ Hạ nhún nhún vai, nhảy lên đá xanh ngồi xuống. Hiện tại mảnh đất này về nàng, phơi nắng, thổi phong, thật là nhàn nhã ngày. Ngoan đồ đệ, bóc nhân ra khuyết điểm là sẽ bị ghi hận. Trên cây phiêu tới Lâu Yếm thanh âm. Sơ Hạ ngồi dậy, quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy nồng âm phủ buông xuống một khúc mềm mại vào áo. Nàng đi đến dưới tàng cây, ngửa đầu xem Lâu Yếm, sư phụ, ngươi đang làm cái gì? Ngủ. Trên cây chơi vui sao? Sơ Hạ nóng lòng muốn thử. Vừa dứt lời, Lâu Yếm phiêu nhiên dừng ở nàng bên thân, eo lưng siết chặt, mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Sơ Hạ nhìn chăm chú thì đã bị Lâu Yếm xách lên thụ. Sơ Hạ ngồi ở trên thân cây, hoảng sợ được ôm lấy Lâu Yếm cánh tay, song chân lơ lửng, giày buông lỏng, rớt xuống đi một cái. Sơ Hạ thân thể nghiêng, bị Lâu Yếm ôm. Không nên lộn xộn. Té xuống, vị sư liền bất kể. Sư phụ, ngươi cũng quá không phụ trách, ta là ngươi đồ đệ, ngươi liền trơ mắt nhìn ta té xuống. Ngươi cũng biết, ngươi là đồ đệ, không có ngươi, ta có thể lại thu một bó lớn đồ đệ, cao thấp béo gầy, muốn cái gì dạng, liền có cái gì dạng. Nói vậy, Sơ Hạ phồng lên hai má, bọn họ có ta đáng yêu, có ta thông minh, có ta dính người sao? Sắp thật dính người. Lâu Yếm sờ soạng hạ đầu của nàng. Sư phụ tính toán khi nào thu đồ đệ? Sơ Hạ hứng thú bừng bừng. Sư phụ thu đồ đệ, ta chính là đại sư tỷ. Ngươi như vậy, chỉ có thể làm tiếp sư muội, làm sư thủ tịch đệ tử, hội ném vi sư mặt. Sơ Hạ tức điên, lắc Lâu Yếm cánh tay, ta nơi nào mất thể diện, ta rõ ràng chính là mặt tiền cửa hàng. Ta mặc kệ, ta chính là đại sư tỷ, đại sư tỷ. Coi như thiên vương lão tử đến, ta cũng là đại sư tỷ. Lâu Yếm suýt nữa bị nàng đong đưa đến dưới tàng cây đi, hành hành hành, ngươi là đại sư tỷ. Lúc này mới giống lời nói. Sơ Hạ vừa lòng. Dẫn tiên diện hồ ly kế hoạch rất nhanh quyết định, mọi người quyết định, từ Lâu Yếm ra vẻ phú thương, Sơ Hạ ra vẻ phú thương xinh đẹp tiểu thiếp, quang minh chính đại tại Bình An trấn thượng rêu rao. Nhân tiên diện hồ ly là dịch dung cao thủ, hai người không có dịch dung, chỉ đổi thân xa hoa phục sức. Sơ Hạ một thân nhẹ nhàng hồng nhạt vải mỏng y liễu, châm châu ngọc bảo trâm, viết mỹ ngọc vua kết, kéo Lâu Yếm cánh tay, lắc qua tròn, nên ngang xuất hiện tại từng cái cửa hàng, bốn phía tảo hóa. Hai người đi tới nơi này trấn trên, phần lớn thời gian ngày ngủ đêm ra, thêm vô ý điệu thấp, trấn trên gặp qua bọn họ không nhiều. Đi ra ngoài tiền, Lâm Nguyện phái tỷ nữ cố ý vì Sơ Hạ ăn mặc một phen, Sơ Hạ chủ có tốt, lại trang phục lộng lẫy ăn mặc, vừa mới xuất hiện, chính là mọi người ánh mắt tiêu điểm. Lâu Yếm tự tay vì nàng vẽ mi tâm hoa mai trang, lấy ra một bình hương lộ, đầu ngón tay dính một chút, điểm nhẹ nàng cổ tay tại. Sơ Hạ tò mò hỏi, đây là cái gì? Có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi thứ tốt. Kia lại nhiều đến điểm. Sơ Hạ cướp đi trong tay hắn cái chai, đi quần áo cùng tóc đều rót điểm. Lâu Yếm thiếu chút nữa chết cười. Hiện tại Sơ Hạ cả người đều là cổ ngọc hương, như là bị hương phân nghiêm một lần. Sơ Hạ lo lắng, ta sẽ không dẫn đến ong mật đi. Lâu Yếm buồn cười trấn an, mùi thơm này chỉ có ta bướm mới có thể thích. Thơm như vậy, ong mật lại không thích. Sơ Hạ ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Lâu Yếm, không bị ong mật chập, ngươi là không cam lòng sao? Lâu Yếm dẫn Sơ Hạ đi vào một nhà tơ lụa cửa hàng lao bản thấy hai người y sức lộng lẫy, đi theo phía sau đồng dạng y sức bất phàm tôi tớ vài tên, cười đến khỏe mắt khởi nếp nhăn, nhị vị bên trong thỉnh, những thứ này đều là tân đến hàng. Tiểu phu nhân nhìn một cái, nhưng có thể vừa nhập mắt. Lâu Yếm tiện tay chỉ mấy thất bố, này đó, đều bọc lại. Được rồi. Lão bản kích động. Sơ Hạ sảng giọng, ngươi lại loạn tiêu tiền, đợi trở về bị ở nhà của mẹ biết, còn không đem ta ăn sống nuốt tươi. Ta sớm hay muộn bỏ kia của mẹ, phù ngươi làm chính. Lâu Yếm hừ nói. Vậy không được, nàng như thế nào nói đều là ta thân tỷ tỷ, nàng bệnh nặng thì ta nguyên là tới hầu hạ nàng, không tưởng được bị ngươi coi trọng, hàng đêm tư hội, suýt nữa bị nàng bắt gian tại giường, ta đã mười phần có lỗi với nàng, lại đoạt nàng chính thê vị trí, chính là tội đáng chết vạn lần. Ta năm đó đến cửa cầu hôn, vốn là muốn cưới của ngươi, là nàng từ giữa làm có dễ, thay mận đổi đạo, gả vào ta trong phủ. Ta không yêu nàng, ta từ đầu đến cuối yêu chỉ có ngươi một người. Sơ Hạ Lâu Yếm ngươi một lời ta một tiếng, buộc ra chó huyết hỏa cay câu chuyện, bên cạnh lão bản hỏa kế bệnh hay nghe, biểu tình đặc sắc lộ ra. Từ xưa quần chúng yêu bắt quái, càng là thái quá kích thích câu chuyện, truyền lưu phạm vi càng quảng, kia thiên diện hồ ly có lẽ liền giấu ở vây xem quần chúng ở giữa. Kế tiếp Sơ Hạ càng thêm cao điệu, dạo khắp trên đường cửa hàng, dù sao tiền này Lâm Nguyện sẽ ra, mua về đồ vật Nguyễn Tinh Điểm các nàng đều có phần. Sơ Hạ gặp người liền đối Lâu Yếm làm nũng, không đến ba ngày, trấn trên mọi người đều biết, có cái phú thương mang theo hắn xinh đẹp tiểu thiếp đến thanh tuần kho. Ngày thứ ba trong đêm xuống tràng mưa nhỏ, Bình An trấn ba mặt hoàn sơn, một mặt gần thủy, lũ bạch sắc hơi nước che chở cả tòa trấn nhỏ, giống như tiên cảnh. Sơ Hạ mặc thân xanh nhạt sắc váy dài, chống ra thanh trúc cái rủ, đi tại mưa nhỏ trong. Trên ngã tư đường lánh lánh thanh thanh, bán hàng rong đều ở trong nhà tránh mưa, chỉ có cửa hàng mở cửa, môn đình vắng vẻ, không mấy đạo nhân ảnh. Sơ Hạ đứng ở một nhà điểm tâm cửa tiệm tiền, cửa hàng lao bản sớm đã nhận biết nàng, không khỏi nói, hôm nay như thế nào không thấy vị công tử kia? Hắn buổi sáng ra cửa, buổi chiều mới có thể trở về. Sơ Hạ mua hộp phụ dung tô, vừa đi vừa ăn. Cứ như vậy ở trên đường lảo đảo đi dạo một vòng lớn, sương mù hơi nước thấm ướt làn váy, liền thon dài nồng đậm lông mi đều ngưng ra trong suốt lộ tích. Sơ Hạ ngước mắt, trên cầu đá đứng một đạo thân ảnh màu trắng, người kia đồng dạng chống đỡ đem thanh trúc cái dù, đứng ở mông lung trong mưa bụi, đôi tóc chùm lên hơi nước, rũ xuống tới giữa lưng. Bên hông biết hoàn bộ trang sức, bị gió thổi được len ken rung động. Sư phụ. Sơ Hạ chạy chậm tiến lên, không phải nói hôm nay có sự đi ra ngoài một chuyến sao? Ân. Sự tình xong xuôi, sớm chút trở lại đón ngươi. Sơ Hạ thu hồi cái dù, chui vào hắn cái dù hạ, nhíu nhíu môi, hôm nay như cũng không hề thu hoạch. Trước về nhà lại nói. Hành. Sơ Hạ cùng hắn sóng vai đi xuống thềm đá, có chút thụ đả kích. Lẩm bẩm tự nói, có lẽ kia thiên diện hồ ly mỹ nhân gặp nhiều, như ta vậy, hắn trừng mắt. Tính, quay đầu nhường Nguyễn Tinh Điểm đến đây đi. Nguyễn Tinh Điểm có ít nhất nữ chủ quan hoàn. Gương mặt này xinh được như hoa như ngọc, ta như thế nào sẽ xem không được đâu. Thuộc về Mục Thiên Huyền thanh âm bất ngờ không kịp phòng dán sau gáy vang lên, tiêu hồn thức cốt, lại làm người ta không rét mà run. Ngươi không phải. Sư phụ. Sơ Hạ đầu góc ông nhưng vừa vang lên, tay chân phảng phất không phải là của mình, cả người một, biết rõ trước mắt người này không phải Mục Thiên Huyền, lại không bị khống chế gần sát hắn. Hắn đối với chính mình làm cái gì? Khi nào độc thủ? Sơ Hạ trong mắt sợ hãi, tưởng mở miệng kêu người, thanh âm lại ngăn ở trong cổ họng, cứ như vậy, theo thiên diện hồ ly đi ra thôn trấn. Trong mắt người chung quanh, đúng là thần tiên quyến lữ hình ảnh. Sơ Hạ lại có ý thức thì bản thân tại một chỗ phòng tối, bốn phía đốt ngọn đèn, bước đầu phán đoán, là địa hạ hang đá. Mở nhạt vầng sáng trong, một đạo bóng người đưa lưng về nàng mà ngồi, thân tiền ba mặt to lớn gương đồng chiếu ra người kia bộ dáng. Lâm Nguyện. Sơ Hạ lòng bàn chân sinh ra hàn ý, mạnh tỉnh ngộ lại, không phải Lâm Nguyện, là thiên diện hồ ly. Thiên diện hồ ly đối với mình mặt đồ vẽ loạn lao. Cùng trong gương Sơ Hạ ánh mắt không hẹn mà gặp, mỉm cười, ngươi đã tỉnh. Không chỉ là mặt, liền thần vận đều bắt trước được nhập một tam phần. Sơ Hạ đứng dậy, đụng vào cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, tam hồn đi thất phách. Đỉnh đầu treo vài trương da mặt, kia da mặt còn tại nhỏ huyết, hiển nhiên là mới từ người sống trên mặt cắt bỏ. Cái này tiên diện hồ ly, đúng như nguyên thư miêu tả như vậy, chỉ thích nữ tử tối ra, hại vô số cô nương tính mệnh, quả thực hung tàn đến cực điểm. Sơ Hạ quyền độ cứng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2022-05-19-17-0000-2022-05-20-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim 3 bình, 5248-48532 bình, thiện luôn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 20, thiên diện hồ ly tên thật Liễu Ngọc Lang, nguyên là phú thương gia công tử ca, từ nhỏ sinh được mạo nhược hảo nữ. Phú thương gia mấy đời thương hành, tích lũy vô số tài phú, lớn nhất tâm nguyện đó là có thể ra một cái người đọc sách, thi đậu trạng nguyên, vào triều làm quan. Đáng tiếc, trong tộc đệ tử mỗi người đều tinh thông sinh ý, duy độc tại đọc sách biết chữ một chuyện thượng thiếu gần. Không phải không nghĩ tới tiêu ít tiền, quên cái quan đương đương, triều đại hoàng đế chính trị thanh minh, từng mấy độ xử trí tham ô hủ bại án, liên lụy liền không chịu nổi đại thanh tẩy, cửa nát nhà tan không ở số ít, vết xe đổ rõ ràng trước mắt, dần dà, Liêu gia liền nghỉ điểm ấy tâm tư. Thẳng đến Liêu gia gia Liễu Ngọc Lang. Liễu Ngọc Lang sinh được phấn điêu ngọc mài, đặt tên Ngọc Lang, có lẽ là thượng tiên chiếu cố, chẳng những tướng mạo xuất chúng, còn thiên tư thông minh, khi còn bé liền thể hiện ra đọc sách tiên phú đến. Liêu gia khó được ra một cái biết đọc thư nhân tài, người cả nhà đều đem thi trạng nguyên hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Nhưng Liễu Ngọc Lang bản thân không thích đọc sách, hắn thích là trở mặt thuật, hắn lớn nhất tâm nguyện chính là lên đài biểu diễn, nổi danh thiên hạ. Liêu gia phú khả địch quốc, tất nhiên là chướng mắt loại này bảng môn tà đạo, Liễu Ngọc Lang cha mẹ càng lá cho rằng này đó không lên mặt bàn đồ vật, sẽ chậm trễ hắn đọc sách, nghiêm cấm hắn học tập trở mặt thuật, cùng đem hắn khóa tại thâm trạch trung, mời đến 8 gã tiên sinh, thay nhau giáo sư hắn học thức.
Liễu Ngọc Lang tính tình bướng bỉnh, không chịu thỏa hiệp, vài lần trốn đi, đều bị Liêu gia người bắt về. Một lần cuối cùng, Liêu phụ giận không kềm được, gọi người tại trên mặt của hắn giao nhau vẽ ra lưỡng đạo vết sẹo, triệt để hủy hắn kia trương không phân biệt thư hùng mặt. Triều đại quy định, bộ mặt có sẹo người, không được làm quan. Liêu gia đã triệt để tuyệt nhường Liễu Ngọc Lang khoa cử nhập sĩ tâm tư. Liêu phụ làm như vậy, rõ ràng cho thấy tại trừng phạt Liễu Ngọc Lang không nghe lời. Từ từ sau đó, Liễu Ngọc Lang bị Liêu gia giam lại. Lại sau này, Liêu gia khởi một hồi lửa lớn, trăm năm gia nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liễu Ngọc Lang bị Trang Doãn cứu, mang về Ly Hỏa Cung, chuyên tu dịch dung thuật, vì kỷ sử dụng. Nửa năm trước, Liễu Ngọc Lang cùng Trang Doãn ở Mỹ tách, trốn đi Ly Hỏa Cung, dùng Thiên Diện Hồ Ly danh hiệu, ở trên giang hồ quậy phong làm mưa. Hắn lao qua tại Bình An trấn phụ cận. Bình An trấn núi lớn vòng quanh, kỳ phong hiểm trở, khó có thể trèo lên, hắn đem hang ổ xây tại dưới đất, chung quanh trải rộng mê tung trận pháp, lại từ không lấy chân diện mục gặp nhân, dĩ nhiên là không ai có thể bắt được hắn. Trong nguyên thư, Bình An trấn phó bản Trung Nguyễn Tinh Điểm bị hắn bi thảm trải qua mê hoặc, nhất thời mềm lòng, vô ý khiến hắn chạy thoát, phụ kiếm sơn trang thưởng kiếm đại hội thượng. Hán dịch dung trà trộn vào bên trong trang, coi trọng Tịnh Sơ hạ túi ra, dụ bắt nàng trở về, bị Mục Thiên Huyền bắt được, một kiếm chém giết, nhân vật này mới hạ tuyến. Nhưng ở này ở giữa, có vô số trẻ tuổi ngọc diện mạo thiếu nữ chết tại trong tay của hắn, Sơ hạ không nghĩ chờ lâu như vậy, nàng quyết định lấy thân là nhị, lợi dụng quy tắc, thay đổi nữ chủ sai lầm nội dung cốt truyện, sớm giết chết tiên diện hồ ly, cứu vớt những kia bị hắn hại chết vô tội thiếu nữ. Đây cũng là nàng thay thế được nữ chủ tiến đến một cái khác nguyên do. Trong lòng nắm chắc, cho dù nhìn đến tàn nhẫn như vậy cảnh tượng, Sơ hạ coi như bình tĩnh, nàng hít sâu mấy hơi. Chịu đựng không đi xem những tia máu chảy đầm địa ra mặt, nói, ngươi muốn thế nào? Liễu Ngọc Lang bưng lên một cái ngọc bát, trong bát thịnh màu đỏ tươi giao tình huống cao thể, hắn đảo chuẩn bị này đó máu cao, si mê nhìn chằm chằm Sơ hạ mặt, ngươi làn da thật tốt, vừa trắng vừa mềm, giống lộ sát trứng gà. Còn có đôi mắt này, ngập nước, so đá quý sinh đẹp hơn, ta muốn lấy xuống dưới, chính mình thu thập. Sơ hạ độc bị chữa hảo sau, Mục Thiên Huyền mỗi ngày cầm hảo ăn ngon uống nuôi, lúc này mới 2 tháng công phu, nguyên bản xanh sao vàng gọn tiểu cô nương, tỏa sáng ra thanh xuân sức sống, đầy mặt đều là collagen. Liễu Ngọc Lang hình dung không tính qua trương, làn da lột xuống đến, cũng chưa có sáng bóng, đôi mắt móc ra, cũng biết mất đi thần thái. Mấy thứ này lưu lại trên người ta mới là tốt nhất. Sơ hạ ngẩng đầu lên đến, mỉm cười. Ngươi nói không sai. Liễu Ngọc Lang gật gật đầu, ta bóc qua rất nhiều người già, sớm bóc, chết bóc, đều vô dụng, nhất lột xuống đến, liền có tí vết, một chút cũng không hoàn mỹ. Vậy ngươi tưởng ra biện pháp sao? Đem cái này thoa lên trên mặt của ngươi, nhờ ngươi làn da ở vào trạng thái tốt nhất, lại lột xuống đến, khẳng định sẽ thành công. Liễu Ngọc Lang cười gằn, giơ lên trong tay bát. Sơ hạ nhau mắt, nâng tay lên, tay tại tỉnh căn sớm đã giấu ở cổ tay áo ngân trầm, tại trên mặt mình nhẹ nhàng hoa nhất hạ, nhất thời sẽ ra một cái thật nhỏ miệng vết thương. Liễu Ngọc Lang khỏe mắt muốn nước, nào tới, bắt được Sơ hạ cổ tay, một trưởng đánh rất trong tay nàng ngân trầm, luôn cuống tay chân lấy ra thuốc mỡ vì nàng cầm máu, ngươi làm cái gì? Muốn chết ta, thuốc như vậy làn ra, ngươi lại như thế đạp hư. Hắn vô cùng đau đớn, nơi nào sẽ nghĩ đến Sơ hạ như vậy độc ác, có thể đối với chính mình mặt hạ thủ, hận không thể lấy thân thay thế Sơ hạ bị thương. Còn tốt miệng vết thương không lớn, nuôi mấy ngày liền có thể tốt lên. Xú nha đầu, coi như ngươi vận khí tốt, sống lâu mấy ngày. Liễu Ngọc Lang liếc nàng một cái, đừng nghĩ ngươi kia tình lang sư phụ có thể tìm lại đây, ta chỗ này cho dù có dẫn đường điệp, cũng vô dụng. Hang đá trong con vòng vòng, Sơ hạ sắc thật không đi ra được, mỗi lần đều cùng bị đánh tàn tường giống như quay trở về đến. Bị Liễu Ngọc Lang lừa ra tới thiếu nữ, phần lớn đã gặp đến hắn độc thủ, những kia thiếu nữ bị lột ra, thi cốt không biết xử lý như thế nào, Sơ hạ chỉ tìm đến quần áo cùng trang sức, mỗi một kiện quần áo cùng trang sức phía sau đều là điều sống sờ sờ tính mệnh. Còn dư lại thiếu nữ bị Liễu Ngọc Lang dùng cổ biến thành khôi lỗi loại đầu gỗ. Chỉ nghe từ Liễu Ngọc Lang mệnh lệnh, Liễu Ngọc Lang phái ra 2 danh khôi lỗi thiếu nữ chiếu cố Sơ hạ, Liễu Ngọc Lang cho Sơ hạ dùng dược, dược hiệu kỳ giai, bất quá nửa canh giờ công phu, Sơ hạ trên mặt tổn thương liền đã vậy kết, đại để không dùng được 2 ngày, máu vẩy liền sẽ bốc ra, khôi phục chân bóng như lúc ban đầu. Sơ hạ ngồi ở trước gương, đánh giá trong gương chính mình, hầu hạ nàng 2 danh thiếu nữ nâng đến nước suối. Vì cam đoan nàng làn da trạng thái, uống là trong núi nước suối. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Sơ hạ quay đầu, nhìn thấy chính mình đâm đầu đi tới. Dù là này hơn nửa ngày đã thấy nhận thức qua không ít quỷ dị hình ảnh, nhìn xem giống nhau như lúc chính mình, giống như cùng chứng song sinh tỉ muội, cùng mình mặt đối mặt mà đứng, không khỏi ra đầu run lên, một trận ác hẳn. Tiếp theo là thứ 2, thứ 3. Năm cái hàng nhái ngang hàng đứng ở Sơ hạ thân tiền, Sơ hạ biểu tình đã chết lặng. Nàng bình tĩnh tự nhiên đi lên trước, đánh giá này 5 cái phẩm phẩm, Liễu Ngọc Lang dịch dùng thuật xuất thần nhập hóa, chọn lựa ra đến phẩm phẩm, cái đầu, thân hình cùng nàng giống như lúc, hắn còn cẩn thận tại mỗi cái phẩm phẩm 2 gò má tăng lên vết sẹo, Sơ hạ cùng nàng nhóm sóng vai đứng ở cùng nhau, sợ là chính mình đều nhận không ra. Thế nào? Liễu Ngọc Lang dương dương đắc ý hắn hôm nay dùng là trương lộ người giáp mặt, đặt vào người trong biển, tuyệt đối sẽ không có người chú ý tới loại kia. Làm sao làm được? Sơ hạ tâm phục khẩu phục. Đây là cái bí mật. Nếu ta bái ngươi làm thầy, ngươi chịu dạy ta sao? Tiểu nha đầu, thiên hạ này không phải ai đều nguyện ý làm sư phụ ngươi. Nhưng là cùng Mục Thiên Huyền đoạt đồ đệ, còn đoạt thắng lời nói, hội rất có mặt mũi. Ngươi nói làm ta rất tâm động, nhưng ta sẽ không bị ngươi lừa. Thật là tiếc nuối, ngươi bỏ lỡ trên đời này đáng yêu nhất đồ đệ. Sơ hạ bị cự tuyệt, trên mặt không thấy vẻ bại, làm bộ làm tịch thở dài. Sư phụ ta lập tức liền muốn tới, ngươi không có cơ hội. Liễu Ngọc Lang cười lạnh, ngươi hù ai? Đầu tự chưa xuất khẩu, đất rung núi chuyển loại, chuyển đến to lớn tiếng vang. Chuyện gì xảy ra?
Liễu Ngọc Lang sắc mặt đột biến. Bọn họ tìm được nhập khẩu. Ngươi nói bậy. Liễu Ngọc Lang kêu to, trên người ngươi hương lộ hơi thở, sớm đã bị ta che giấu, những kia dẫn đường điệp phi không đến nơi này. Dẫn đường điệp chỉ là cái ngụy trang, dùng đến mê hoặc của ngươi, ngươi quá dễ dàng bị lừa. Cũng thế, nhận thức ngươi như vậy ngu ngốc làm sư phụ, ta sẽ rất bận tâm. Khi nói chuyện, tảng lớn sương mù màu trắng từ trong khe cửa nhẹ nhàng tiến vào, trong không khí rất nhanh hiện ra cậu ngọt ngán hương khí, không cần một lát, sương mù liền lấp đầy toàn bộ thạch thất, Sơ Hạ thân ảnh hình dáng trở nên mơ hồ dâng lên. Đây là Nguyễn Tinh Điểm khói độc. Sơ Hạ biết rõ kế hoạch, đã sớm ăn vào giải dược, cũng không lo ngại, Liễu Ngọc Lang ý thức được sương mù có độc, làm ướt tấm khăn, bao lại chính mình hai gò má. Đi. Liễu Ngọc Lang bắt lấy Sơ Hạ bà bay, mở ra một cái cửa đá chạy trốn. Cái này hang đá trong con vòng vòng, khắp nơi đều là mật đạo, bọn họ sẽ không như thế mau tìm đến nơi đây. Nhưng Nguyễn Tinh Điểm mang theo người, đến chỗ nào, bốn phía phóng độc khói, nơi này không phải chỗ ở lâu. Liễu Ngọc Lang mang theo Sơ Hạ chạy ra hang đá, đứng ở nhai tiền nhìn quanh. Nơi này tầm nhìn nhất trống trải, có thể đem Thượng Hạ Sơn xuất khẩu thu hết đáy mắt. Sơ Hạ mỗi lần đi ra ngoài, Lâm Nguyện ám vệ liền sẽ giả thành bình dân dân chúng, làm nhãn tuyến bên người bảo hộ. Liễu Ngọc Lang hóa thân Mục Thiên Huyền dụ hoặc Sơ Hạ lúc rời đi, bọn họ không có đả thảo kinh xà, chỉ phái ra khinh công tốt nhất hai danh ám vệ theo sát phía sau, thăm dò đại khái chỗ, liền có thể chế định bước tiếp theo kế hoạch. Hiện tại, đường xuống núi đều bị phong kín, vì phòng ngừa hắn dịch dung chạy ra, sở hữu xuất khẩu đều an bài thần tiễn thủ cùng thị vệ, lấy ám hiệu khai thông, lần này, Liễu Ngọc Lang chắp cánh khó thoát khỏi. Liễu Ngọc Lang nhét Sơ Hạ bà bay, lạnh lùng nói, ám hiệu là cái gì? Sơ Hạ chặn lại nói, điểm nhẹ, cũng không phải không nói cho ngươi. Nói, ta có điều kiện. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có tư cách nói điều kiện với ta? Ta đây không theo ngươi đàm điều kiện, thuận miệng địa chuyện một câu, ngươi dám tin sao? Nàng nói đích xác có vài phần đạo lý, dễ dàng có được, Liễu Ngọc Lang chính mình cũng không tin. Liễu Ngọc Lang hung hăng nói, điều kiện gì? Thiên hạ dịch dung thuật, ngươi xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Liễu Ngọc Lang bị khen được lâng lâng. Người khác dịch dung, bộ mặt rất khó làm ra biểu tình, cho nên rất dễ bị nhìn thấu. Hắn dịch dung ra tới mặt, bộ mặt sẽ có rất nhỏ biểu tình biến hóa, có một không hai giang hồ, không người có thể địch. Vậy còn cần ngươi nói? Liễu Ngọc Lang không kiên nhẫn hừ một tiếng, nói mau điều kiện gì? Ngươi nếu có thể bắt chước được người khác mặt, nhất định có thể nhìn ra người khác có hay không có dịch dung. Đó là tự nhiên, phàm là dịch dung đổi diện mạo người, đều trốn không thoát ánh mắt ta. Sơ Hạ lòng nói, tuổi của ngươi đại nhu ra, dịch dung ngươi hội, chỉnh dung ngươi hội sao? Nối tiếp nhau trong lòng hồi lâu nghi hoặc lại nổi lên trong lòng, nàng để sát vào Liễu Ngọc Lang, nhỏ giọng nói, ta muốn ngươi giúp ta nhìn xem, sư phụ ta mặt có phải thật vậy hay không? Liễu Ngọc Lang đối với nàng đưa ra điều kiện này có chút ngoài ý muốn, không kịp truy vấn, nhắc Tào Tháo đến, lâu yếm tay phủ bên hông huyền kiếm, song mâu lãnh liệt, thâm trầm nói, vung ra hạ, lưu ngươi toàn thây. Là thật sự. Liễu Ngọc Lang qua loa xem một chút, liền biết gương mặt kia là thật sự. Lúc này đổi Sơ Hạ ngoài ý muốn. Nếu Mục Thiên Huyền mặt là thật sự, như vậy, hắn lúc trước âm tình bất định, thì nộ vô thường, thậm chí tính tình đại biến, có phải hay không có thể quy kết vì tiểu thuyết nam chủ lưu hành thời thượng nguyên tố? Thiên Tung kỳ tài nha, luôn luôn khó có thể đoán. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-05-20-17-0000-2022-05-21-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim 3 cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, tiểu thất 10 bình, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim 9 bình, đối người nói 2 bình, thiện ngôn, gặp lại thế giới, Dani bị xỉ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.